Chương 498, mất hồn. Chương 498, mất hồn. Ngươi đừng nhìn ta như vậy, thứ này ta đích xác cần, thế nhưng mệnh là chính ngươi. Ta hoàn toàn có thể dùng tiền mua khối này ngọc, xem như cái gì cũng chưa từng xảy ra, dù sao ngươi chết cùng ta cũng không có quan hệ. Ta nhìn xem nam nhân thần sắc lạnh nhạt nói. Nam nhân biểu lộ 10 phần xoắn xuýt, giống như là đang làm cái gì quyết định trọng yếu giống như. Sau một lát hắn cắn răng đưa trong tay ngọc đưa cho ta, "Đại sư, chỉ cần ngươi có thể giúp ta hóa giải cái này tai nạn, ta nguyện ý đem cái này huyết ngọc đưa cho ngươi." "Yên tâm đi, thứ này ta sẽ không lấy không." Ta nhìn xem nam nhân hỏi, "Ngươi có phải hay không còn có cái nữ nhi, năm nay có lẽ 6 tuổi?" "Đậu phộng." "Thần." Nam nhân mở to hai mắt nhìn về phía ta, "Đại sư, ngươi thế nào biết tất cả mọi chuyện?" "Kiến thức cơ bản mà thôi." Ta thản nhiên nói. "Về sau ta mới biết được, ta trong miệng những cái được gọi là kiến thức cơ bản, có lẽ là người khác tu hành cả đời đều không đạt tới cảnh giới. Gia Gia nói ta là thiên tài, không phải là không có đạo lý. Nữ nhi của ngươi gần nhất có phải là thường xuyên thất thần, cùng ngày bình thường nhìn xem không giống nhau lắm. Có đôi khi làm sao kêu đều không có phản ứng." "Đối." Nam nhân điên cuồng gật đầu. "Đây chính là, nàng một sợi hồn phách bị cái này huyết ngọc hấp thu đi vào, ngươi dẫn ta đi trong nhà ngươi một chuyến a, xem tại cái này huyết ngọc phần bên trên, ta giúp các ngươi một cái." Ta đứng dậy nhìn xem nam nhân nói. Nghe ta kiểu nói này, nam nhân lúc này mang ơn đi ra ngoài. Vừa tới cửa ra vào một cái nhân viên phục vụ lại ngăn cản chúng ta, không đợi đối phương mở miệng, nam nhân liền lấy ra một chuyện trước chuẩn bị xong phong thư cho đối phương, mà Huyền Dương Tử cũng một mặt thịt đau móc ra một cái phong thư. Mấy vị hợp tác vui vẻ người phục vụ kia vừa cười vừa nói, sau đó liền thả chúng ta rời đi. Sau khi lên xe hai người mới nói cho ta, đó là nhà kia quán trà quý cũ. Cái kia quán trà là một cái cùng loại với quỷ thị tồn tại, nếu như ngươi có đồ vật muốn xuất thủ liền có thể đi tìm bọn họ sẽ cho ngươi giới thiệu người mua, cho ngươi cung cấp nói chuyện làm ăn địa phương. Chỉ là cái này tiền trà nước hơi đắt một điểm, đương nhiên, nếu như không có bán đi, ngươi cũng có thể một mực tại quán trà ở, theo ngày thu phí. Phía trước Huyền Dương Tử cùng cửa thang lầu kia người nói buổi tối sinh ý, ý tứ chính là muốn mua không thể lộ ra ngoài ánh sáng đồ vật, đã hẹn xong. Bất quá tới đây địa phương giao dịch, trên cơ bản đều là một chút không thể lộ ra ngoài ánh sáng đồ chơi. Tại Giang Hoài lại lâu như vậy, ta vẫn là lần thứ nhất biết có dạng này tồn tại. Ta dựa theo nam nhân chỉ đường lái xe, rất nhanh liền ra khỏi thành khu. Xe cuối cùng dừng ở bên cạnh thành một cái nông gia tiểu viện, đây chính là nhà ta. Lão bà hài tử ta đều ở nhà. Đẩy ra cửa sắt lớn, một cái tiểu cô nương cưỡi tại một cái màu hồng phấn thổi phồng tiểu mã bên trên ngây người. Trên lầu nữ nhân lộ ra một cái đầu đến, "Ngươi trở về." "Cái này bà nương, khách tới nhà, thu thập một chút xuống pha trà." Nam nhân tranh thủ thời gian hướng về phía trên giống lên một tiếng. Tại trò chuyện quá trình bên trong ta hiểu được nam nhân tên là Ngô Chí Cường, lão bà hắn Lý Mỹ Hoa, nữ nhi kêu Ngô Ưu. Lúc ấy cho hải tử lấy cái tên này thời điểm liền nghĩ hải tử có thể không buồn không lo lớn lên, thế nhưng đứa nhỏ này lại từ nhỏ chính là một bộ dáng vẻ tâm sự nặng nề. "Lo lo, tới để cho người." Ngô Chí Cường kêu một tiếng, Ngô Ưu lại không có bất kỳ phản ứng nào. Hắn xe nhẹ đường quen tiến lên, đưa tay tại hải tử trước mặt lung lay, sau đó lại đem người bế lên, Ngô Ưu cái này mới tỉnh hồn lại, "Ba ba, ngươi trở về." Nha đầu này trên thân quanh quẩn một tầng nhàn nhạt quỷ khí, trên bả vai dương hỏa tùy thời đều giống như muốn dập tắt giống như. "Lo lo, ngươi phát cái gì ngốc đâu?" Têu thúc thúc, cái này kêu ra ra. Ngô Chí Cường ôm nữ nhi đi tới trước mặt chúng ta, nhìn ra được, hắn nhìn nữ nhi của mình ánh mắt đều mang ôn nhu. "Thúc thúc, ra ra." Ngô Ưu giòn tan kêu một tiếng. Ta đưa tay sờ sờ đầu của nàng, cái sau lại về sau rụt rụt. Lúc này Lý Mỹ Hoa cũng cắt tỉa một cái tóc, đổi y phục xuống lầu tới. Tuy nói bọn họ là ở tại vùng ngoại ô, thế nhưng cái này hai tầng tiểu viện tử thu thập cũng là rất không tệ. Nhìn ra được Lý Mỹ Hoa là cái hiền lành người, trong nhà là tất cả mọi thứ đều bày ra 10 phần chỉnh tề, hai tử cũng thu thập rất là sạch sẽ. Tranh thủ thời gian vào nhà ngồi, trên lầu cho các ngươi pha xong trà nữ nhân cười chào hỏi, đem Ngô Ưu từ Ngô Chí Cường trong tay tiếp tới. Một đoàn người đi theo lên lầu, trên lầu cũng thu thập sạch sẽ gọn gàng. "Lão bà, ngươi biết ngươi là làm nghề gì không?" Ta nhìn xem Ngô Chí Cường thấp giọng hỏi. Ngô Chí Cường lắc đầu, nói với ta, nói với nàng ta ở bên ngoài cho người ta mở xe tải lớn. "Chắc không được." Ngô Cường cái này hiển nhiên không phải lần đầu tiên chống mộ, phía trước đào ra đồ vật hẳn là cũng không ít bán lấy tiền, thế nhưng hiện tại trong nhà hắn lại trải qua như thế đơn giản thời gian, nói rõ hắn thậm chí không dám đem những số tiền kia đều cầm về nhà đến. Chúng ta hàn huyên một hồi ngày, Ngô Chí Cường liền đem Lý Mỹ Hoa đẩy ra để nàng đi mua đồ ăn đi. Lý Mỹ Hoa ra cửa về sau, ta mới nhìn Ngô Ưu hỏi, "Lo lo, ngươi gần nhất có phải là gặp ác mộng à?" Ngô Ưu đầu tiên là rụt rè nhìn ta một cái, sau đó nhẹ gật đầu. "Ta mộng thấy một cái rất đẹp đại tỷ tỷ nói muốn mang ta đi, đại tỷ tỷ mặc thời cổ y phục, cùng cái tân nương tử giống như." Một bên Ngô Chí Cường nghe lấy lời này đã là mồ hôi lạnh chảy ròng, hắn biết tất cả những thứ này đều là chính mình mang cho nữ nhi, có thể không sợ sao? Ngô Chí Cường mang theo cầu xin nhìn về phía ta, "Đại sư, cái này yên tâm đi." Ta nhìn xem Ngô Chí Cường bình tĩnh nói, sau đó nhìn xem Ngô Ưu hỏi, "Lo lo, ca ca đùa với ngươi cái trò chơi à?" "Cái gì trò chơi?" Quả nhiên là tiểu hài tử tâm tính, vừa nghe nói chơi đùa liền tới hào hứng. Ta lấy xuống trên tay dây đỏ, chỉ vào phía trên tiền đồng nói, "Từ giờ trở đi, ngươi nhìn chằm chằm vào cái này tiền đồng, nó hướng chạy chỗ nào ngươi liền hướng chỗ nào nhìn, nếu là ngươi có thể kiên trì một phút đồng hồ, ca ca liền đáp ứng ngươi một cái nguyện vọng." "Nguyện vọng gì đều có thể sao?" Nô Ưu một mặt mong đợi hỏi. Ta nhẹ gật đầu, "Nguyện vọng gì đều có thể." Sau đó ta liền bắt được cái kia dây đỏ tại Nô Ưu trước mắt nhẹ nhàng lắc lư, hai người bên cạnh đều nhìn chòng chọc vào ta, trong lòng đoán chừng đều đi theo khẩn trương lên. Thế nhưng không đến 10 giây đồng hồ, Ngô Ưu liền đánh ngáp nhắm mắt lại, Ngô Chí Cường vội vàng đem Hải Tử ôm lấy. "Đại sư, đây là thôi miên sao?" Hắn một mặt khiếp sợ hỏi. "Xem như thế đi, nàng bản thân liền thiếu đi một hồn, rất dễ dàng rơi vào dạng này trạng thái, ta bất quá là đem nàng đưa vào trong trạng thái mà thôi." Ta một bên nói một bên đem dây đỏ đeo trở về, đem Hải Tử thả trên giường, đem cái kia huyết ngọc cho ta. Ngô Chí Cường không dám thất lễ, đem Ngô Ưu thả lại nàng giường nhỏ về sau đem cái kia huyết ngọc hai tay đưa cho ta. Xuyên thấu qua ánh mặt trời, ta nhìn thấy cái kia huyết ngọc chính giữa cái kia một sợi trắng. Chương 499, chấp niệm. Chương 499, chấp niệm. Màn cửa kéo lên, đi ra chờ xem. Ta nhìn xem Ngô Chí Cường thản nhiên nói. Ngô Chí Cường tranh thủ thời gian làm theo, Huyền Dương Tử còn tại trong phòng đứng, ta nhìn hắn một cái sau đó hắn cũng tự giác đi ra ngoài. Tiểu nha đầu này sinh hồn rất yếu đuối, trên thân nam nhân dương khí nặng, bị va chạm sẽ không tốt. Ta lấy ra một tờ âm phù cháy, để trong phòng âm khí trở nên nhiều hơn một chút. Sau đó mới lấy ra khối kia huyết ngọc, muốn đem bên trong hồn phách làm ra đến cũng là không phải việc khó gì, thế nhưng cái này huyết ngọc nhiễm phải mộ chủ nhân máu, chỉ sợ là sẽ có mộ chủ nhân hồn phách ký sinh ở bên trong. Thiên điệu tự nhiên, huyết khí phân tán, trong động mê hoặc, lắc lư sáng thái nguyên. Ta lúc này bấm một cái quyết hướng về cái kia huyết ngọc đánh tới, huyết ngọc bên trên lập tức dâng lên một vệt hồng quang. Nếu là người bình thường lời nói hiện tại cũng đã bị cái này hồng quang tổn thương, thế nhưng ta lại một điểm cảm giác đều không có. Một đạo khói đen sau đó, trong phòng nhiệt độ giảm xuống mấy phần, cũng nhiều thêm một thân ảnh đến. Đây là một cái huyền chuyển nữ nhân, mặc một thân màu đỏ chót giá ý đi, trên mặt trang dung rất là long trọng, trên tóc đường đủ loại màu sắc hình dạng vật trang sức, xem xét chính là nhà có tiền nữ nhân. Vô ý mạo phạm, cái này huyết ngọc hấp thu tiểu hài này một sợi thần hồn, ta chỉ là muốn đem đưa về trong cơ thể. Ta nhìn xem nữ nhân trước mặt coi như lễ phép nói, bất quá nữ quỷ này cũng phải giải quyết, nếu không dùng dạng này huyết ngọc xem như trận nhãn, sẽ chỉ làm cái kia sinh tử cục phiền toái hơn. Nữ nhân cũng không nói chuyện, chỉ là một đôi mắt nhìn chằm chằm ta, con mắt nhẹ nhàng khẽ động, tâm ta liền theo run lên một cái. Theo nàng từng bước tới gần, ta lấy ra dương phủ nâng tại trước người, cô nương, ta nhìn trên người ngươi toán khí cũng không nặng, hẳn không phải là yêu tà người a. Nữ nhân này mặc dù tồn tại ở huyết ngọc bên trong, thế nhưng trên thân lại không có loại kia chết oan hoàn khí, ngược lại là có một ít u oán cảm giác ở trong đó. Nghe ta nói như vậy, nữ nhân dừng bước nhìn về phía ta, ngươi là đạo sĩ? Xem như thế đi. Vậy ngươi biết người luân hồi đều đi nơi nào sao? Nữ nhân nhìn ta tiếp tục hỏi. Vậy liền không nhất định, luân hồi đi nơi nào đây là minh giới quy củ, phải hỏi Diêm Vương. Ta đúng sự thực nói. Nữ nhân trong mắt hiện lên một vẻ thất vọng, nàng nói chờ nàng chinh chiến Bắc Quốc đại thắng trở về liền cưới ta về nhà. Nghe lấy lời này ta quan sát nữ nhân một cái, hơn phân nửa lại là cái gì tướng quân xuất chinh một đi không trở lại, đại gia tiểu thư vì chờ hắn trở về hoặc là cả đời không gả, hoặc là trực tiếp tuấn tình tiêu đoạn. Dạng này quỷ cũng là không tính là cái gì yêu tà đồ vật, bọn họ chỉ là chấp niệm quá sâu mà thôi. Hiện tại đã đi qua mấy trăm hơn ngàn năm, ngươi muốn chờ người sợ là đã sớm không về được. Ta nhìn xem nữ nhân nói ra tàn khốc chật tướng. Nữ nhân trong mắt hiện ra nước mắt, giống như là có chút không muốn tiếp thu sự thật. Nhưng dù vậy, nàng vẫn như cũ duy trì ổn định cảm xúc trạng thái, cũng không có biểu hiện ra cái gì nóng nảy loại hình, trên thân cũng chỉ là quanh quẩn nhàn nhạt hắc khí mà thôi. Vậy ta có phải là sẽ không còn được gặp lại nàng? Nữ nhân dưng dưng nhìn ta hỏi. Cô đương, trên thế giới này người ngàn ngàn vạn, hà tất vì một cái kia nam nhân từ bỏ đàn ông của toàn thế giới đâu? Ta bất đắc dĩ nói. Nàng không phải nam nhân, các ngươi vẫn là tiếp thụ không được, đúng không? Nữ nhân nhìn ta hỏi. Ta sửng sốt một chút, nhưng vẫn là rất nhanh liền phản ứng lại. Nam nữ đều là giống nhau, nếu như các ngươi thật là có duyên phân lời nói, kiểu gì cũng sẽ gặp lại, ngươi cứ như vậy ký sinh tại cái này khối ngọc bên trong cũng không phải vấn đề à. Không bằng dạng này, ta giúp ngươi siêu độ một cái, để ngươi có cơ hội lại đi đầu thai, ngươi thấy thế nào? Ta nhìn xem nữ quỷ hỏi. Ta sợ ta chuyển thế về sau liền không nhớ rõ nàng nữ nhân của mắt nói. Ta thong thả thở dài một cái, nàng đã không biết luân hồi mấy đời, đã sớm không nhớ rõ ngươi. Có thể ta còn nhớ rõ nàng, chỉ cần ta còn nhớ rõ nàng, cái kia nàng liền vĩnh viễn sống. Này ngược lại là để ta nhớ tới một câu, tử vong chân chính không phải được chôn cất vào phần mộ, mà là bị lãng quên. Bất quá dạng này đối với nàng mà nói tựa hồ cũng không có chỗ tốt gì, ta cũng không biết nàng đến cùng tại cố chấp cái thứ gì. Tình cảm cái này chữ, vốn là trên thế giới nan giải nhất thả. Cô đương, nếu là nàng ở đây, cũng không hy vọng thấy được ngươi biến thành như bây giờ. Ta nhìn xem nữ nhân trước mặt trầm ngâm một tiếng nói. Nữ nhân cho ta giải thích một cái khuôn sáo cũ tình yêu cố sự, nàng tên là Tiết Mẫn, là hộ bộ thị lang nữ nhi, nhưng lại đối hoàng thượng dưỡng nữ Lý Vi vừa thấy đại yêu. Cái này cái gọi là dưỡng nữ nhưng thật ra là trong triều võ tướng nữ nhi, thế nhưng bởi vì võ tướng chết trận xa trường, vì hiện lộ rõ ràng đế vương nhân đức, liền đem nuôi dưỡng ở hậu cung, ăn mặc chi phí cùng công chúa đồng dạng. Nhưng cho dù là dạng này, Lý Vi cố này võ tướng khí chất lại khắc ở trong xương, từ nhỏ liền thích vũ đao lộng thương. Đợi đến sau khi lớn lên tại đối mặt địch quốc hòa thân thời điểm, nàng không muốn như vậy giải quyết xong cuộc đời của mình, sửng sốt mang theo 3000 hộ vệ đem cái kia Man Di tiểu quốc đánh xuống. Hoàng đế biết về sau đại hỉ, trực tiếp phong nàng là tướng quân. Sau đó tại một lần đêm nguyên tiêu bơi lên hai người gặp, Tiết Mẫn chính là tiểu thư khuê các, ngày bình thường có rất ít cơ hội ra ngoài. Mượn đêm nguyên tiêu du cơ hội mới có thể đi ra ngoài một chuyến, bên cạnh mặc dù đi theo không ít gã sai vặt, nhưng bởi vì nhiều người vẫn là tàn mát. Mà nàng bởi vì không thường xuyên ra ngoài nguyên nhân, miễn cưỡng cho chính mình đi lạc đường, tại một tòa trên cầu, nàng nhìn thấy mặc một thân hoa phục Lý Vi. Lý Vi đem tóc dài buộc ở sau, nhìn một cái chính là một cái xinh đẹp công tử ca, Tiết Mẫn đối nàng vừa thấy đã yêu. Vừa lúc này bên cạnh pháo hoa phường đột nhiên bạo tạc, mọi người tản đi khắp nơi chạy trốn, Tiết Mẫn dọa đến sững sờ ngay tại chỗ, Lý Vi một cái ôm lấy nàng liền rời đi hiện trường. Đợi đến hai người tới yên lặng địa phương, nàng mới đưa người trong ngực thả xuống, tại nhìn thấy Tiết Mẫn mấy mắt, Lý Vi tâm cũng đi theo run lên một cái. Thế nhưng nàng rất rõ ràng, tương lai mình là phải lập gia đình. Mà lúc này Tiết Mẫn nhà gã sai vật cũng đều tìm tới, mang theo Tiết Mẫn vội vàng rời đi. Chỉ là từ cái này một mặt sau đó, hai người sau khi trở về liền bắt đầu lẫn nhau nhớ. Sau đó tại một lần hoàng đế tổ chức trên yến hội, hai người gặp lại lần nữa. Tiết Mẫn cũng là vào lúc đó mới biết được Lý Vi nguyên lai là cái thân nữ nhi, mà còn chính là trong truyền thuyết kia nữ tướng quân. Biết chân tướng nàng không riêng không có đối Lý Vi trốn tránh, thậm chí đối nàng ngưỡng mộ chi tình càng thêm hơn. Hai người sau đó liền càng ngày càng thân mật, Lý Vi thường xuyên đưa tặng Tiết Mẫn một chút trong cung đồ chơi nhỏ, Tiết Mẫn cũng sẽ quả đáp lễ cho chính nàng theo chiếc khăn tay hầu bao gì đó. Có một ngày, Tiết Mẫn đem nàng hẹn ra, tặng cho nàng một đầu tự tay thêu hai lưng. Vào lúc đó, nếu là giữa nam nữ đưa thứ này, trên cơ bản là có thể coi như tín vật đính ước. Tình cảm giữa hai người đều lòng dạ biết rõ, lại không có một người chủ động đâm thủng cái kia giấy cửa sổ. Chương 500, dẫn hồn dẫn ra Diêm La Vương. Chương 500, dẫn hồn dẫn ra Diêm La Vương. Mà liền tại Lý Vi chuẩn bị biểu lộ rõ ràng tâm ý thời điểm, lại tiếp đến phía trên mệnh lệnh, để nàng mang binh xuất chinh. Xuất chinh một ngày trước, Lý Vi đem chính mình từ nhỏ đeo lên lớn ngọc bội đưa cho nàng, đồng thời hướng nàng hứa hẹn, nếu có thể khải hoàn trở về, liền đi cầu hoàng đế thành toàn các nàng. Nàng có thể không cần công danh ban thưởng, chỉ cầu tìm trốn không người cùng Tiết Mẫn tổng độ quãng đời còn lại. Mà chính là vì một câu như vậy lời thề, Tiết Mẫn một mực chờ đến bây giờ. Tại Lý Vi xuất chinh tháng thứ 3, Tiết Mẫn bị người trong nhà đính hôn. Đối phương cũng là quan văn gia tộc, được cho là môn đăng hộ đối, hai người niên kỷ cũng vừa vặn, thậm chí liền bát tự đều là duyên trời định. Mặc dù Tiết Mẫn cực lực phản đối, nhưng vẫn là bị người trong nhà cưỡng ép giam lại, chỉ còn chờ đối phương tới đón thân. Đại hôn ngày ấy, Tiết Mẫn khó được không có phản kháng, dậy thật sớm mặc vào quần áo cưới trải tóc, trang phục lộng lẫy. Cái này để phụ mẫu của nàng đều mừng rỡ không thôi, tưởng rằng nàng nghĩ thông suốt rồi. Nhưng mà làm cố kiệu dừng ở nhà trai cửa nhà, người mai mối đến mời tân nương tử xuống kiệu thời điểm, làm thế nào kêu đều không có người nên. Đợi đến cái kia rèm cùng khăn cô dâu như vậy vén lên mở, tất cả mọi người nhìn thấy cái kia nhắm hai mắt mang theo cười cũng đã không có sinh cơ Tiết Mẫn. Lúc này tốt, việc vui thay đổi tăng sự. Nhưng nhà trai nhà cũng là xem như là có tình có nghĩa, để nàng vào nhà mình mộ tổ, nói là người đã đến cửa nhà mình, vô luận vào cửa hay không đều là nhà mình tức phụ. Mà sau đó, Tiết Mẫn tại cái kia phần mộ bên trong, một chờ chính là mấy trăm năm. Bất quá nàng linh hồn đã sớm lâm vào ngủ say bên trong, chỉ biết là tại cái kia trong phần mộ tử thủ. Mãi đến khối này ngọc bội bị Ngô Chí Cường trong lúc vô tình mang ra ngoài, nàng cũng đi theo ra. Cái này quân sáo cũ kiểu đoạn ta nghe quá nhiều, cũng không biết nên như thế nào đi bình phán. Tiết tiểu thư, mấy trăm năm đi qua, ngươi thích người kia, hiện tại không chừng biến thành bộ dạng gì, ngươi liền xem như lại như thế đau khổ chờ chút đi, cũng sẽ không có kết quả gì. Ta nhìn xem Tiết Mẫn lạnh nhạt nói. Tiết Mẫn nhìn ta ánh mắt nhiều hơn mấy phần đố đoán, thượng tiên vì sao luôn là không cho có tình nhân thành thân thuộc? Lời này phải hỏi thượng tiên, ta trả lời không được ngươi. Ta lấy ra một điếu thuốc đốt, ta hiện tại có thể làm chính là để ngươi rời đi khối này ngọc, đưa ngươi đi minh giới, để ngươi có một lần nữa làm người cơ hội. Tiết Mẫn trong ánh mắt mang theo mấy phần mờ mịt, nếu như đoán không sai lời nói, nàng tiếp xuống hẳn là muốn để ta giết nàng à? Minh phủ người có thể biết rõ nàng đi đâu sao? Tiết Mẫn nhìn ta hỏi. Ta cũng không phải là Minh phủ người, ta làm sao biết? Ta giang tay ra hỏi. Vậy ta không đi, ta ở chỗ này chờ lấy nàng. Tiết Mẫn cố này bướng bỉnh nháy mắt liền lên tới. Nàng nếu là không đi lời nói, ta cũng chỉ có thể đánh. Đối phó như thế một cái quỷ nắm chắc ta vẫn là có, thế nhưng Tiết Mẫn cũng không phải cái gì ác quỷ, cũng chưa từng đả thương người. Ta nếu là cứ như vậy để nàng hồn phi phách tán lời nói, chính ta cũng sẽ ái ngại a, có thể là địa phủ sự tình ta là thật mẹ nó không rõ ràng a, ta cũng không phải là địa phủ người. Bất quá ta ngược lại là nhớ tới một người, thế nhưng cái này quan hệ chỉ sợ là không có tốt như vậy vận dụng. Cô nương, nàng đã không tồn tại, ngươi liền xem như thế chờ chút đi nàng cũng sẽ không trở về. Ta bắt đầu tận tình quyết bảo, đối mặt dạng này quỷ ta cũng thực sự là không cách nào, nàng phàm là hơi hỏng một điểm, ta còn có thể trực tiếp cho nàng diệt, thế nhưng nàng cũng không có tổn thương hơn người, ta cũng không tốt diệt nàng a, một phen khuyên bảo về sau không có kết quả. Ta chỉ có thể nhìn nàng bất đắc dĩ nói, như vậy đi, ta nhìn có thể hay không đem ngươi đưa đến địa phủ, nhờ người giúp ngươi tìm xem nàng. Thật sao? Nghe xong lời này trên mặt nàng thương xót lập tức chuyển hóa thành vì mừng rỡ, biến hóa này quá nhanh, nhanh để ta đều có chút hoài nghi nữ nhân này mới vừa rồi là không phải cùng chỗ ấy lừa gạt ta đây. Thế nhưng lời nói đều nói đi ra, ta cũng chỉ có thể làm hết sức. Ta cắn phá ngón tay lăng không vẽ một đạo dẫn hồn phủ, sau đó mặc niệm lên khẩu quyết. Đọc xong chú quyết về sau trong miệng hô lên cái tên kia, Lệ Ôn kêu không có mấy tiếng. Trong phòng liền càn quét lên một trận cường đại gió lạnh, ta đều theo bản năng run lập cập, Tiết Mẫn càng là trực tiếp chui trở về ngọc bội bên trong. "Tiểu tử, dùng dẫn hồn thuật triệu hoán Diêm La, ngươi là người thứ nhất." Một đạo thanh âm uy nghiêm vang lên. Ta nhìn trước mắt người không tự chủ nuốt nước miếng một cái, "Diêm La đại nhân, ta có chuyện gì cứ nói đừng ngại, lần trước sự tình ta còn thiếu ngươi một cái ân tình đâu." Lệ Ôn cười một mặt nhu hòa, nào có nửa phần Diêm La bộ dạng. Ta đại khái đem Tiết Mẫn sự tình cùng Lệ Ôn nói một lần, sau đó nhìn hắn cẩn thận từng ly từng tí mà hỏi, "Diêm La đại nhân, không biết ngài có biện pháp gì hay không có thể giúp đỡ nàng tìm xem người trong lòng của nàng. Vạn vật luân hồi tại địa phủ bên trong ngược lại là đều có ghi chép. Lệ Ôn ngẫm nghĩ một lát nói, chuyện này nếu là người khác ta còn thực sự không giúp được, nhưng nếu như là ngươi lời nói, ta rất tình nguyện phá lệ một lần. Nghe thấy lời này ta mở to hai mắt nhìn, mặt mũi của ta như thế lớn sao? Diêm La đại nhân, ngài nếu là vì khó khăn lời nói cũng không cần. Ta tranh thủ thời gian chắp tay nói, cái này Diêm Vương gia ân tình ta có thể thiếu không tầm thường à? Nếu là ngày sau tìm ta trả ta lấy gì trả à? Ta tự có ta đạo lý, ngươi không cần quá đáng câu nệ. Lệ Ôn nhìn ta cười ra tiếng, ta vẫn là câu nói kia, nếu là một ngày kia ngươi cảm thấy cái này nhân giới nhàm chán, tùy thời đến địa phủ tìm ta. Lệ Ôn nói chuyện với ta thái độ cùng ngữ khí cực kỳ giống là tại cùng lão bằng hữu ôn chuyện, thế nhưng Diêm Vương gia bằng hữu như vậy ta cũng không dám giao, chính ta là cái gì đồ chơi trong lòng ta vẫn có chút đến được. Ngài quá khách khí, chỗ kia ta vẫn là không đi. Ta tranh thủ thời gian chắp tay nói, cái gì người tốt mỗi ngày không có chuyện gì làm nghĩ đến cho ngươi đi địa phủ a? Mà giấu ở trong ngọc bội Tiết Mẫn đem chúng ta đối thoại nghe cái rõ rõ ràng ràng, hiện tại cũng chui ra, hướng về Lệ Ôn hành lễ, đa tạ Diêm La đại nhân. Đến, nữ quỷ này còn mẹ nó thật biết giải quyết. Đưa đi hai người bọn họ về sau chuyện còn lại liền đơn giản, ta hai ba lần liền đem Nô Ưu cái kia một sợi hồn phách cho nàng đánh về trong cơ thể. Sau đó lại cháy một chương dương phủ cho nàng vững chắc một cái thần hồn, mở cửa sổ ra để ánh mặt trời chiếu vào. Đợi đến ta đi ra thời điểm, Lý Mỹ Hoa đã tại phòng bếp bên trong bận rộn, Nô Chí Cường cùng Huyền Dương Tử ngồi tại trên ghế sofa tán gẫu đâu. Gặp ta đi ra, Nô Chí Cường tranh thủ thời gian tiến tới góp mặt, đại sư, thế nào? Đã không có chuyện gì, cho hải tử làm điểm canh gừng uống đi. Ta thản nhiên nói. Nô Chí Cường trên mặt là nhìn ra được mừng rỡ, đối ta ôm quyền nói, cảm ơn đại sư. Chớ khách khí, ngọc bội kia bên trong đồ vật ta cũng cho siêu độ, ngươi sau này vẫn là thật tốt làm chút gì kiếm sống a. Ta nhìn xem Nô Chí Cường dặn dò. Nô Chí Cường nhẹ gật đầu, hướng về trong phòng nhìn thoáng qua, trên mặt biểu lộ cũng kiên định rất nhiều. Chương 501, ân cứu mạng. Chương 501, ân cứu mạng. Đại sư, thực không dám giấu giếm, ta cũng không có bản lĩnh gì, cũng sẽ không cái gì, đây là với ta mà nói kiếm lợi nhiều nhất sự tình. Nô Chí Cường cười khổ một tiếng nói, lúc trước đại sư nói ta bát tự cứng rắn, ta mới dám làm cái này. Với không riêng gì bát tự sự tình, đoán chừng là tổ tông tích đức, bằng không mà nói ngươi bây giờ cũng đã chết hẳn. Chỉ là bát tự cứng rắn cũng gánh không được nhiều như vậy nhân quả, Nô Chí Cường có thể sống đến hiện tại xem ra là tổ tiên không ít tích đức làm việc thiện. Vậy ta ngày khác trở về thật tốt cho tổ tông cắm nén nhang. Nô Chí Cường đội bằng nói. Trong nhà hắn ăn cơm về sau ta liền mang Huyền Dương Tử rời đi, sau khi lên xe Huyền Dương Tử liền không nhịn được bắt đầu, sư minh, thật không có nhìn ra à, với ngoài miệng công phu so ta còn muốn lợi hại hơn. 5000 vạn đồ bật, sửng sốt một phân tiền không tốn liền cầm xuống. Các loại. Ta ngắt lời hắn, bản lĩnh là ta không tiêu tiền là có lẽ, thế nhưng ngươi nên cho một điểm cũng không thể ít. Ta cũng không muốn ngươi 5000 vạn, 3000 vạn a. Ta nhìn xem Huyền Dương Tử thản nhiên nói. Huyền Dương Tử lập tức mở to hai mắt nhìn, sư minh, không mang ngươi chơi như vậy a. Ta làm sao vậy? Ta một mặt vô tội nhìn về phía hắn, đại sư, ta hôm nay nếu là không đi lời nói, ngươi cho có thể là 5000 vạn, hiện tại thiếu 2000 vạn ngươi còn chưa biết thế nào là đủ đâu. Hoặc là nói ta để ngươi hao tổn tinh thần lại đi tìm trận nhãn. Ta nhìn xem Huyền Dương Tử nhàn nhạt hỏi, cái này lao ta bao, còn muốn tay không bắt sói a. Ngượng ngùng, ta cũng không bị thua lỗ. Sở dĩ có thể để cho Nô Chí Cường cam tâm tình nguyện đem đồ vật cho ta, là vì ta cứu hắn cùng nữ nhi của hắn mệnh, vì thế ta còn góp đi vào một tân tình. Nếu là Huyền Dương Tử một phân tiền không ra lời nói, ta có thể nuối không trôi khẩu khí này. Cuối cùng, Huyền Dương Tử chỉ có thể bất đắc dĩ cho ta mở chi phiếu. Cái này lao tạp mao có thể không có chút nào nghèo à, chỉ là lớn như vậy đạo quán một tháng thu vào liền không ít ta. Lại thêm những cái kia các du khách cho dầu đồng tiền, suy nghĩ một chút đều cảm thấy 3000 vạn đều muốn thiếu. Trở về thời điểm Lâm Vũ đã tỉnh, thế nhưng Hồ Thập Tam vẫn còn đang hôn mê bên trong. Hôm nay Huyền Dương Tử ra máu, vào cửa liền la hét muốn ở chỗ này ăn cơm chiều, ta cũng không có ngăn đón, trực tiếp cho Phú Cường một sấp trăm nguyên tờ xanh, hỏi một chút đại sư muốn ăn cái gì, ngươi đều đi mua trở về cho hắn làm. Phú Cường đàng hoàng tiếp nhận tiền. Huyền Dương Tử cũng không khách khí, trực tiếp báo ra một đống lớn tên món ăn đến. Ta trực tiếp hướng về hậu viện đi, Lâm Vũ còn nằm ở trên giường, kinh chập bùi ở trong ngực của nàng, mắt nhỏ đỏ đồng đồng, nhìn xem còn mang theo vài phần mệt mỏi ngủ rồi. Ngươi không có chuyện gì à? Ta tranh thủ thời gian nhìn xem Lâm Vũ hỏi. Lâm Vũ lắc đầu, Phú Cường nói ta bị cái gì đồ không sạch sẽ quấn thân là chuyện gì xảy ra. Ta đại khái cho Lâm Vũ giải thích một cái quá trình, Lâm Vũ sau khi nghe xong cũng không khỏi đến hí hư, những người này làm sao hư hỏng như vậy? Nha đầu này làm sao ở chỗ này? Ta nhìn xem trong ngực nàng kinh chập tò mò hỏi. Ta không biết, ta mở mắt thời điểm nàng ở chỗ này, không biết vì cái gì, dựa vào nàng ngược lại là cảm thấy ngủ an lòng một chút. Lâm Vũ vừa cười vừa nói. Ta nhíu mày đem kinh chập ôm hướng về nàng phòng nhỏ đi, chứ ta bất thình lình xuất hiện ở phía sau của ta, cũng không có nói chuyện. Chờ ta đem hải tử đặt lên giường, đóng cửa phòng về sau hắn mới mở miệng, kinh chập bản thân liền có thể trừ tà, mà còn nàng còn có tác dụng trọng yếu hơn, là trường sinh dẫn không thể thiếu dược liệu. Nói với ta những này làm cái gì? Ta lại không ăn nàng. Ta nhàn nhạt hồi đáp. Nàng tiêu hao tự thân nguyên khí cứu lao bà người cùng Hồ Thập Tam. Trương Tam nói thẳng, ta lập tức mở to hai mắt nhìn, nàng còn có bản lĩnh này. Trương Tam nhẹ gật đầu, biểu lộ rất là xoắn xuýt, nhìn thấy đi ra, hắn có lẽ vốn là không có ý định đem chuyện này nói cho ta biết. Chắc không được vừa rồi Lâm Vũ nhìn xem như vậy có tinh thần đâu, nguyên lai là kinh chập công lao. Dạng này đối nàng tự thân có ảnh hưởng sao? 2-3 ngày liền có thể khôi phục. Trương Tam đúng sự thực nói. Vậy liên tốt. Ta ngắn ngủi thở dài một hơi. thế nhưng trong lòng cũng đi theo xoắn xuýt, nếu là phía trước lời nói, ta có thể xa lánh Kinh Trập, từng lần một nhắc nhở chính mình, nàng là Trương Tam Thăng, thế nhưng hiện tại ta có chút xa lánh không nổi. Nàng là Lâm Vũ cùng Hồ Thập Tam ân nhân cứu mạng, không nói đến Lâm Vũ làm sao, Hồ Thập Tam thương tới bốn căn, rất khó khôi phục, làm không tốt sẽ còn giảm thọ, Kinh Trập cử động không thể nghi ngờ là cứu mệnh của hắn, á mọi việc bận bận đều có tồn tại ý nghĩa. Trương Tam nhắc nhở, hắn là tại nói cho ta, Kinh Trập tồn tại ý nghĩa chính là trở thành thang. Ta không có nhiều lời, nhanh chân hướng về Hồ Thập Tam gian phòng đi. Đẩy cửa ra đã nhìn thấy Hồ Thập Tam đang mang theo chăn mền đang ngủ say đâu, trên thân cũng không có nửa điểm hắc khí, nhìn xem cũng không mệt mỏi. Ta yên lặng lui đi ra, xem như là chứng thực Trương Tam thuyết pháp. Nhìn xem Trương Tam, ta thở dài bất đắc dĩ một tiếng, ngươi không nên nói cho ta biết. Nàng làm qua sự tình, ngươi hẳn phải biết. Trương Tam ánh mắt phức tạp nhìn ta một cái, nàng từ vừa mới bắt đầu, liền đem ngươi xem như thân nhân. Thân nhân hai chữ phảng phất bàn ủi đồng dạng tại trong lòng của ta hung hăng nóng một cái, ta ngẩng đầu nhìn trước mặt Ngân Hành Thụ, như thế thời gian mấy năm, cũng không thể coi là có nhiều thân cận a. Lúc chạm vào tối, Phú Cường dựa theo Huyền Dương Tử yêu cầu làm một bàn lớn đồ ăn, chừng hơn 20 nói. Ta trợn to mắt nhìn trước mặt món ăn, đại sư, ngươi ăn xong sao? Ăn không hết ta đóng gói. Huyền Dương Tử hầm hừ hồi đáp, xem ra là còn đang vì cái kia 3000 bạn thì đau. Ngươi tùy ý. Ta vừa cười vừa nói. Hồ Thập Tam cùng Lâm Vũ lúc này cũng ngồi ở trên bàn cơm, Hồ Thập Tam chỗ nào còn có nửa điểm không thoải mái bộ dạng, ngồi xổm tại trên ghế ăn đang vui đâu. Mà đúng lúc này, Kinh Chập đẩy cửa ra đi ra, rủi rủi con mắt trong giọng nói mang theo vài phần ủy khuất, ca ca ta lập tức cảm thấy trong lòng siết chặt, mau tới phía trước đem người bế lên. Kinh Chập trước mắt đỏ đã biến mất, thế nhưng cái kia trong mắt vẫn là có thể nhìn thấy tơ máu. Nguyên bản điếu môi còn có chút không cao hứng, vừa nhìn thấy một cái bàn này thức ăn ngon liền hoan hô, trên mặt bi thương nháy mắt biến mất, nắm lên đũa liền bắt đầu ăn như gió cuốn. Ta khó được đem nàng ôm vào trong ngực, không ngừng cho nàng chén nhỏ bên trong gắp thức ăn, trong lòng lại trăm mối cảm xúc ngổn ngang. Trương Tam đứng ở một bên, khoanh tay lặng lặng nhìn ta. Đúng lúc này, một trận gió lạnh đột nhiên tạo đến, cuốn lên trên đất cát bay, cũng thổi rơi xuống không ít Ngân Hành Thụ lá. Huyền Dương Tử cùng Hồ Thập Tam phản ứng đầu tiên đều là đứng lên chặn lại trước mặt cái bàn, sợ làm bẩn đồ ăn. Mà ta lại quay đầu liền nhìn thấy Vương Đức Phát một nhà năm miệng, chỉnh tề đứng tại cửa hàng cửa sau cửa ra vào. Chương 502, xá yêu khẩn cầu. Chương 502, xá yêu khẩn cầu. Một màn này để ta không nhịn được lương phát lạnh, cái này toàn ra là từ đâu xuất hiện? Bọn hắn một nhà không phải đều hạ táng sao? Thế nhưng thân ảnh kia lại chớp mắt là qua, viện tử bên trong gió cũng đi theo ngừng. Ta thậm chí cũng hoài nghi ta vừa rồi nhìn thấy có phải là ảo giác. Còn tốt không có thổi vào trong thức ăn. Huyền Dương Tử một bên nói một bên đem trong thức ăn Ngân Hành lá lựa đi ra, trong miệng còn nói, không sạch sẽ, đã ăn chưa bệnh. Mà lúc này trong đầu của ta nhưng đều là vừa rồi Vương Đức Phát người một nhà dáng dấp, trong lúc nhất thời có chút hoảng hốt. Một bên Phú Cường một đôi mắt mang theo vài phần hoảng hốt nhìn về phía ta, giống như là muốn nói cái gì, nhưng lại nén trở về. Ăn cơm xong về sau Huyền Dương Tử liền rời đi, cùng ta ước định cẩn thận ngày mai đi cái kia loạn táng cương bày trận. Phú Cường yên lặng thu thập lại bắt đũa, ta một chân đạp hướng về phía Hồ Thập Tam để hắn đi hỗ trợ. Ca, ta cái này nguyên khí đại thương còn không có khôi phục đâu. Hồ Thập Tam có chút bất mãn nói, không có khôi phục ngươi còn một người ăn nửa con gà, không sợ chống đỡ a? Tranh thủ thời gian đi vận động một chút. Ta chừng Hồ Thập Tam một cái nói, nếu không ta đi thôi. Lâm Vũ nói xong liền muốn đứng dậy, ta kéo một cái nàng ngồi xuống, không được. Ngươi không phải làm những này xuống tay. Ta mặc dù không có Lâm gia phú quý, nhưng cũng tuyệt đối sẽ không để Lâm Vũ cái này mười ngón không dính nước mùa xuân nữ nhân ở ta chỗ này bị ủy khuất. Ca ca, ta buồn ngủ quá, ăn uống no đủ về sau Kinh Chập liền tại trong ngực của ta ngủ rồi. Ngươi cũng sớm một chút đi nghỉ ngơi đi. Ta nhìn xem Lâm Vũ nói. Hôm nay công ty bên kia gọi điện thoại, ta ngày mai phải đi công ty đi làm. Lâm Vũ hít sâu một hơi nhìn về phía ta, ra ra qua đời về sau không ít người đều đối công ty nhìn chằm chằm, ta phải đi chủ trì đại cục. Nàng nếu là không có nói ta đều quên cái này gốc dạng, lúc này lên tiếng, cái kia càng phải sớm nghỉ ngơi một chút, ngày mai ta đưa người đi công ty. Ta an bài tài xế tới đón, biệt thự bên kia cũng để cho người một lần nữa quét dọn qua, ta suy nghĩ một chút, vẫn là phải chuyển về ở. Lâm Vũ nhìn ta nhẹ nhàng cắn môi nói, dù sao ta là sẽ không rời đi cái này cửa hàng, chỗ này ở điều kiện đối Lâm Vũ đến nói đúng là không tốt lắm, mà còn khoảng cách công ty của nàng lại xa, ta không có đạo lý ngăn đón nàng. Vậy ngươi trước chuyển về ở, ngày bình thường có rảnh rỗi ta liền đi qua, cuối tuần ngươi không vội vàng thời điểm chúng ta liền ở tại cùng một chỗ. Ta suy nghĩ một chút nói, như vậy tất cả mọi người không làm khó dễ, Lâm Vũ cười nói tốt. Lâm Vũ đi về sau ta liền để Trương Tam ôm Kinh Chập vào nhà, lúc này Hồ Thập Tam bọn họ cũng tẩy xong bát đi ra. Đuổi Hồ Thập Tam sau khi trở về ta mới đưa Phú Cường gọi tới trước mặt, ngươi lúc ấy có phải là muốn nói với ta cái gì? Ca, gió bắt đầu thổi thời điểm, ta nhìn thấy đứng ở cửa mấy cái quỷ Kinh Chập cẩn thận từng ly từng tí nói. Tiểu tử này tựa như là trời sinh em dương nhãn, nên nhìn thấy không nên nhìn thấy đều có thể nhìn thấy. Ngươi có phải hay không từ nhỏ liền cái gì đều có thể thấy được? Ta tò mò hỏi. Ta cũng không biết, có đôi khi ta nhắm hai mắt cũng có thể thấy được, có thể cảm giác được những vật kia ở bên cạnh ta, cảm giác được bọn họ bộ dạng. Ta kinh ngạc nhìn về phía Phú Cường, vậy cái này liền không phải là nhìn gặp sự tình a, đây là linh giác a. Cái gọi là linh giác chính là một loại có thể phóng ra ngoài tinh thần lực, cùng ta mở thiên nhãn về sau nhìn thấy đồ vật là giống nhau. Mà loại này linh giác ta cũng là dựa vào thiên phú tăng thêm tu luyện mới nắm giữ như vậy một chút xíu, cho dù là dạng này tại gia gia ta trong miệng cái này đã rất thiên tài. Vậy cái này Phú Cường phải là nhiều ngày mới một thiên tài a? linh giác của hắn làm sao sẽ cường đại như vậy? Ta đã biết, ngươi trông thấy đồ vật ta cũng nhìn thấy. Ta đưa tay sờ sờ đầu của hắn, ngày mai ta cho ngươi tìm trường học, tìm tới về sau chúng ta liền đi học, ta sẽ dạy ngươi một chút cơ bản đạo gia công pháp. Nghe thấy lời này Phú Cường lập tức mở to hai mắt nhìn, lúc này liền muốn cho ta quỳ xuống, ta tranh thủ thời gian ngăn cản hắn, trước đừng quỳ. Nhìn trước mắt Phú Cường, ta chăm chú hỏi, ta không phải một cái đặc biệt lợi hại đạo sĩ, thậm chí không có xuất từ cái gì chính thống môn phái, thứ ta biết ta đều có thể dạy cho ngươi. Thế nhưng nếu như ngươi muốn bái ta làm thầy, vậy ngươi liền phải nghĩ thông suốt, ngày sau không quản ngươi có bao nhiêu lợi hại, ta mãi mãi đều là sư phụ của ngươi, mà sư phụ của ngươi cái danh hiệu này không hề vang dội. Ca, ta nghĩ bái ngươi làm thầy, ngươi là có bản lĩnh người. Phú Cường nhìn ta ánh mắt kiên định nói, cũng không biết tiểu tử này là chỗ nào nhìn ra được, bất quá ta cũng không nóng nảy, nhìn xem hắn nói, chính ngươi có ý nghĩ của mình, ta cho ngươi 3 ngày thời gian thật tốt suy nghĩ một chút. Nếu là ngươi không muốn lời nói, ta cũng có thể nghĩ biện pháp cho ngươi tìm chính thống đạo môn tiến hành tu hành. Phú Cường nhẹ gật đầu, không có lại gấp gáp trả lời, nhưng ánh mắt vẫn như cũ kiên định. Ta vỗ vỗ đầu của hắn, đi ngủ đi thôi. Sau đó ta liền một người đi ra phía ngoài cửa hàng, tại cửa ra vào tiêu chút tiền giấy, cho cô hồn dã quỷ điểm 3 nén hương. Mà liền tại ta chuẩn bị sau khi vào cửa, sau lưng vang lên một thanh âm, đại sư ta quay đầu nhìn lại, chính là ngày đó bị ta đuổi đi xả yêu, nàng tại sao lại tới? Ta dứt khoát đứng ở cửa ra vào cảnh cáo nói, ta không thể dẫn ngươi về nhà, ngươi quá nguy hiểm, mà còn trong phòng này có cái so ngươi còn nguy hiểm hơn ra hỏa. Cái kia xả yêu lại đỏ cả bánh mắt, đại sư, ngài đã là người tu đạo, từ nên lòng dạ từ bi, ta bất quá là nghĩ đến tìm chỗ dung thân mà thôi. Ngươi cũng nhìn thấy, ta bản thể đều tiêu vong, không tạo nổi sóng gió gì, bên trong vị kia ra một bàn tay liền có thể đập chết ta. Ta cũng không có ý tứ gì khác, chỉ muốn chịu ngài một điểm hương hỏa cải tạo bản thể, đợi đến sau này ta nếu có thể có sở thành, tất nhiên sẽ báo đáp ngài. Xa yêu một mặt khẩn thiết nhìn về phía ta nói. Ta nhíu mày nhìn về phía nàng, không phải ta không cho ngươi đi vào, ngươi chỉ cần bước vào cái cửa này, bên trong vị kia ra liền có thể chuẩn bị cho ngươi chết, ta có thể bảo vệ không được ngươi. Ngài cùng hắn ban cầu a, ta thật không phải là hướng về phía ngân hạnh tử đến. Xa yêu dương dương nói, ngài cũng biết chúng ta tu hành không dễ, ta chỉ là muốn tiếp tục sống mà thôi. Làm sao? Rời hắn ngươi liền sống không nổi nữa. Phía sau truyền đến một đạo hư lạnh, Trương Tam quanh tay đi tới, trong mắt tràn đầy cảnh giác. Đến, cái này xa yêu nếu là lại dây dưa lời nói, đoán chừng liền đầu kia con rắn nhỏ bản thể đều giữ không được. Ban cầu ngài, liền nhận lấy ta đi, ngài có thể đem ta phong ấn tại vậy bản thể bên trong. Xa yêu ngoan tâm chỉ vào trên mặt đất cái kia lớn chừng chiếc đũa con rắn nhỏ nói. Trương Tam hừ lạnh một tiếng, ngươi tốt nhất tranh thủ thời gian lăn, bằng không mà nói đừng trách ta không khách khí. Có lẽ là bởi vì ngân hạnh tử đối với Trương Tam đến nói thật quá trọng yếu, cho nên hắn mới sẽ cẩn thận như vậy. Nhưng phàm là có yêu vật tới gần nơi này cửa hàng, trên cơ bản đều chỉ có xám xịt rời đi phần. Chương 503, chúng ta phải sống. Chương 503, chúng ta phải sống. Tại bị Trương Tam dứt khoát cự tuyệt về sau, cái kia xà yêu không cam lòng nhìn hắn một cái, trên thân cũng tản ra từng trận hắc khí đến. Ta có thể cảm giác được, đây là xà yêu phẫn nộ. Trương Tam cũng chỉ là đứng tại chỗ lạnh lùng quét nàng một cái kia xà yêu liền run lập cập, cẩn thận từng ly từng tí lui về sau một chút. Nhìn ra, nàng không dám đắc tội Trương Tam, chỉ có thể đem khao khát ánh mắt đặt ở trên người ta. Nói đùa, nói hình như ta dám đắc tội Trương Tam giống như. Nếu như ngươi nguyện ý cho ta một cái dung thân chỗ lời nói, ta có thể đem cái này cho ngươi. Cái kia xà yêu lấy ra một cái lóe ra hồng quang hạt châu đưa cho ta. Ta đối cái đồ chơi này không hề lạ lắm, bởi vì lúc trước đi thời điểm chỉ niên cho ta rất nhiều, đó chính là yêu quái nguyên linh đan. Thứ này là chính ngươi. Ta nhìn xem cái kia xà yêu nhíu mày hỏi. Xà yêu nhẹ gật đầu, thứ này là ta phía trước đục thân tu luyện ra được, với ta có tác dụng lớn lao, thế nhưng hiện tại thiên kiếp sắp tới, ta chỉ muốn cầu một cái che chở chỗ. Thứ này đối yêu quái đến nói là quý giá nhất đồ chơi, cái này xà yêu mặc dù nhục thân đã không có, nhưng cái này nguyên linh đan đối với nàng mà nói vẫn là rất trọng yếu. Huống hồ nàng cũng không có cái gì ý đồ xấu. Lấy ra như thế bảo bối đồ chơi cũng chỉ là muốn ở ta nơi này chịu 1 năm hương hỏa mà thôi, cái này hình như cũng không phải không thể đáp ứng. Lan đi. Đúng lúc này, ta bên người Trương Tam bỗng nhiên quát chói tai một tiếng. Ta đoán chừng tiểu tử này lại nhìn ra ta lòng dạ đàn bà, cho nên cũng tại biến tướng nhắc nhở ta, không nên đáp ứng cái này xà yêu. Rơi vào đường cùng ta chỉ có thể thở dài một cái, ngươi cũng nhìn thấy, hắn không đồng ý ta là sẽ không để ngươi vào cửa. Xà yêu không cam lòng nhìn về phía ta, ta có thể cùng ngươi ký khế ước. Ngươi hôm nay liền xem như đem ngày nói toạc, ta cũng sẽ không để ngươi vào cái cửa này. Trương Tam âm thanh lạnh lùng nói, thức thời liền tranh thủ thời gian lăn ra ngoài, nếu không đừng trách ta không khách khí. Ta thật rất muốn biết, Trương Tam làm sao đối cái này nhỏ xà yêu tính cảnh giác như thế cơ à. Cái này xà yêu nói thật, đối hắn căn bản là không cách nào hình thành uy hiếp, thế nhưng tiểu tử này mỗi lần nhìn thấy nó đều như lâm đại địch đồng dạng. Bất quá chuyện này ta không hiểu nhiều, liền cũng mất đi quyền lên tiếng, chỉ có thể nhìn xà yêu có chút muốn bay, nói cho nàng ta lực bất tòng tâm. Cuối cùng cái này xà yêu cũng chỉ có thể hậm hực rời đi. Trương Tam nhìn về phía ta, ngươi không phải rất biết vẽ phủ. Làm sao vậy? Ta nhíu mày hỏi. Trên cửa dán 2 tấm phù a, còn có trong hậu viện đều phải phòng bị chút. Trương Tam dặn dò. Hắn ngược lại là nhắc nhở ta, nếu là dán lên phù lời nói, những cái kia yêu vật liền không dễ dàng đi vào. Thế nhưng đồng thời, dán lên phù lời nói, quỷ vật cũng không thể đi vào, vậy ta chẳng phải là ít đi rất nhiều sinh ý. Mặc dù ta cùng những này quỷ làm ăn cũng không lấy tiền, thế nhưng đêm dài đằng đẵng bên trong, có người nói cho ta một chút nói chuyện phiếm cũng là không sai a, ta tại hậu viện dán mấy tấm a, miễn ảnh hưởng làm ăn.
Trương Tam nhìn ta một cái, không nói thêm gì. Liên tại hắn chuẩn bị đi hậu viện thời điểm, ta gọi lại hắn, các loại. Ngươi đối cái kia xà yêu hình như rất mất cảm. Ngươi biết rõ nàng căn bản là không có tổn thương người ta năng lực, vì cái gì chính là muốn đem nàng cự tuyệt ở ngoài cửa đâu. Nàng để ta cảm thấy nguy hiểm, ngươi nếu là không muốn ra đường rẽ lời nói, liền tin tưởng trực giác của ta. Trương Tam lạnh giọng nói. Tất nhiên hắn đều nói như vậy, ta đương nhiên sẽ không cho hắn tìm phiền toái. Đi, ngươi yên tâm đi, ta sẽ không để nàng đi vào. Trương Tam hướng về hậu viện đi, hơn phân nửa là trông coi kinh chập đi. Khoảng thời gian này hắn cứ như vậy mỗi ngày bồi tại kinh chập bên người, thỉnh thoảng trong mắt sẽ lộ ra chút hưng phấn đến, giống như là đang chơi một cái chơi rất vui dưỡng thành trò chơi. Đối Trương Tam đến nói, kinh chập tồn tại có lẽ chính là như vậy a, hắn hiện tại chỉ cần chờ đến trái cây chiến đấu, liền có thể đạt tới chính mình mục đích. Chỉ là ta có đôi khi cũng sẽ nghĩ, đến lúc kia, Trương Tam chẳng lẽ sẽ không nỡ sao? Hắn thật sẽ đối với chính mình một tay nuôi lớn kinh chập hạ thủ sao? Bất quá những này ta liền không được biết rồi, chờ đến lúc kia nói sau đi. Ta yên lặng lấy ra vài lá bùa rắn tại hậu viện trên cửa, cũng không phải cái gì cao cấp lá bùa, chính là đồng dạng dương phủ, yêu tà ẩn hiện thời điểm bao nhiêu đến nước lượng điểm. Cho dù là đối những cái kia lợi hại điểm yêu vật tác dụng không lớn, nhưng cũng có thể đưa đến một cái nhắc nhở tác dụng. Sau đó ta liền đánh một cái ngáp, từ trong quầy mò ra một ngọn đèn dầu đốt, tắt đi đèn phòng khách. Ngọn đèn thiêu đốt thời điểm tỏa ra mở nhạt quang mang đến, mượn cái này mở nhạt quang mang, ta lại bắt đầu nghiên cứu trong tay đạo đức kinh. Thời gian chậm rãi trôi qua, đang đọc sách quá trình bên trong, ta tựa hồ cũng có thể cảm giác được thời gian vật này, nó mặc dù nhìn không thấy cũng sợ không được, nhưng ta có thể cảm giác được rõ ràng nó tồn tại ở bên cạnh ta. Đúng lúc này, ngọn đèn quang mang lập loại hai lần, ta khép sách lại đứng lên, ta biết, đây là có khách nhân đến. Thế nhưng ta là thật không nghĩ tới, đứng ở cửa vậy mà lại là Vương Đức Phát toàn gia. Cái này toàn gia đã nhập thổ vi an, lẽ ra hiện tại nên đi đầu thai chuyển thế mới đúng à, làm sao sẽ đến ta chỗ này đâu. Không đối. Hôm nay tựa như là người nhà này đầu bảy a. Ta chợt tỉnh ngộ đi qua. Người tại chết về sau ngày thứ bảy là hồi hồn đêm, xem như là địa phủ một loại hào phóng, để những người này còn có thể trở về nhìn một chút chính mình thân nhân. Thế nhưng mẹ nó hồi hồn liền hồi hồn, đến tìm ta tính toán cái gì sự tình. Ta cũng không phải là bọn họ thân nhân. Bất quá như thế mấy cái sinh hồn mà thôi, ta thật cũng không sợ sợ. Mắt thấy bọn họ đứng tại cửa ra vào, thân hình thoát một cái liền đi tới trước mặt của ta, một nhà năm miệng chỉnh tề. Mấy vị muốn cái gì? Ta lạnh nhạt hỏi. Sống. Chúng ta phải sống. Năm nhân khẩu bên trong phát ra một loại mấy vị thanh âm quái dị, thế nhưng miễn cưỡng cũng có thể nghe được bọn họ đang nói cái gì. Nói đùa cái gì? Chết cũng đã chết rồi làm sao có thể sống tới? Lại nói, cái này toàn ra không phải bị lão phu nhân giết chết sao? Làm sao hiện tại lão thái thái này cũng ồn ào lên phải sống? Âm dương có cách, các ngươi hiện tại đã là âm thế người, tìm phiền toái cũng nhìn xem địa phương. Ta nhìn xem mấy người lạnh giọng nói. Ai ngờ mấy người đống nhiên cùng nhau lộ ra một loại nụ cười quỷ dị, cảm giác kia tựa như là da mặt bên trên trống lên một vệt đường cong, thế nhưng trong mắt lại tràn đầy oán hận. Ta tự hỏi chính mình cùng mấy người này không có cái gì thù hận, bọn họ cho dù là muốn tìm sự tình, cũng không nên tìm tới ta đi. Nhưng mà liền tại một giây sau, mấy người liền chỉnh tề biến mất tại trước mắt ta. Cùng lúc đó, bên cạnh ngọn đèn cũng đi theo dập tắt, một cỗ hơi lạnh thấu xương từ nội tâm chỗ sâu thẩm thấu ra ngoài. Ta không tự chủ run lập cập, thật mạnh oán khí. Phía trước ra ra nói qua với ta, mỗi người đi tới cái này trên thế giới này đều là có chính mình nợ nếu còn, mà tự sát người chính là không có trả xong nợ liền lựa chọn lui bước. Chương 504, không cho kéo xuống. Chương 504, không cho kéo xuống. Cho nên nói theo một ý nghĩa nào đó, nhân gian chính là trong truyền thuyết tầng 19 địa ngục, mà tự sát người mưu toàn thông qua tự sát phương thức thoát ly cái này địa ngục, cho nên dạng này người là nghiệp chướng nặng nghề. Mấy người này trên thân đều có các oán khí, cho dù là có một người muốn chết, những người còn lại cũng đều lây dính cái này tự sát oán khí, cho nên mới sẽ để người như thế kiêng kỵ. Bất quá ta là ai? Ta có thể là Nguyễn Thiếu Dương. Ta có thể sợ cái này. Thiên địa huyền tông, vạn khí căn bản, kim quang nhân hiện, che chiếu thân ta. Ta lúc này lấy ra một tấm bùa vàng, bấm một cái quyết về sau một vệt kim quang hiện lên, một cô ấm áp lập tức bao khỏa toàn thân của ta. Trong phòng một vùng tăm tối, mơ hồ trong đó còn có thể nghe thấy mấy tiếng thâm trầm nụ cười. Thái thượng xá lệnh, kim quang nhanh hiện, ma quỷ tất cả, nhanh chóng hiện thân. Ta lại cho tự mình mở cái thiên nhãn, tại một trận mơ mơ hồ hồ bên trong, ta nhìn thấy cái này toàn ra hiển nhiên là đem ta chỗ này trở thành chính mình ổ lao thái thái kia ghé vào cái tủ trên đỉnh, Vương Đức Phát đứng tại góc tường, đứa bé kia ngồi tại trên bàn. Một nhà năm miệng, một bộ muốn ở ta nơi này ở lại ý tứ. Ta hừ lạnh một tiếng, tự tìm cái chết đúng không? Tiếng nói vừa ra, ta trực tiếp lăng không vẽ một đạo phù, sau đó bấm một cái quyết lẩm nhẩm nói thiên thanh địa linh, âm đục dương trong, pháp tùy tâm sinh, sinh sôi không ngừng. Thần binh nhanh như pháp lệnh, thiên la địa võng. Theo tiếng nói vừa ra, một vệt kim quang thoáng hiện, một tấm tấm vong lớn màu vàng nóng đem cái này nằm cái quỷ hồn nháy mắt thu vào. Ta lại lấy ra một tấm chấn hồn phù, đem bọn họ hồn phách toàn bộ đều thu vào. Làm xong tất cả những thứ này, ta mới lấy ra bật lửa đem cái kia ngọn đèn một lần nữa đốt, sau đó thả ra một cái quỷ hồn, chính là Vương Đức Phát. Ngươi nếu là có cái gì oan khuất có thể nói với ta. Hiện tại các ngươi toàn gia đã chết, nên thả xuống chấp niệm, trùng nhập luân hồi, đi hóa giải chính các ngươi nhân quả. Nếu như các ngươi lại như thế ngu xuẩn mất khôn lời nói, ta cũng chỉ có thể để các ngươi hồn phi phách tán. Ta nhìn xem Vương Đức Phát thản nhiên nói, đây chính là Phật gia cùng đạo gia khác nhau, Phật gia niệm lực là có thể độ hóa chúng sinh, thế nhưng ta không có bản lãnh lớn như vậy, ta nhiều lắm là chỉ dẫn bọn họ tìm tới nên đi địa phương đường. Đến mức những cái kia không muốn đi, cũng chỉ có thể đánh giết rơi. Vương Đức Phát cũng chỉ là thâm trầm nhìn ta, cũng không nói lời nào, mà lúc này, ta ở trên người hắn cảm thấy một tia không thích hợp. Không đợi ta kịp phản ứng, Vương Đức Phát đã biến mất tại trước mắt, sau lưng một trận dẫn âm khí đánh tới, ta căn bản không kịp trốn tránh, liền bị một cỗ lực đạo hung hăng đánh sâu vào một cái. Mà Đức miễn cưỡng đứng vững vàng thân hình về sau, ta đối với phía sau Vương Đức Phát trở tay chính là một bàn tay. Thế nhưng một tát này không ngoài dự tính xuyên thấu thân thể của hắn rơi vào nơi khác. Thiên Điệu Huyền Tông, Cửu Cửu Huyền Dương, Quỷ Yêu Táng Đảm, Tinh Quái Diệt Hình, gấp. Lao tử hận nhất người khác làm đánh lén. Ta tranh thủ thời gian bấm một cái quyết, một vệt kim quang hướng về Vương Đức Phát đánh qua. Mà liền tại ta cảm thấy ta lần này là có thể đem hắn giải quyết thời điểm, một trận thanh thúy trùng tiếng vang. Thanh âm này ta không có chút nào lạ lẫm, đây là Tam Thanh Linh âm thanh. Quay đầu nhìn lại, một cái thân ảnh quen thuộc đang đứng tại cửa ra vào lung lay trong tay chuông. Là ngươi? Ta kinh ngạc nhìn về phía đối phương, trong mắt cũng bốc lên một câu ngọn lửa vô danh. Mà Đức, cái này Nguyễn Tiên Hành thật đúng là không muốn mặt ta, vậy mà tìm ra Vương Đức Phát một nhà hồn phách đến giày vò ta. Theo Nguyễn Tiên Hành trong tay chuông lay động, trên bàn trấn hồn phù vậy mà bắt đầu chấn động lên. Đây cũng không phải là điểm tốt gì a. Không đợi ta kết ấn ra cố, cái kia trấn hồn phù liền bèo một cái bắt đầu cháy rừng rực, còn lại bốn người hồn phách cũng tại cũng trong lúc đó chui ra, thẳng tắp hướng về ta đánh tới. Mà lúc này Nguyễn Tiên Hành cái kia lão Vương tám chứng vậy mà một bên lung lay chung một bên từ trong ngực lấy ra cái tẩu hút thuốc ngậm lên miệng đập đi. Mà Đức, đây là Trần Chuỷ khinh thường lão tử a. Ta phụng uy ngày, sông lớn Nhật Nguyệt Sơn Hải ngôi sao tại ta nắm bên trong, ta dùng sáng chính là sáng. Thứ ta phong hầu, không theo ta khiến người chấn đầu. Ta không nói hai lời trực tiếp móc ra Thiên Khải chi nhận nắm trong tay, theo đao trong tay dần dần bị lớn, trong đầu của ta chỉ có một ý nghĩ, chém quỷ. Âm ầm theo động tác trên tay của ta, một đạo hàn quang hướng về khoảng cách ta gần nhất tiểu quỷ bộ tới. Đây là Vương Đức Phát nhi tử, mặc dù mấy người này đã chết, thế nhưng dưới loại tình huống này, bọn họ lại còn là không hẹn mà cùng hướng về tiểu quỷ kia nhào tới, giống như là muốn bảo vệ hắn giống như. Mà ta cũng tại lúc này cảm giác được bả vai mát lạnh, quay đầu nhìn lại, Mã Đức. Vương Đức Phát tên Vương bắt đạn này vậy mà cắn một cái tại trên vai của ta. Ta trợn mắt nhìn hắn cắn một cái xuống cùng một chỗ thứ gì nhét vào trong miệng. Không đối, cái kia mẹ nó làm sao như vậy giống là ta linh hồn đâu? Bởi vì cùng lúc đó, thân thể của ta bỗng nhiên run rẩy một cái, mặc dù không đau, thế nhưng có một loại rất rõ ràng mất đi một bộ phận cảm giác. Chính là loại kia cùng loại với đánh thuốc mê cảm giác, ngươi có thể cảm giác được có đao tử ở trên thân thể ngươi mở ra, lại không cảm thấy đau. Ta không nhịn được hít vào một ngụm khí lạnh, cái này Nguyễn Tiên Hành đến cùng là cái gì đồ chơi? Đúng lúc này, Trương Tam bỗng nhiên hiện ra ở gian phòng bên trong, một tay nắm lấy Vương Đức Phát liền đem văng ra ngoài. Mà tại ta Thiên Khải chi nhận uy hiếp phía dưới, còn lại mấy cái quỷ cũng đều bay xa một chút. Cái kia trung âm thanh im bặt mà dừng, Nguyễn Tiên Hành có chút hăng hái nhìn về phía một bên Trương Tam, ánh mắt phiêu hốt, tựa hồ là tại đánh giá hắn. Nói thật, ta vừa nhìn thấy người này liền sẽ nhớ tới gia gia ta, thế nhưng gia gia ta trên thân khí chẳng cùng hắn cũng không đồng dạng. Ngươi muốn làm gì? Trương Tam mở miệng trực tiếp hỏi. Nguyễn Tiên Hành cười một mặt sán lạ, đem ngân hành tử cho ta. Tại ta ấn tượng bên trong, Nguyễn Tiên Hành là không dám trực tiếp tới tìm Trương Tam muốn thứ này, phàm là hắn dám lời nói, cũng sẽ không thiết lập cái kia sinh tử cục vây khốn ta bọn họ. Tự tìm cái chết đúng không? Trương Tam hờ hững hỏi, ta cũng đã cảm thấy trên người hắn cố này đặc biệt khí chàng. Trương Tam nổi giận. Nguyễn Tiên Hành thì là bình tĩnh nhìn hắn một cái, không cho kéo xuống. Liên tại ta cảm thấy hai người này sắp đại chiến một phen chính là, Nguyễn Tiên Hành vậy mà nói ra lời ấy đến. Tiểu tử, cái này năm tên tiểu quỷ liền để cho ngươi thật tốt chơi một chút à, bọn họ trên thân nhiều một chút không thuộc về bọn họ hàng khí. Nguyễn Tiên Hành hướng về ta nháy mắt, sau đó liền sải bước rời đi. Làm cái gì? Cái này hơn nửa đêm hắn tới một chuyến chính là vì cho ta đưa cái này năm cái quỷ. Đúng lúc này, ta bỗng nhiên cảm giác được trong phòng này nhiệt độ giảm xuống rất nhiều. Ta mặc dù sẽ không đau, thế nhưng ta có thể cảm giác được lạnh. Kỳ thật cũng không phải ta nhục thể cảm thấy, mà là ta linh hồn cảm thấy. Bất quá cái này toàn ra xác thực rất là quái dị, nếu không vừa rồi Vương Đức Phát cái kia một cái làm sao sẽ cắn xuống ta linh hồn. Chương 505, Tu La Quỷ Ảnh. Chương 505, Tu La Quỷ Ảnh. Nhục thể, linh hồn. Giờ khắc này, ta trong đầu vậy mà không hiểu nhớ tới lúc trước cùng Bạch Diệp kết minh hôn tình cảnh, như con giai nhân, chính là ước hiếp ngày, tội, thân tử đạo tiêu. Mà Đức, ta lại không có ước hiếp ngày. Bạch Diệp nữ nhân này thật đúng là quá đáng, lúc trước chẳng biết tại sao chạy tới cùng ta kết minh hôn, sau đó lại tại Côn Lôn chẳng biết tại sao giải trừ cùng ta ở giữa khế ước. Mà ta mẹ nó thì là muốn chính mình một người gánh chịu tất cả hậu quả. Cỏ, ta đời trước là làm cái gì nghiệt, gặp phải nhiều như vậy cái đồ chơi. Bất quá cái này hình như không phải ta hiện tại nên cân nhắc sự tình, bởi vì trước mặt năm cái quỷ lúc này trên thân đều tản ra mơ hồ hồng quang. Đây là oán khí, rất cường đại oán khí. Đến bây giờ ta đều không có làm rõ ràng mấy người này đến cùng là thế nào chết, hiện tại ta mẹ nó thậm chí hoài nghi bọn họ là bị Nguyễn Thiên Hành giết chết. Người đi đâu vậy? Gặp Trương Tam xoay người rời đi, ta tranh thủ thời gian gọi hắn lại. Dỗ hài tử. Trương Tam cũng không quay đầu lại nói, nhìn ý tứ này hắn là muốn đem mấy cái này quỷ giao cho ta một người đối phó. Mà Đức, hào huynh đệ, thật mẹ nó đủ ý tứ. Nhìn xem Trương Tam rời đi, ta cũng không thể phân thần, lúc này lấy ra một trương dương phủ, thái thượng thai tinh, ứng biến không có ngừng, trừ tà chói ma quỷ, bảo mệnh hộ thân. Theo tiếng nói vừa ra, ta rõ ràng cảm giác được một cô ấm áp tiến vào thân thể của ta bên trong. Mà lúc này, Vương Đức Phát toàn ra cũng hướng ta đánh tới. Ta có thể rõ ràng cảm giác được những người này tại trên người ta sẽ rách ta linh hồn. Mà Đức, những đồ chơi này đến cùng là thế nào làm đến? đồng dạng quỷ quái nhiều nhất ảnh hưởng đến khí vận của người, lợi hại một chút có thể thương tới nhục thân, thế nhưng loại này trực tiếp có thể cắn xé linh hồn ta vẫn là lần thứ nhất nhìn thấy. Bất quá ta cũng không kịp suy nghĩ như vậy nhiều, lại một lần nữa móc ra thiên khải chi nhận. Đối phó dạng này quỷ quái, thiên khải chi nhận loại này lợi khí là thích hợp nhất. Phốc phốc, đao trong tay của ta nháy mắt xuyên qua Vương Đức Phát mụ hắn linh thể, nhưng cũng chỉ là để trên người nàng oán khí ít một chút mà thôi, bất quá dạng này cũng tốt, tối thiểu nói rõ thứ này hữu dụng à. Ta lúc này cắn nát chính mình ngón tay, trực tiếp cho cái này thiên khải chi nhận mở cái chỉ riêng. Thứ này vốn là thượng thừa bà bối, mở quang chi phía sau đối phó những này quỷ vật liền càng nhẹ nhõm. Một đao đi xuống, cái kia tiểu A Nhi liền giả thoáng mấy lần, kém chút trực tiếp tiêu tán. Liền tại ta đánh hăng say thời điểm ta chợt phát hiện một chuyện, những đồ chơi này, bọn họ vậy mà lại chính mình khôi phục. Mới vừa rồi còn bị ta chém mấy đao nửa chết nửa sống Vương Đức Phát, lúc này đã khôi phục trạng thái, trên thân oán khí không tăng phản giảm. Ồ nào đâu? Trong lòng ta sinh ra một cái đáng sợ ý nghĩ, chẳng lẽ nói những đồ chơi này là giết không chết, mà công kích của ta sẽ chỉ gia tăng bọn họ oán khí. Vừa nghĩ tới chỗ này, ta không khỏi hít vào một ngụm khí lạnh, nếu thật sự là như vậy nhưng là phiền phức á, nhưng lúc này ta căn bản không lo được như vậy nhiều, tranh thủ thời gian hướng về hậu viện kêu một tiếng, đồ chó hoang Trương Tam, hỗ trợ a. Ta biết Trương Tam có thể nghe thấy thanh âm của ta, thế nhưng tên Vương bắt đạn này lại không có muốn xuất hiện ý tứ. Ta không giúp được ngươi. Trương Tam trả lời rất là ngay thẳng, ta không phải đạo sĩ, ta sẽ không bắt quỷ. Thanh âm này hạ xuống xong, ta nhìn thấy một cái thân ảnh nho nhỏ xuất hiện ở cửa sau, ca. Ta tới giúp ngươi. Ta kinh ngạc quay đầu, một tiếng này không cho Trương Tam gọi tới, làm sao cho Phú Cường gọi tới. Trở về. Ta tranh thủ thời gian quát lớn một tiếng. Thế nhưng đã không kịp, Vương Đức Phát đã hướng về Phú Cường nào qua. Mà Đức. Ta không khỏi giận mắng một tiếng, vừa mới chuẩn bị tiến lên hỗ trợ, lại bị những bốn cái quỷ vật dây dưa thoát thân không ra. Thiên điệu tự nhiên, huế khí phân tán, trong động mê hoặc, lắc lư sáng thái nguyên. Ta tranh thủ thời gian bấm một cái quyết, bên người quỷ vật hơi lui đi một chút. Thế nhưng cái này công phu Vương Đức Phát đã vọt tới Phú Cường trước mặt, Phú Cường trừng lớn một đôi mắt, cũng không biết từ chỗ nào mò ra một tấm lá bửa, trực tiếp liền dán tại Vương Đức Phát trên thân. Vương Đức Phát phát ra một tiếng thê lương kêu thảm, sau đó thân hình lắc lư mấy lần, trên thân đoán khí rõ ràng giảm đi rất nhiều. Ta thì là trực tiếp cắn nát đầu lưỡi của mình, một ngụm máu phun tại thiên khải chi nhận bên trên. Ma Đức, lao tử chém chết các ngươi. A Di Đà Phật. Liên tại ta chuẩn bị bạo lực một điểm trực tiếp để mấy cái này đổ chơi hồn phi phách tán thời điểm, một tiếng Phật hiệu để ta toàn thân đều đi theo run run một cái. Đó là một loại cái dạng gì cảm giác đâu? Tựa như đông tiên bên trong mặt trời, để người toàn thân đều ấm áp. Thế nhưng ngâm tụng câu này Phật hiệu, vậy mà là cái nhìn xem 7-8 tuổi tiểu hài tử. Tiểu hài này mặc một thân màu xanh cà sa, trong tay nắm lấy một chuỗi chẳng hạn, trong ánh mắt mang theo một ít thanh minh. Theo hắn một tiếng này Phật hiệu, mấy cái quỷ vật cũng không động đậy. Hoa nghiệt, hoa nghiệt ta. Tiểu hòa thượng kia một bên nói một bên nhấc chân đi đến, trong miệng một tiếng lại một tiếng A Di Đà Phật. Thí chủ, đây là tu la quỷ ảnh, diệt không xong, đợi ta siêu độ bọn họ a. Tiểu hòa thượng kia nói xong liền tự mình ngồi xếp bằng xuống, trong mắt hắn, mấy cái này quỷ vật tựa hồ không tồn tại giống như, cặp kia thanh minh trong mắt không có chút điểm e ngại. Tiểu hòa thượng kia vậy mà ảo thuật giống như lấy ra một cái mõ đặt ở trước mặt, theo mõ tiếng đánh, bên cạnh ta Vương Đức Phát lại có động tác. Thế nhưng không đợi hắn động thủ, tiểu hòa thượng kia đã bắt đầu tụ kinh. Mặc dù ta nghe không rõ nội dung bên trong, lại cảm nhận được một loại cường đại niệm lực. Đây là Phật gia niệm lực, là một loại vô hình bên trong để người cảm thấy thoải mái đồ vật, cụ thể ta cũng không rõ ràng nên nói như thế nào, dù sao chính là vừa nghe thấy thanh âm này, cả người đều yên lặng xuống. Vương Đức Phát mấy người cũng là như vậy, đứng ở phía sau cửa ra vào Phú Cường cũng sững sờ ngay tại chỗ. Ánh trăng lạnh lẽo vẩy vào trên người hắn, làm nổi bật thân thể của hắn đặc biệt đơn bạc. Theo cái này tiểu hòa thượng không ngừng tụ kinh, Vương Đức Phát bọn người trên thân hồng khí cũng tại một chút xíu tàn đi. Đại khái khoảng 20 phút, trên người bọn họ hồng khí đã không còn sót lại chút gì, mấy cái quỷ đều lộ ra thần sắc mê mang. Mà lúc này tiểu hòa thượng kia tụng kinh tốc độ lại càng thêm nhanh, theo hắn tốc độ nói tăng nhanh, ta mơ hồ thấy được giữa không trung bên trong xuất hiện lóe lên cửa đen nhánh nặng nề, cửa lớn trên cửa có một bảng hiệu thượng thư minh giới hai chữ. Cái này chính là Phật gia siêu độ sao? Ta khiếp sợ nhìn xem vừa rồi với ta mà nói còn rất khó đối phó mấy cái quỷ vật ngơ ngác hướng về cánh cửa kia đi đến, mà tiểu hòa thượng kia lông mày cũng hơi nhíu lại. Trước mặt đại môn bị một cỗ màu vàng lực lượng chậm rãi đẩy ra, Vương Đức Phát đám người hướng về bên trong đi đến, đi tại phía sau nhất mụ hắn tại vào cửa phía trước còn về nhìn một cái trong mắt. Có một loại ta không nói được đồ vật, giống không cam tâm, lại giống là tiếc với. Chương 506, toàn âm trận. Chương 506, toàn âm trận. A Di Đà Phật. Tiểu hòa thượng kia đọc một tiếng Phật hiệu, sau đó thu hồi trên đất đồ vật đứng lên, một đôi thanh minh mắt bình tĩnh nhìn về phía ta, chỉ một câu, liền để ta toàn thân run lên. Thí chủ, ngươi thời gian không nhiều lắm. Nghe thấy lời này ta không nhịn được nghĩ đến cái kia đại hòa thượng, chẳng lẽ cái này tiểu hòa thượng là đồ đệ của hắn? Ngươi không đợi ta hỏi nhiều, tiểu hòa thượng kia đã quay người rời đi, ta mặc dù muốn đuổi theo đi, thế nhưng nửa người dưới lại cứng ngắc căn bản không thể động đậy. Ca, Phú Cường lúc này cũng lấy lại tinh thần chiều bái ta đánh tới. Ca, ngươi không có chuyện gì chứ? Ta cứng ngắc núp nhích thân thể một cái, phát hiện tựa hồ có thể động, cái này mới thở dài một hơi, sờ lên Phú Cường đầu nói, ta không có chuyện gì, ngươi làm sao đống nhiên chạy ra ngoài? Ta nghe thấy ngươi kêu, ta lo lắng ngươi. Phú Cường ngay thẳng nói, tiểu tử này còn rất biết người đau lòng. Ngươi từ đâu tới phủ? Ta tò mò hỏi. Phú Cường có chút nhát gan nhìn ta một cái, trong mắt cất giấu một ít tâm. Ta nhíu mày nhìn về phía hắn, nói thật, chính ta họa ta hồi tưởng đến vừa rồi một màn kia, chỉ là một tấm màu vàng lá bùa liền để Vương Đức Phát linh hồn nhận lấy trọng thương, tiểu tử này thiên phú đã không thể dùng thiên tài hai chữ để hình dung, hắn đến cùng là cái dạng gì tồn tại. Thế nhưng ta căn bản là thấy không rõ Phú Cường mệnh cách, cho nên có nhiều thứ ta cũng không nói được. Không cần che che lấp lấp. Ta nhìn xem hắn nói. Phú Cường rõ ràng thở dài một hơi, ta sợ ngươi không cao hứng. Ca, ta thật muốn cùng ngươi học tập. Phú Cường đống nhiên biểu lộ nghiêm túc nhìn về phía ta. Ta nói cho ngươi 3 ngày thời gian, đó chính là 3 ngày, 3 ngày sau đó nếu như ngươi còn không có thay đổi chủ ý lời nói, ta sẽ chính thức thu ngươi làm đồ. Ta nhìn xem Phú Cường trầm ngâm một tiếng nói, hiện tại, ngươi có thể đi ngủ. Phú Cường trong ánh mắt mang theo chút kiên định, ta sẽ không thay đổi chủ ý. Chiều ta hắn phất phất tay, Phú Cường liền đàng hoàng hướng về hậu viện đi. Nằm tại trên ghế xích đu, ta có một loại đại nạn sắp tới ảo giác, tại sao là ảo giác đâu? Bởi vì ta sẽ không chết. Sáng sớm hôm sau, Huyền Dương Tử liền lo lắng không yên tới tìm ta. Chuyện trọng yếu như vậy, ta đương nhiên là muốn sớm một chút đến. Huyền Dương Tử một bên ăn Phú Cường làm bánh bao lớn vừa nói, hắn bên người Cao Chí Minh càng là ăn như hổ đói giống như là chưa ăn qua cơm giống như. Ta nhớ rõ ràng ta đem Cao Chí Minh giới thiệu cho Huyền Dương Tử thời điểm, hắn còn cái công tử văn nhã ca tới. Thời gian mới trôi qua bao lâu a? Hắn đã biết cùng Huyền Dương Tử đồng dạng dùng tay áo lau miệng. Quả nhiên, quen thuộc là sẽ ảnh hưởng người. Đợi đến bọn họ ăn uống no đủ về sau chúng ta liền hướng về cái kia mảnh nghĩa địa đi. Chuyện ngày hôm nay ngược lại là không phức tạp, không cần nhiều người như vậy, cho nên liền không có thông báo những người khác. Nhưng ta vẫn là đem Hồ Thập Tam cùng Phú Cường mang lên, mang Hồ Thập Tam là vì hắn hướng về một tới, mang Phú Cường là muốn để hắn được thêm kiến thức, thuận tiện kiểm tra một chút tiểu tử này tâm tính. Đến lúc đó về sau chính là mặt trời lớn nhất thời điểm, thế nhưng nơi này cho người cảm giác vẫn là âm trầm, xung quanh mấy trăm mét bên trong nhiệt độ đều cùng những địa phương khác khác biệt. Chỗ này địa thế rất kỳ lạ, bên cạnh một ngọn núi vừa vặn chặn lại mặt trời, dẫn đến cái này một mảnh nghĩa địa là phơi không đến ánh mặt trời. Đây cũng chính là vì cái gì nơi này như thế âm trầm nguyên nhân. Lẽ ra toàn âm trận dạng này trận pháp có lẽ tại buổi tối đến bố trí, thế nhưng bởi vì ta quan sát qua chỗ này địa thế, cho nên ban ngày buổi tối không có gì khác nhau. Đến lúc đó về sau ta liền cầm lấy mấy mặt lá cờ nhỏ trên mặt đất đo đạc, cách một khoảng cách liền cắm một mặt cờ. Đợi đến đo đạc không sai biệt lắm về sau, mới lấy ra một sấp lá bùa cùng một túi tiền đồng cho Hồ Thập Tam cùng Phú Cường. Tại tất cả cắm cờ địa phương đều đào hố đốt bên trên một tấm lá bùa, sau đó đem cái này ném vào. Ta nhìn xem hai người nói, chuyện đơn giản như vậy bọn họ đương nhiên có thể làm tốt. Mà ta sau đó muốn làm sự tình mới là trận pháp này có thể thành hay không hình mấu chốt. Một bên Huyền Dương Tử nhìn ta muốn nói lại thôi, nhìn xem hắn nào giống như là táo bón giống như biểu lộ, ta thực sự là nhịn không được. Đại sư, ngươi nếu là có lời gì cứ việc nói thẳng, đừng mẹ nó cùng kéo không ra phân đến giống như. Ngươi bây giờ còn có thể thôi động toàn âm trận sao? Huyền Dương Tử cẩn thận từng ly từng tí mà hỏi. Đương nhiên. Ta tự tin nói. Huyền Dương Tử đương nhiên cũng biết ta hiện tại tình hình không hoàn toàn tính toán người, thế nhưng những vật này không hề chịu ảnh hưởng. Nếu là thật chịu ảnh hưởng lời nói, ta hiện tại sợ là liền cái phù đều họa không ra ngoài. Ta đi tới trận nhãn vị trí ngồi xếp bằng xuống, nhắm mắt lại bắt đầu tổn nghĩ, cái gọi là tổn nghĩ nói trắng ra chính là chạy xe không chính mình, đem tinh thần lực chú ý độ cao tập trung. Đợi đến bọn họ làm xong tất cả về sau, ta làm cho tất cả mọi người đều đã lùi đến ngoài trăm thước vị trí. Sau đó ta liền bắt đầu kết động bắt tay vào làm quyết đạp lên cương bộ, một bước này là mấu chốt nhất, vừa rồi ta đã đem viên kia huyết ngọc chôn đi xuống, theo tay ta chân động tác, âm khí xung quanh cũng bắt đầu một chút xíu tụ họp tới. Kỳ thật không riêng gì xung quanh, có thể nói cái này phương viên 10 dặm âm khí lúc này đều đang hướng phía cái này một chỗ tập hợp. Người bình thường tại cái này quá trình bên trong, thân thể cũng tốt, tâm linh cũng được, đều sẽ cảm nhận được một cô áp lực lớn. Bất quá ta còn tốt, ta chỉ cảm thấy thân thể có chút lực cản, trên linh hồn có chút không quá dễ chịu, nhưng chỉ cần lực chú ý hoàn toàn tập trung, cũng là không ảnh hưởng cái gì. Những cái kia âm khí tại ta xung quanh đánh lấy xoáy, không ngừng mà tràn vào dưới chân của ta. Theo ta cuối cùng một chân bước ra, xung quanh mặt đất tựa hồ cũng đi theo run rẩy mấy lần. Không khí bên trong nhiệt độ đột nhiên giảm xuống rất nhiều, nguyên bản xung quanh nơi này còn sinh ra một ít cỏ dại, nhưng đều trong nháy mắt chết héo. Ta ngẩng đầu nhìn một cái, bầu trời bên trong còn có một đoàn mây đen ngay tại đánh lấy xoáy, chậm rãi tàn đi. Hô ta thở ra một cái thật dài, trận này xem như là thành. Cái này tập hợp âm trận đối Nguyễn Thiên Hành đến nói cũng coi là cái chướng nhãn phát đi. Dù sao cái này lão Vương 8 chứng tư duy đoán chừng theo không kịp ta, nghĩ không ra ta lấy phương thức như vậy tới áp chế sinh tử của hắn cũng. Đến mức điều tra liền càng đừng suy nghĩ. Cùng địa phương âm khí như vậy nồng đậm, hắn cùng muốn là nhìn không ra ta bày cái gì trận. Ta ngồi sụp xuống, cắn phá ngón tay tại vừa rồi chôn huyết ngọc địa phương dùng máu tươi vẽ một đạo phù chú. Kể từ đó, nếu là hắn nghĩ phá vỡ ta trận pháp này nhưng là có chút khó khăn, bất quá ta cược hắn không có bản sự này. Lúc này ta cũng là không cảm thấy có nhiều suy yếu, chỉ là đi bộ thời điểm luôn cảm thấy thân thể cùng linh hồn là tách ra, nhẹ nhàng, chính là loại kia người đi ở phía trước, hồn ở phía sau truy cảm giác. Ta vừa đi vừa lấy ra một điếu thuốc ngậm trong miệng đốt, cách đó không xa, Hồ Thập Tam đã không kịp chờ đợi hướng về ta chạy tới. Chương 507, là bọn họ. Chương 507, là bọn họ. Ca. Ngươi không có chuyện gì chứ? Hồ Thập Tam một cái đỡ ta lo lắng hỏi. Ta có thể có chuyện gì? Ta lườm hắn một cái. Đi theo hắn trở lại bên cạnh xe, ta đã gần như hoàn toàn khôi phục. Có cái này trận pháp tại, cái này sinh tử cục tạm thời là không phát huy được cái tác dụng gì, các ngươi cũng không cần lo lắng. Ta nhìn xem Huyền Dương Tử nói. Sư Minh chính là lợi hại, Sư Minh xuất thủ, một cái đỉnh chín. Huyền Dương Tử vừa cười vừa nói. đại sư, ngài cũng đừng cho ta lời tân bốc. Ta nhìn xem Huyền Dương Tử sắc mặt nghiêm túc nói, gần nhất chỉ sợ Giang Hoài nơi này sẽ không yên ổn, ngươi vẫn là mang theo Phong Thủy Hiệp hội người sớm tính toán a. Mặc dù Phong Thủy Hiệp hội những người kia phần lớn đều là gà mờ, nhưng nếu là thật gặp phải chuyện gì lời nói, cũng không phải không có tác dụng gì. Ngươi cũng cảm thấy. Huyền Dương Tử thần thần bí bí nhìn ta một cái hỏi, thật không phải ta cảm thấy, mà là ta gặp. Gần nhất chỉ là đến ta chỗ ấy muốn ngân hạnh tử yêu quái liền không ít. Trương Tam cũng đã nói, cái đồ chơi này 1000 năm một nở hoa, 1000 năm một kết quả, trái cây chín còn phải 1000 năm. Hiện tại cái này ngân hạnh tử sắp đến thành thục thời điểm, đương nhiên sẽ dẫn tới không ít người ngấp nghé. Gần nhất cái này Giang Hoài thành bên trong yêu khí cũng càng ngày càng nồng nặc, làm không tốt liền phải ra chút gì đó đại sự à? Đại sư, thủ hộ Giang Hoài sự tình còn phải các ngươi đến à? Ta vỗ vỗ Huyền Dương Tử bả vai nói, gánh nặng đường xa. Lời nói này, nếu là không có ngươi lời nói, chúng ta những người này cũng bảo hộ không được Giang Hoài à? Huyền Dương Tử trở tay lại cho ta cài lên đỉnh đầu tân quốc. Ta cười nhạo một tiếng không nói gì, kêu gọi Hồ Thập Tam cùng Phú Cường lên xe. Mà lúc này Phú Cường chính nhìn xem cái kia 49 ngôi mộ ngẩn người đâu, liền ta gọi hắn đều không có nghe thấy. Nhìn cái gì đấy? Ta nhìn xem Phú Cường tò mò hỏi. Ca, nơi này thật là lạnh, nếu là phía dưới có thi thể lời nói phía sau. Phú Cường không có nói tiếp, lại cho ta một lời nhắc nhở, nơi này vốn là có cái sinh tử cục, hiện tại lại dùng toàn âm trận chế trụ, vậy liền tạo thành một cái thiên nhiên ngôi thi địa a, nếu là phía dưới có thi thể lời nói, rất dễ dàng liền sẽ biến thành cương thi. Trở về rồi hay nói. Ta nhìn xem Phú Cường trầm giọng nói, sau đó mang theo bọn họ lên xe. Trên đường trở về, Hồ Thập Tam ngồi ở một bên ôm điện thoại chơi đùa, từ hắn nói chuyện trong thanh âm, ta đã hiểu chút vấn đề. Tiểu Tuyết, tới liếm bao. Tiểu Tuyết, cái này cho ngươi. Người này không phải là yêu đương đi. Mặc dù chúng ta nghề này nói chuyện yêu đương cũng không có gì cấm kỵ, thế nhưng hắn vị thành niên a. Bất quá ta cũng không phải như vậy cứng nhắc người, hiện tại hài tử mười mấy tuổi yêu đương cũng bình thường. Chỉ là tại ta ấn tượng bên trong, Hồ Thập Tam tựa như là không có lớn lên cái nói yêu đương nào a, ta cũng không có hỏi nhiều, chỉ là nhìn nhiều hắn hai mắt. Nói như thế nào đây, tiểu tử này dài đến kỳ thật cũng không tệ lắm, lại thêm hắn cái này thân cao, hẳn là rất nhiều nữ hài tử thích đối tượng. Cũng không biết những cái kia tiểu cô nương có thể hiểu hay không hắn chỗ làm cái nghề này, tiểu tử này không có văn hóa gì, trừ làm cái này bên ngoài hình như cũng không làm được những. Chính ta hôn sự đều không có giải quyết rõ ràng đâu, làm sao lại quan tâm lên hắn. Bất quá sau này nếu là hắn có khả năng bình thường kết hôn sinh con, qua một đoạn bình thản thời gian, cũng vẫn có thể xem là một chuyện tốt. Lúc trước hắn sở dĩ đi vào cái nghề này, là vì nhặt đến hắn người vừa lúc là làm cái này mà thôi, hắn nếu là không muốn cả một đời đều làm cái này, cũng là hắn tự do. Dù sao lúc trước Hồ Thất đem hắn giao phó cho ta thời điểm cũng không có yêu cầu ta để hắn đem cái nghề này truyền thừa tiếp. Đang suy nghĩ, xe liền dừng ở cửa hàng cửa ra vào. Chúng ta mang theo Kinh Chập đến trường đi học, cho nên cửa hàng cửa đang đóng. Chỉ là vừa vào cửa liền cảm thấy một trận hàn ý, lập tức theo bản năng đem ánh mắt quét về bốn phía. "Ca, đây là cái gì?" Đúng lúc này, Phú Cường chỉ vào người của ta dưới chân hỏi. Ta cúi đầu xem xét, dưới lòng bàn chân là một cái dùng máu tươi vẽ ra đến kỳ quái ấn ký. Thứ này giống như là cái gì phụ chú, thế nhưng cái này phụ chú ta cũng không có gặp qua. Vừa vặn Huyền Dương Tử cũng dừng xe đi tới, ta tranh thủ thời gian kéo hắn lại hỏi, "Đại sư, ngươi có thể nhận ra cái này?" Huyền Dương Tử nhìn xem trên đất ký hiệu, ánh mắt xuất hiện một tia biến hóa rất nhỏ. "Là bọn họ." Trầm mặc chỉ chốc lát về sau, Huyền Dương Tử bỗng nhiên vỗ đầu một cái nói, "Ta lập tức tinh thần tỉnh táo, ngươi biết, ngươi nói cái này bọn họ là cái gì?" Huyền Dương Tử trầm ngâm một tiếng, sắc mặt nghiêm túc nhìn về phía ta, "Thiếu Dương, ngươi sợ là trêu chọc không nên trêu chọc đồ vào ta." "Ta trêu chọc nhiều thứ đi." Ta cười lạnh một tiếng, chẳng hề để ý nói, "Có loại đến giết chết ta." Dù sao ta hiện tại đã là bất tử chi thân, cũng không sợ trêu chọc cái gì, nếu không được chính là đánh một trận, dù sao ta cũng sẽ không chết. Vật này Huyền Dương Tử nhìn ta muốn nói lại thôi. Ta lúc này đối một bên Phú Cường nói, "Phú Cường, nấu cơm đi, Thập Tam đi hỗ trợ." Lời này vừa nói ra, những người còn lại biết ta cùng Huyền Dương Tử có lời muốn nói, liền đều đi hậu viện. Ngồi xuống về sau Huyền Dương Tử cái này mới cho ta nói về cái này bọn họ. Cái ký hiệu này đến từ một tổ chức, đây là bọn họ tổ chức tự sáng tạo một loại ký hiệu, lưu lại cái ký hiệu này tiêu chí liền mang ý nghĩa bị những người này để mắt tới. Tổ chức này người rất thần bí, có tà tu, có thương nhân, có phong thủy sư, cũng có đạo sĩ vu sư loại hình, tóm lại, là một cái cực kỳ phức tạp lại tổ chức khổng lồ. Mà tổ chức này người một khi xuất hiện, vậy liền mang ý nghĩa muốn sai lầm. Những người này biến mất rất nhiều năm, có thể nói sau khi dựng nước bọn họ chỉ xuất hiện qua 2-3 lần. Rất nhiều người đều cho rằng tổ chức này người đã diệt tuyệt, không nghĩ tới bây giờ lại xông ra. Tóm lại, nói lên tổ chức này thời điểm, Huyền Dương Tử trong mắt tràn đầy kiên kỵ. Dạng này tổ chức vì sao lại tồn tại? Chẳng lẽ liền không có người có thể chế tài bọn họ sao? Ta nhíu mày hỏi. Chuyện lớn như vậy, quốc gia đều không còn sao? Không phải không chế tài, là chế tài không được. Huyền Dương Tử bưng lên chén trà trên bàn nhấp một miếng, nhìn ta nói nghiêm túc, "Thiếu Dương, trên thế giới này luôn có một chút lực lượng thần bí là chúng ta không cách nào phá giải, thật giống như chúng ta nắm giữ lực lượng cũng là người bình thường không cách nào tưởng tượng là một cái đạo lý. Tổ chức này người đều rất lợi hại, bọn họ bên trong thậm chí còn có loại kia tiên tiên mang theo đặc dị công năng người. Vậy bọn hắn vì sao lại để mắt tới ta?" Ta nhíu mày hỏi, ấn tượng bên trong ta hình như không cùng những người này tiếp xúc qua a. Huyền Dương Tử hướng về hậu viện nhìn thoáng qua, lẩm bẩm nói, "Hoài Bích có tội a." Cho nên hắn ý tứ là, bởi vì ngân hành tử. Ta cũng không có cùng Huyền Dương Tử nói qua Kinh Chập thân phận, thế nhưng lão gia hỏa này khẳng định đã sớm biết lai lịch của nàng. Chương 508, sinh ra chính là Đỉnh Phong. Chương 508, sinh ra chính là Đỉnh Phong. Đại sư, ngươi nếu là còn biết cái gì liền cùng nhau nói cho ta đi. Ta nhìn xem Huyền Dương Tử bất đắc dĩ nói, ngươi mỗi lần đều cùng nói không chủ định giống như thật để người rất khó chịu a. Huyền Dương Tử cái này lão Vương tám chứng hiện tại cho ta cảm giác cùng phía trước Tần Đông cùng Bạch Diệp không sai biệt lắm, hình như hắn biết tất cả mọi chuyện, nhưng là lại cái gì cũng không nguyện ý nói cho ta thật phiền thấu dạng này người. Thiếu Dương, không phải ta không nói cho ngươi, có một số việc chính ngươi nát tại trong bụng a, đem ngươi ruột bụng đều cho ngươi hủ thực. Ta tức giận trợn nhìn hắn một cái. Kỳ thật ta trời vừa sáng liền biết, ngươi không sớm thì muộn sẽ đối mặt bọn họ. Huyền Dương Tử biểu lộ đống nhiên nghiêm túc. Ta không nói gì, mà là hít sâu một hơi nhìn về phía hắn, lúc này trong đầu của ta đang suy nghĩ, lao gia hỏa này nếu là lại cùng nói không chủ định giống như, ta nhất định đánh hắn. Ta lớn tuổi như vậy, ngươi động thủ với ta không thích hợp a. Huyền Dương Tử giống như là có thể nghe thấy tiếng lòng của ta giống như, kinh ngạc nhìn ta một cái. Khóe miệng ta câu lên một vệt đường cong, trong mắt cũng tràn ra từng cơn đớn lạnh, nếu như ngươi cảm thấy chính mình có thể đánh được ta hoặc là có thể chạy trốn được lời nói, ngươi cứ việc che giấu. Huyền Dương Tử thở dài bất đắc dĩ một tiếng, kỳ thật ta cùng ngươi gia cũng coi là quen biết cũ. Nghe nói như thế trong lòng ta hơi hồi hộp một chút, gia. Cái này lão tạp mao làm sao từ trước đến nay không có nhắc qua. Lúc trước gia ngươi là một cái rất thần kỳ người, hắn giải quyết rất nhiều người bình thường chuyện không giải quyết được, xem như là làm mấy món đại sự kinh thiên động địa. Thế nhưng liền tại ngươi sinh ra một năm kia, gia ngươi bỗng nhiên liền ẩn lui, về sau trên giang hồ gần như không còn có nhìn thấy qua thân ảnh của hắn. Hắn thật đem ngươi bảo vệ rất tốt, nếu không phải nhìn thấy ngươi, ta thậm chí cũng không biết hắn còn có cái tốt tử. Mặc dù ta không biết ngươi là từ đâu xuất hiện, thế nhưng mệnh của ngươi cũng tốt, lai lịch cũng được, khẳng định đều không bình thường. Ngươi có phải hay không có đôi khi cảm thấy chính mình tiện tay họa cái phù cũng tốt, bóp cái quyết cũng được đều rất đơn giản. Huyền Dương Tử bỗng nhiên nhìn ta hỏi. Rất khó sao? Ta nhíu mày hỏi ngược lại. Huyền Dương Tử cười lạnh một tiếng, tiểu tử ngươi là không biết chính mình có nhiều thiên tài. Có bao nhiêu người tu hành cả một đời đều chỉ có thể họa một chút cấp thấp phù lục. Có bao nhiêu người cả đời theo đuổi chính là có thể bóp ra một cái hoàn chỉnh chú quyết, lại có bao nhiêu người nằm mơ đều hy vọng chính mình có thể lăng không vẽ phù. Những này ngươi dễ như trở bàn tay liền có thể làm đến sự tình đối người bình thường đến nói so với lên trời còn muốn khó. Ngươi không phải vẫn cảm thấy phong thủy hiệp hội người không có cái gì bản lĩnh thật sự sao? Kỳ thật không phải bọn họ không có bản lĩnh thật sự, chỉ là bởi vì bọn họ không có ngươi mạnh mẽ như vậy thiên phú mà thôi, mà còn ra ngươi dạy ngươi đổ vật cũng đều rất không bình thường. Nghe Huyền Dương Tử kiểu nói này ta đều có chút bối rối, cho nên ta rất lợi hại. Cho tới nay, ta đều cảm thấy chính mình chỉ là so những cái kia giang hồ lừa đảo muốn tốt một điểm mà thôi. A, ngươi cảm thấy ngươi dựa vào cái gì cùng một cái si cùng ở cùng một chỗ còn có thể sống thật tốt? Huyền Dương Tử trợn mắt nhìn ta một cái hỏi. Bằng. Chúng ta là bằng hữu. Ta nhữ mày nói. Bằng hắn biết chính mình căn bản là không giết được ngươi. Huyền Dương Tử nhìn ta lắc đầu, như vậy cũng tốt so một tòa kim tự tháp, người khác sinh ra thời điểm tại tháp bên dưới, ngươi sinh ra thời điểm tại sắp đăng đỉnh địa phương. Mặc dù cuối cùng này một đoạn đường cũng rất khó đi, thế nhưng đối với người bình thường đến nói, bọn họ có lẽ cả một đời đều không đạt tới ngươi cái kia độ cao. Không nên à, những cái kia phủ chú hồ thập tam vẽ lên đến cũng dễ như trở bàn tay, còn có Phú Cường. Hai người này thiên phú tốt giống đều so ta cao a. Ta lúc này phản bác. Phú Cường cùng Hồ Thập Tam tại vẽ phủ phương diện thiên phú ta vẫn luôn cảm thấy là vượt xa với ta, cái này Huyền Dương Tử đến cùng đang làm gì? Vì cái gì đem ta nâng cao như vậy? Nếu như ngươi muốn làm một đạo khoai tây hầm thịt bò nạm, chỉ chăn châu thịt món ăn này sẽ ăn ngon sao? Huyền Dương Tử bỗng nhiên nhìn ta hỏi. Cái này thật tốt, tại sao lại kéo tới nấu ăn đi lên? Thiếu Dương, tóm lại, ngươi nhất định muốn tin tưởng ta, ngươi là những người này bên trong tối cường, phía trước cái kia Mục Phong đỉnh ngươi còn nhớ chứ? Lão gia hỏa kia làm hại nhân gian đã rất lâu rồi, lúc trước ra ngươi kém một chút chém giết hắn một cái phân thân, nhưng cũng còn thiếu một chút. Có thể là ngươi vừa ra tay liền diện hắn hai cái phân thân, cái này chẳng lẽ còn chưa đủ lấy nói rõ vấn đề sao? Lúc trước vì cái gì ta muốn mặt dạn mày dạy để ngươi tham gia những cái kia hành động? Bởi vì trừ ngươi ở ngoài, người khác đều không có bản lãnh lớn như vậy. Ta hít sâu một hơi nhìn về phía Huyền Dương Tử, ngươi rốt cuộc là ai? Hắn không phải người bình thường, tuyệt đối không phải. Ít nhất, hắn không chỉ là một cái đạo quán đạo trưởng. Kỳ thật, ta là đại hạ tổ chức bí mật người. Huyền Dương Tử có chút ngượng ngùng nhìn ta nói, cũng không có gì, dù sao ngươi cũng coi là nửa cái tổ chức người. Dựa vào, cái này tổ chức bí mật lại là cái gì đồ chơi? Ta nhíu mày hỏi. Cái này cái gì cầu thí tổ chức, ta cũng còn chưa nghe nói qua, ta cũng đã là nửa cái bọn họ người. Cái này mẹ nó cùng ta nói nhảm đâu. Đây là đại hạ một cái ngành đặc biệt, chủ yếu chính là một chút thuật sĩ tạo thành, tại đại hạ cảnh nội xuất hiện một chút phi thường sự tình thời điểm, liền nên tổ chức này người ra mặt, ví dụ như phía trước Mục Phong đỉnh sự kiện kia. Ta cắn răng nhìn về phía hắn. Không ngờ các ngươi cho tới nay đều tại hố lao tử cho các ngươi làm việc, còn một phân tiền lương không cho đúng không? Ngươi thiếu tiền sao? Huyền Dương Tử nhìn ta hỏi ngược lại. Cái này, ta mẹ nó còn giống như thật không thiếu, a ta thiếu hay không là một mã sự tình, các ngươi có cho hay không lại là một những mã sự tình. Cũng là vì thiên hạ thương sinh a. Huyền Dương Tử liếm môi một cái nói. Ta cũng lời cùng hắn tính toán, cầu thí thiên hạ thương sinh, bất quá là đối ta một người đạo đức bắt cóc mà thôi. Thương sinh mệnh là mệnh, ta Nguyên Thiếu Dương mệnh liền không phải là mệnh. Đi, ngươi nói a. Ta trầm ngâm một tiếng. Có chút bực bội lấy ra một điếu thuốc ngậm trong miệng đốt lên. Cái kia Mục Phong đỉnh là cái sống hơn 100 năm lão quái vật, chúng ta bây giờ thậm chí đều không rõ rõ cái lão quái này vật đến cùng là cái gì đồ vật. Thế nhưng ta có thể xác định, hắn nhất định là cái kia tổ chức người. Mỗi lần cái kia tổ chức người xuất hiện, liền đại biểu cho có chuyện lớn muốn phát sinh, lần này bọn họ xuất hiện tại Giang Hoài, mục đích ngay tại ở ngươi, lại hoặc là nói, ở chỗ nhà ngươi cái kia tiểu bà nhi. Lai lịch của nàng chắc hẳn ngươi hẳn là cũng biết, thứ này tồn tại, chung quy là cái mầm thai bà a. Ta biết cái kia si rất lợi hại, thế nhưng hắn cũng ngăn cản không nổi những cái kia yêu quái công kích, cho nên Huyền Dương Tử nhìn ta muốn nói lại thôi, thế nhưng ta đại khái có thể đoán được hắn sau đó muốn nói. Hắn ý tứ là, kinh chập không thể lưu. Chương 509, thủy nàng. Chương 509, thủy nàng. Kinh chập thứ này chính là một cái tất cả mọi người mơ ước bà bối, thứ này người nào được đến cũng được, thế nhưng vì được đến vật này sẽ gây nên một tràng phiền toái không cần thiết. Bây giờ giải quyết chuyện này, biện pháp tốt nhất chính là hủy nàng. Chỉ có hủy kinh chập mới có thể lắng lại trận sóng gió này. Đây là các ngươi cái kia tổ chức ý tứ. Ta nhìn xem Huyền Dương Tử cười lạnh hỏi. Huyền Dương Tử khẽ gật đầu, mặc dù phía trên còn không có truyền đạt cụ thể mệnh lệnh, thế nhưng hơn phân nửa là ý tứ này. Nàng có lỗi gì? Ta nhíu mày hỏi, trong đầu hiện ra kinh chập dáng dấp, nàng bất quá là cái gì sự tình cũng không biết tiểu bá nhi mà thôi. Nàng yêu thích nhất chính là ăn, nàng trừ sẽ không đếm xem bên ngoài cũng không có cái gì khác ma bệnh. Có thể mà lại đáng yêu như vậy một cái tiểu cô nương, sinh ra tác dụng chính là cho yêu quái làm thang. Càng có thể buồn chính là, vì không cho mọi người được đến cái này thang, hiện tại bọn hắn còn muốn hủy đi cái này thang. Nghĩ đến đây ta yên lặng siết chặt nắm đấm, các ngươi dựa vào cái gì dứt khoát mở ra đóng lại liền quyết định người khác vận mệnh. Làm ta hỏi ra câu nói này thời điểm, Huyền Dương Tử rõ ràng sửng sốt một chút, sau đó nhìn ta vừa cười vừa nói, ta còn tưởng rằng một năm không thấy tâm tính của ngươi xuất hiện bao lớn biến hóa đâu. Không nghĩ tới vẫn là như thế nhân từ nương tay à. Ta liền cần phải biến thành máu lạnh mới xem như tâm tính thành thủ. Ta nhàn nhạt hỏi, sau đó ngữ khí đi theo lạnh xuống, kinh chập vận mệnh không phải là các ngươi có khả năng quyết định. Tại đến thời gian phía trước, ta sẽ không để bất luận kẻ nào nguy hiểm tính mạng của nàng, đến mức thời gian đến về sau, liền nhìn nàng chính mình lựa chọn. Thiếu Dương à, ta bất quá là nhắc nhở ngươi một câu mà thôi, những chuyện này, ai cũng hạ không được kết luận. Huyền Dương Tử xua tay cười ha hả nói, ngươi nếu biết ra ra ta, vậy ngươi biết ra ra ta có cái sinh đôi cả cả sự tình sao? Ta nhìn xem Huyền Dương Tử chần chờ mở miệng hỏi. Nguyễn Tiến Hành, không nghĩ tới Huyền Dương Tử vậy mà một cái liền hô lên danh tự của người kia. Mà Đức, ta cũng không biết sự tình hắn làm sao mà biết được. Bất quá tâm tình của ta rất nhanh liền bình phục xuống, dù sao ta không biết sự tình có nhiều lắm. Cái này Nguyễn Tiến Hành, cũng là ngươi nói cái kia trong tổ chức người a? Ta bỗng nhiên quỷ thần xui khiến hỏi một câu. Có lẽ chính ta cũng không biết vì sao lại hỏi ra vấn đề như vậy, thế nhưng trực giác nói cho ta, chính là như vậy. Không sai. Hắn cũng thuộc về cái kia tổ chức, thế nhưng hắn tại cái kia trong tổ chức có lẽ không có gì địa vị, liền xem như Mục Phong Đỉnh, cũng bất quá là cái kia trong tổ chức tầng dưới chót nhất tồn tại mà thôi. Huyền Dương Tử tự rêu cười một cái nói. Nghe nói như thế trong lòng ta hơi hồi hộp một chút, Mục Phong Đỉnh nhân vật lợi hại như vậy, tại cái kia trong tổ chức cũng chỉ là tầng dưới chót nhất tồn tại. Cái kia, ta không dám tưởng tượng cái kia tổ chức đến tột cùng có nhiều khổng lồ, trong tổ chức người lợi hại có nhiều không hợp thói thường. Ca, ăn cơm. Phú Cường âm thanh tại hậu viện vang lên, thế nhưng hậu viện cánh cửa kia cũng không có mở ra. Ăn cơm, ăn cơm. Vừa nhắc tới ăn cơm, Huyền Dương Tử liền đổi lại ngày bình thường bộ kia hèn mọn sắc mặt, không nói những với tiểu đồ đệ làm cơm là thật không tệ a. Đang lúc nói chuyện, Huyền Dương Tử đã chạy đến cạnh cửa một cái kéo cửa ra. Trong tay của ta khói còn không có đốt xong, lại cảm thấy chính mình giống như là bị cuốn vào một cái âm nhu to lớn bên trong, kiềm chế để người khó mà thở dốc. Thiếu Dương. Đúng lúc này, một tiếng giống như chuông bạc kêu gọi đem ta từ suy tư bên trong kéo ra ngoài. Ngẩng đầu nhìn lên chính là Lâm Vũ, trong tay nàng còn xách theo mấy cái túi. Đây là cái gì? Ta tò mò hỏi. Đi qua trung tâm thương mại thời điểm thuận tiện cho mấy đứa bé mua một bộ quần áo. Lâm Vũ tự nhiên nói, ta cái này mới đi theo nàng đi hậu viện, nói thật, ta xuyên thấu áo trang phục phương diện này một mực không có cái gì có trọng. Thế nhưng tại Phú Cường cùng Hồ Thập Tam hai người đổi lại Lâm Vũ mua y phục về sau, ta vẫn là cảm giác được khác biệt, cái này cùng bọn họ xuyên mình mua y phục vậy đơn giản chính là hai loại cảm giác. Nói như vậy, Hồ Thập Tam chính mình y phục mặc ở trên người tựa như là cái sửa xe công giống như, hiện tại đổi lại Lâm Vũ mua cái này một thân, hổ thỏa địa chủ nhà tiểu thiếu gia a. Lại nói Phú Cường, đứa nhỏ này nguyên bản dài đến liền thanh tú, thay đổi như thế một bộ quần áo về sau, cả người cho người cảm giác liền càng thêm tuấn tú, để người có chút không rời mắt nổi con người. Lâm Nha đầu sẽ chọn y phục, có ánh mắt. Huyền Dương Tử một bên hướng trong miệng đút lấy đồ ăn một bên dành thời gian tán dương. Ta đâu? Ta nhìn xem Lâm Vũ hỏi. Ngươi là tiểu hài từ sao? Lâm Vũ nháy mắt hỏi ngược lại. Đại nhân liền không thể mặc quần áo mới. Ta chừng hai mắt nhìn xem Lâm Vũ có chút bất mãn hỏi. Tại trong phòng ngươi. Lâm Vũ vừa cười vừa nói. Ta đã nói rồi, làm sao sẽ không có ta? Bất quá ta đã qua cái kia đối quần áo mới cảm thấy hứng thú niên kỷ, cho dù là dạng này, ta vẫn là trở về phòng đổi lại Lâm Vũ mua quần áo mới, nói như thế nào đây, còn rất đẹp. Ăn cơm xong Huyền Dương Tử liền mang theo hai cái đồ đệ rời đi, hôm nay giải quyết sinh tử cục sự tình, cũng coi là giải quyết một kiện đại sự à. Ăn qua cơm về sau ta mang theo Lâm Vũ ra cửa, chúng ta đã thật lâu không có như thế yên lặng đi dạo qua phố. Đi tại biển người chen chúc phố buôn bán, ta có một loại dường như đã có mấy đời cảm giác. Dạng này an bình mà tĩnh mịch thời gian, cũng không biết còn có thể duy trì liên tục bao lâu. Vốn là tính toán cùng Lâm Vũ sớm một chút kết hôn, thế nhưng Lâm gia lão gia tử chết, dựa theo quy củ là muốn giữ đạo hiếu 3 năm, cho nên trong vòng 3 năm chúng ta là không thể thành hôn. Cũng không biết ta thời gian còn lại còn có hay không 3 năm. Nghĩ gì thế? Lâm Vũ đem một chuỗi nướng xương sườn đưa tới trước mặt của ta. Ta cười nhận lấy, không nghĩ cái gì. Cùng ta đi dạo cái đường phố đều không yên lòng. Lâm Vũ nhíu môi ra vẻ không vui nói, làm sao lại thế? Ta chính là đang lúc nói chuyện, ta nhìn thấy một cái thân ảnh quen thuộc Lâm Song Hỷ. Ta vừa mới chuẩn bị chào hỏi, Lâm Song Hỷ cũng nhanh bước hướng về một cái nam nhân đi tới, nam nhân kia ta không quen biết, thế nhưng tuyệt đối không phải Lý Quân. Không phải Lý Quân coi như xong, mấu chốt là trên người nam nhân kia mang theo vài phần quỷ khí, mặc dù ngăn cách một khoảng cách, nhưng ta vẫn là ngay lập tức liền cảm giác được. Mà đúng lúc này, nam nhân kia vậy mà quay đầu hướng về ta lộ ra một cái nụ cười. Gương mặt kia đời ta cũng không thể quên, là Giang Tạ. Là hắn. Mà Đức. Tên Vương bắt đạn này không phải chết sao? Lúc trước ta lấy tuổi thọ của mình là hiến tế, mời Ngũ Vương đồng tử chu sát Giang Tạ, hắn làm sao có thể còn sống? Ta nghĩ đều không nghĩ liền chuẩn bị đuổi theo, lại bị một cái tay giữ chặt, ngươi đi đâu vậy à? Ta có chút sự tình, ngươi trước trở về. Còn xuống một câu nói như vậy ta liền liên tục không ngừng tại biển người bên trong đuổi theo thân ảnh của hai người. Chương 510, gặp lại Giang Tạ. Chương 510, gặp lại Giang Tạ. Thiếu Dương, tùy ý sau lưng Lâm Vũ làm sao kêu, ta đều không có muốn quay đầu ý tứ. Thứ nhất, Giang Tạ người này rất nguy hiểm, thứ hai, hắn mang đi có thể là Lâm Song Hỷ. Không nói đến ta cùng Lâm Song Hỷ cũng coi là bằng hữu, nàng có thể là Lý Quân lão bà à, ta tuyệt đối không thể để nàng xảy ra chuyện. Lúc này trong đầu của ta chỉ như vậy một cái suy nghĩ, tuyệt đối không thể để Lâm Song Hỷ có chuyện. Tốt tại ta chuyển mấy vòng về sau vẫn là nhìn thấy thân ảnh của hai người, Giang Tạ mang theo Lâm Song Hỷ bên trên một chiếc xe taxi, ta tranh thủ thời gian cũng cản lại một chiếc xe, sau khi lên xe trực tiếp móc ra một sấp trăm nguyên tờ xanh ném cho tài xế, sư phụ, giúp ta đuổi theo phía trước chiếc xe kia. Được rồi. Sư phụ đáp ứng rất là dứt khoát, một cái chụp xuống xe chống nhãn hiệu. Theo sư phụ một tiếng trả lời, xe liền vọt ra ngoài, thế nhưng bất quá 2-3 phút, chúng ta liền đi tới một đoạn hỗn loạn con đường, ta trơ mắt nhìn xe của bọn hắn biến mất tại cuối con đường. Song song, không đổi kịp. Tiểu ca, ngươi rất gấp à? Tài xế cười hỏi, thuận tay bưng lên một bên chén trà uống một ngụm. Cái kia người trong xe đối ta rất trọng yếu. Ta trầm ngâm một tiếng nói, một hồi chúng ta cũng vượt qua đi xem một chút có thể hay không đuổi theo à. Rất nhanh đèn đỏ đổi xanh, tài xế cái này mới một chân ga liền xông ra ngoài. Thế nhưng chỗ nào còn có vừa rồi chiếc xe kia cái bóng. Liền tại ta cảm thấy vẻ bại thời điểm, tài xế cầm lên một bên bộ đàm, lão nô, người đi đâu vậy? Bộ đàm bên kia rất nhanh liền truyền ra âm thanh, Phong Nguyên về tiểu khu. Tầng mấy số mấy biết sao? Ta ngồi ở một bên mở to hai mắt nhìn, cái này mẹ nó cũng được. Rất nhanh tài xế liền hỏi rõ ràng địa chỉ đồng thời đem ta đưa đến cửa tiểu khu. Huynh đệ, cảm ơn. Tài xế giơ tay lên bên trong tiền nói. Ta không kịp nghĩ nhiều, lúc này hướng về vừa rồi tài xế báo ra cái kia địa chỉ đi. Ba bài mục 501, rất nhanh ta liền đứng ở một cái phòng cửa ra vào. Xuyên thấu qua mắt mèo bên trong một mảnh đen kịt, tựa hồ cái gì đều nhìn không thấy. Liên tại ta chuẩn bị gõ cửa thời điểm, cái kia mắt mèo bên trong bỗng nhiên xuất hiện một cái trở nên trắng con mắt, dọa đến ta tranh thủ thời gian lui về sau một bước. Ma Đức. Đúng lúc này, trước mặt cửa cũng đi theo mở ra, Thiếu Dương. Thế nào là ngươi a? Nhìn xem trước mặt Lý Quân ta cũng có chút bối rối, ta không phải mới vừa đi theo Giang Tạ cùng Lâm Song Hỷ đến sao? Làm sao biến thành Lý Quân? Thiếu Dương tới. Tranh thủ thời gian đi vào ngồi. Lâm Song Hỷ âm thanh cũng từ bên trong truyền ra. Lý Quân kêu gọi ta vào phòng, ta đánh giá trong phòng, cũng không có phát hiện bất kỳ dị thường. Vốn là nghĩ đến bắt Giang Tạ, thế nhưng không nghĩ tới lại đi tới Lý Quân nhà mới, mà còn Lâm Song Hỷ cũng không có biểu hiện ra cái gì mất tự nhiên trạng thái. Chẳng lẽ mới vừa rồi là ta hoa mắt? Ta rõ ràng thấy được nàng đi theo Giang Tạ lên xe a. Thế nhưng đang tại Lý Quân mặt, ta cái này một bụng dấu chấm hỏi cũng chỉ có thể kìm nén, để tránh ảnh hưởng phu thê nhà người ta ở giữa tình cảm. Tiểu tử ngươi, phía trước ta liền để ngươi tới nhà ta ngươi không đến, không nghĩ tới hôm nay chính mình tìm tới cửa, làm sao ngươi biết cửa nhà ta bằng số? Lý Quân cười hỏi. Đừng quên ta là làm cái gì? Ta cũng cười cười nói. Có thể coi là ra Lý Quân nhà ở đâu với ta mà nói cũng không phải một kiện việc khó gì, trường hợp này ta cũng chỉ có thể giải thích như vậy. Hôm nay trở đi, một hồi để Song Hỷ cho ngươi làm mấy cái thức ăn ngon. Lý Quân tiếng nói vừa ra, điện thoại của ta liền vang lên, là Thẩm Phúc Sinh đánh tới. Uy, nhận điện thoại ta nghi ngờ uy một tiếng. Đồng dạng không có việc gì lời nói Thẩm Phúc Sinh là sẽ không cho ta gọi điện thoại, chẳng lẽ là sự tình lần trước có tiến triển. Thiếu Dương, ngươi tranh thủ thời gian đến một chuyến nhân dân y viện, an nhân xảy ra chuyện rồi. Nghe nói như thế ta không kịp nghĩ nhiều, lúc này đối với điện thoại nói, ta bây giờ đi qua. Ngươi đi đâu vậy a? Cúp điện thoại Lý Quân nhìn ta hỏi. An cục xảy ra chuyện rồi, ta đi bệnh viện nhìn xem. Thẩm Phúc Sinh tất nhiên tại gọi điện thoại cho ta, vậy đã nói rõ chuyện này có kỳ lạ. Nghe thấy lời này Lý Quân cũng nghiêm túc, lúc này cầm lên chìa khóa xe, ta đi chung với ngươi. Đi theo Lý Quân ra cửa về sau chúng ta liền hướng về bệnh viện, nơi này khoảng cách bệnh viện không xa, mười mấy phút liền đến. Ta không có để Lý Quân đi lên, chính mình vào khu nội trú. Đi tới an nhân vị trí tầng lầu, liếc mắt liền nhìn thấy trong hành lang đang cùng hai tên cảnh sát nói chuyện Thẩm Phúc Sinh. Thiếu Dương, ngươi có thể tính tới. Thẩm Phúc Sinh vừa thấy được ta bước nhanh tiến lên đón. Tình huống như thế nào? Ta đi thẳng vào vấn đề hỏi. Buổi sáng hôm nay lại xuất hiện cùng một chỗ án mạng, an nhân dẫn người đi kiểm tra tình huống. Đi vào thời điểm thật tốt, từ hiện trường đi ra liền té xỉu trên mặt đất, thỉnh thoảng sẽ còn phát cuồng, mới vừa đánh một châm thuốc an thần. Bác sĩ cũng cho hắn làm kiểm tra, phát hiện trên người hắn có hai cái lỗ nhỏ, giống như là bị thứ gì cắn bị thương, sơ bộ phán đoán là bệnh chó dại, thế nhưng liền xem như bệnh chó dại, cũng không có nhanh như vậy phát bệnh à, cho nên ta liền nghĩ đến ngươi. Nghe Thẩm Phúc Sinh như thế một miêu tả, trong lòng ta hơi hồi hộp một chút, An Nhân sẽ không phải là bị đồ chơi kia cắn à. Đẩy ra cửa phòng ta đã nhìn thấy bị trói tại trên giường An Nhân, hắn hai mắt trợn lên, trong trắng mắt bộ phận hiện ra màu vàng đất, bên trong còn hiện đầy tơ máu, móng tay cùng móng chân đều biến thành quỷ dị màu đen xám. Như vậy ta cơ bản liền có thể kết luận hắn vấn đề xuất hiện ở chỗ nào rồi, lúc này đối Thẩm Phúc Sinh nói, đi, nghĩ biện pháp làm điểm gạo nếp đến. Thẩm Phúc Sinh không dám thất lễ, lúc này để người đi làm. Ta đem hắn cự tuyệt ở ngoài cửa, chính mình vào phòng bệnh, sau đó bấm một cái quyết cắn phá ngón tay đem một giọt máu nhỏ ở chỗ mi tâm của hắn, đọc một đoạn chú quyết về sau quắc khẽ, chấn. Nguyên bản còn có chút nóng nảy An Nhân cũng an bình lại, trong cổ họng phát ra ù ù ù ù âm thanh, một đôi mắt nhìn chòng chọc vào ta, trong ánh mắt còn mang theo vài phần khao khát. Yên tâm đi An Cục, sẽ không có chuyện gì. Ta nhìn xem hắn chân ăn nói, sau đó liền ở trên người hắn tìm kiếm lên vết thương. Cuối cùng tại An Nhân trên bả vai nhìn thấy hai cái nho nhỏ huyết động, thế nhưng cái này huyết động hiện tại đã bắt đầu biến thành đen. Ta không nhịn được hít vào một ngụm khí lạnh, tình hình như vậy cơ bản có thể kết luận An Nhân là bị cương thi cắn. Thế nhưng thành thị này bên trong làm sao sẽ có cương thi xuất hiện đâu? An Nhân bị cắn thành dạng này, cái kia người chết chẳng phải là? Ta nói thầm một tiếng không tốt, tranh thủ thời gian kéo cửa ra nhìn xem Thẩm Phúc Sinh hỏi, buổi sáng án mạng người chết đâu? Mang về, pháp y cũng đã tại nghiệp thi. Nghe nói như thế ta bỗng nhiên mở to hai mắt nhìn, đội văn nói, nhanh gọi điện thoại cho bọn hắn, để bọn họ đem thi thể khóa tại phòng chứa thi thể bên trong, người nào đều không muốn đi vào. Thẩm Phúc Sinh mặc dù có chút không rõ ràng cho lắm, nhưng vẫn là làm theo, chỉ là điện thoại này đánh đi ra nhiều lần đều không có người nghe. Chương 511, thi thể đi đâu? Chương 511, thi thể đi đâu? Tâm ta lập tức lạnh một nửa, để Thẩm Phúc Sinh sắp xếp người đưa ta đi đặt thi thể cục cảnh sát. Thẩm Phúc Sinh run rẩy nhìn ta hỏi, Thiếu Dương, đây rốt cuộc chuyện gì xảy ra a? An Cục là bị cương thi cắn, hắn bất quá là đi thăm dò hiện trường liền bị cắn, vậy ngươi cảm thấy người chết là thế nào chết? Ta nhìn xem Thẩm Phúc Sinh hỏi ngược lại. Thẩm Phúc Sinh lập tức minh bạch ta ý tứ, mở to hai mắt nhìn dắt lấy ta liền hạ xuống lầu. Loại này thời điểm cũng không lo được An Nhân, bất quá tốt tại ta vừa rồi đã dùng phù chú cho hắn áp chế một cái, tạm thời sẽ không xảy ra vấn đề gì. Chờ ta cùng Thẩm Phúc Sinh chạy tới cục cảnh sát, bên trong đã loạn cả một đoàn. Cục cảnh sát cửa ra vào kéo đường ranh giới, bên trong còn có từng trận không nói được âm thanh. Thẩm Phúc Sinh mang theo ta thuận lợi tiến vào cục cảnh sát bên trong, mới vừa đi vào ta đã nhìn thấy đầy đất bừa bộn, một đám nhân viên cảnh sát trong tay nắm lấy tấm thuẫn đem hai cái mặc áo khoác trắng người vây vào giữa. Lúc này trên người hai người này đều bị nồng đậm hắc khí bọc lại, còn mang theo một ít vết máu. Xem ra ta suy đoán không tệ, tốt tại đến kịp thời, cũng không có ra cái gì nhiễu loạn lớn. Có cảnh sát trong tay nắm lấy cây gậy, có người cầm trong tay thương, thế nhưng đoán chừng bọn họ cũng sẽ không đối với chính mình đồng bạn nổ súng, tối đa cũng liền dùng trong tay gậy cảnh sát áp chế một cái. Ta trực tiếp móc ra vừa rồi nửa đường mua gạo nếp, hướng về hai người đổ qua. Theo gạo nếp nện ở trên người của hai người, trên thân hai người phát ra lốp bốp tiếng vang, cái kia gạo nếp cũng tại nháy mắt nổ tung, thành màu đen bắp rang. Một màn này nhìn mọi người trợn mắt há hốc mồm, tốt tại bọn họ trên cơ bản đều biết ta, cũng không có quá kinh ngạc. Thiếu Dương tới. Thiếu Dương tới liền không có chuyện gì. Mà Đức. Còn tốt Thiếu Dương tới. Trước mặt hai cái này pháp y ta cũng không xa lạ gì, thế nhưng chỉ dựa vào trong tay gạo nếp là không giải quyết được bọn họ. Ta nhìn cách đó không xa mặc trang phục phòng hộ hai cảnh sát nói, các ngươi hai cái nghĩ biện pháp đem bọn họ ôm lấy, mỗi người một cái. Kiên trì 20 giây liền được. Theo ta tiếng nói vừa ra, hai người liếc nhau liền hướng về hai cái kia pháp y xuống tới. Ta cũng nhanh chóng bắt đầu bấm niệm pháp quyết, gần như tại bọn họ ôm lấy pháp y nháy mắt, ta liền đem một vệt kim quang đánh về phía một người trong đó. Đồng thời thần tốc bấm một cái quyết, đem một giọt máu tươi nhỏ ở cái này pháp y trên trán, khẽ quát một tiếng, chấn. Theo một tên pháp y ngã xuống, ta tranh thủ thời gian đi khống chế một người khác, đối phương gần như muốn tránh thoát gò bó, một chảo hướng ta cánh tay hung hăng bổ xuống. Thế nhưng ta cũng không có muốn dừng tay ý tứ, bắt trước làm theo giải quyết cái thứ hai pháp y thì hai người lúc này đều giống như quả cầu da xì hơi giống như sủi lơ xuống dưới, mọi người cũng đều đi theo thở dài một hơi. Tranh thủ thời gian lấy ra dây thừng loại hình đồ vật tính toán đem hai người trói lại. Không cần phiền phái như vậy, đem bọn họ mang lên phòng nghỉ đi, ta xử lý. Ta lạnh giọng nói. Một bên Thẩm Phúc Sinh chỗ nào gặp qua tràng diện này, lúc này đã trên cơ bản sợ choáng váng, nửa ngày mới lên tiếng, đều nghe Thiếu Dương. Trên cánh tay của ta bị vừa rồi cái kia pháp y hung hăng nắm lấy một chảo, y phục cũng phá, máu cũng chảy ra, thế nhưng ngắn ngủi vài giây đồng hồ vết thương cũng đã khép lại. Thiếu Dương, thương thế của ngươi không có chuyện gì chứ? Một bên một tên cảnh sát cẩn thận từng ly từng tí mà hỏi. Không có chuyện gì, phá chút ra. Ta hời hợt nói, sau đó bước nhanh hướng về phòng nghỉ đi. Hai người một cái bị ném tại trên giường, một cái bị ném tại trên ghế sofa. Ta đầu tiên là tìm tới trên người bọn họ vết thương dùng gạo nếp rút độc, đợi đến gạo nếp nhan sắc không có đen như vậy về sau lại cháy hai đạo dương phủ cho bọn họ trừ tà. Theo ta một trận thao tác xuống, hai người này tình huống rõ ràng đã khá nhiều, tối thiểu cái kia trên mặt không phải phía trước loại kia quỷ dị cùng sắc khô giống như màu xanh tím. Xử lý xong hai người này về sau ta mới nhớ tới còn giống như có cái vấn đề lớn. Buổi sáng người chết thi thể đâu? Ta tranh thủ thời gian nhìn phía sau người hỏi. Có lẽ tại phòng chứa thi thể a. Trong đó một tên cảnh sát cẩn thận từng ly từng tí nói, ta tranh thủ thời gian hướng về phòng chứa thi thể đi. Phòng chứa thi thể bên trong cũng là một mảnh hỗn độn, một bên cái tủ vẫn là mở ra, bên trong nào có cái gì thi thể. Ta không nhịn được hít vào một ngụm khí lạnh, thi thể kia xem ra đã chạy. Thi thể đi đâu? Một bên nhân viên cảnh sát nghi ngờ hỏi. Chạy. Ta trầm giọng nói, tranh thủ thời gian điều tra xung quanh nơi này tất cả giám sát, mật thiết quan tâm trên internet trạng thái, nhìn có người hay không nhìn thấy bộ thi thể này. Thiếu Dương, đây là chuyện gì xảy ra? Thi thể làm sao sẽ còn chạy đâu? Một bên Thẩm Phúc Sinh đã sợ hãi, nói chuyện thời điểm lưỡi cũng sẽ không nhúc đích. Đây không phải là bình thường thi thể, cũng đã biến thành cương thi, ta không biết hắn bị thứ đồ gì cắn, thế nhưng hắn hiện tại rất nguy hiểm. Ta sắc mặt nghiêm túc nhìn về phía Thẩm Phúc Sinh, ngươi cũng nhìn thấy, bị hắn cắn về sau hạ trạng, nếu là vật như vậy chạy trốn đến quần chúng bên trong sẽ dẫn phát cái dạng gì hậu quả ngươi hẳn là biết rõ à. Nghe thấy lời này, Thẩm Phúc Sinh không nhịn được hít vào một ngụm khí lạnh, tranh thủ thời gian đối một bên người nói, nhanh, đem có thể phong tỏa khu vực đều bắt đầu phong tỏa, nghĩ hết tất cả biện pháp, trong thời gian ngắn nhất đem cái này thi thể cho lão tử tìm ra. Đang lúc nói chuyện, Thẩm Phúc Sinh đã không tự chủ giống lên, âm thanh cũng bởi vì sợ mà mang theo chút run rẩy. Ma Đức, đây là đem ngày chọc vào cái lỗ thủng a. Ta cũng lấy điện thoại ra cho Huyền Dương Tử gọi điện thoại, cái này lao tạp mao không phải cùng ta tuyên dương cái gì chính nghĩa sao? Hiện tại chính là hiện ra hắn chính nghĩa thời khắc. Làm Huyền Dương Tử biết được có một cái cương thi chạy trốn đi ra về sau cũng nghiêm túc, lúc này nói, ta lập tức triệu tập phong thủy hiệp hội mọi người đi ra tìm kiếm manh mối. Mạng lưới thật là một cái đồ tốt, cái này nếu là sớm chút thời điểm ra chuyện như vậy đoán chừng chỉ có thể sử dụng cái gì loa lớn đạn tín hiệu loại hình, nhưng bây giờ không cần phiền toái như vậy, trong nhóm phát cái thông tin tại ngài đặc biệt một cái toàn thể là được rồi. Bất quá Huyền Dương Tử ngược lại là nhắc nhở ta, ta tranh thủ thời gian để người lấy ra người chết tư liệu, đại khái nhìn lướt qua về sau muốn tới một kiện người chết y phục, sau đó liền bắt đầu tìm hương hỏi. Đốt một chi hương về sau ta liền ở trong miệng lẩm nhẩm người chết danh tự, theo ta ngữ điệu biến hóa, trong tay hương tiêu đốt tốc độ cũng đi theo tăng nhanh một chút. Đợi đến tàn hương rơi vào trong chén, ta đại khái đã biết được đối phương phương hướng. Thẩm bộ trưởng, đông nam phương hướng có cái gì lớn quảng trường trung ương có một cái rất lớn pho tượng. Ta nhìn xem Thẩm Phúc Sinh hỏi. Có a. Cẩm Thành quảng trường chính ở đằng kia, cửa ra vào có cái đặc biệt lớn bia kỷ niệm. Thứ này làm sao quen thuộc như vậy đâu? Đậu phộng. Ta bỗng nhiên phản ứng lại, đại khái mấy giờ trước, ta cùng Lâm Vũ còn tại bên kia phố buôn bán dạo phố đâu. Nghĩ đến đây ta dọa cho phát sợ, tranh thủ thời gian lấy điện thoại ra cho Lâm Vũ gọi điện thoại. Chương 512, zombie. Chương 512, zombie. Tốt tại Lâm Vũ rất nhanh liền nhận điện thoại, cũng là để ta yên tâm một chút. Tiểu Vũ, ngươi ở chỗ nào? Ta tranh thủ thời gian đối với điện thoại hỏi. Ta còn tưởng rằng ngươi không nhớ nổi ta nha. Lâm Vũ âm thanh mang theo vài phần bất mãn. Dù sao hai người dạo phố đi dạo đến một nửa ta chẳng biết tại sao liền cho người vứt xuống, là người đều sẽ không vui à. Tiểu Vũ, bây giờ không phải là nói những ngày thời điểm, ngươi người còn tại cái kia quảng trường bên kia sao? Ta tranh thủ thời gian đối với điện thoại hỏi. Tại à, bên này có cái triển lãm an nhỉm, ta nhìn xem có rất nhiều người liền đến tham gia náo nhiệt. Triển lãm an nhỉm. Tâm ta lập tức nâng lên cổ họng, đối với điện thoại quát, nhanh. Rời đi cái chỗ kia. À. Lâm Vũ nghi ngờ a một tiếng, sau đó đầu điện thoại kia liền truyền ra một tiếng hét lên, về sau chính là một trận âm thanh bận. Trong lòng ta hơi hồi hộp một chút, vội vàng đem điện thoại gọi lại, lại không có người nghe. Lập tức để người đem cái kia Cẩm Thành quảng trường triển lãm ạ niềm khu bắt đầu phong tỏa, đồ chơi kia có lẽ liền tại bên trong. Ta tranh thủ thời gian đối Thẩm Phúc Sinh nói, sau đó bước nhanh liền xông ra ngoài. Thẩm Phúc Sinh cũng tranh thủ thời gian mang theo mấy cái nhân viên cảnh sát đi theo ra ngoài, ngồi lên xe cảnh sát về sau chúng ta liền hướng về cái kia quảng trường đi. Ta cũng liên hệ Huyền Dương Tử bọn họ, để bọn họ lấy tốc độ nhanh nhất chạy tới. Lúc này ta chỉ hận chính mình không có phi thiên độn địa năng lực, nếu là Lâm Vũ có cái gì không hay xảy ra lời nói, lão tử nhất định muốn đem những đồ chơi này đều giết. Trong lồng ngực của ta đầy ngập tức giận, dẫn đến thân thể của ta đều đi theo run nhẹ nhẹ. Nếu là hiện tại có thể liên hệ Trương Tam liền tốt, trong đầu của ta hiện lên một ý nghĩ, ta tranh thủ thời gian lấy điện thoại ra cho Hồ Thập Tam gọi điện thoại. Trương Tam tên Vương bắt đản này không phải người, hắn có thể di hình hóa ảnh a. Thế nhưng Hồ Thập Tam lại nói cho ta, Trương Tam vài phút trước bước xuống kinh chập ra cửa, còn để hắn thật tốt trông nom kinh chập. Nghe thấy lời này ta không ngừng mà ở trong lòng cầu nguyện, hy vọng Trương Tam là cảm giác được cái gì, ngay tại đi cứu Lâm Vũ trên đường. Không biết vì cái gì, trái tim của ta cuồng loạn không chỉ, một cỗ không nói được khó chịu ngăn tại ngực, bên trên không thể lên, bên dưới không thể bên dưới. Thiếu Dương, ngươi bình tĩnh một chút, chúng ta rất nhanh liền đến. Đoán chừng là nhìn ra dị thường của ta, bên người Thẩm Phúc Sinh cũng nhịn không được nói. Ta hít sâu một hơi, trong mắt hiện lên một vệt lênh quang, kém chút trở tay liền cho hắn một quyền. Không đối. Đúng lúc này, ta bỗng nhiên cảm thấy một tia dị thường, ta làm sao như thế nóng này? Lúc này ta tựa như là nuốt quá liều thuốc kích thích giống như, toàn thân trên dưới mỗi một cái tế bào đều tại sao động bất an, tất cả ý nghĩ chính là đánh, giết, phát tiết. Ta tranh thủ thời gian tại trong đầu mặc niệm lên tỉ mỉ chú quyết dùng cái này đến bình phục tâm tình của ta, đọc xong một lần về sau ta rõ ràng cảm giác chính mình tốt nhiều. Thiếu Dương, ngươi cũng biết, những chuyện này dính đến người bình thường không thể lý giải đồ vật, cho nên chúng ta cũng không dám trắng trợn phong tỏa lớn như vậy một vùng, để tránh gây nên khủng hoảng. Đúng lúc này, Thẩm Phúc Sinh tiếp xong điện thoại bỗng nhiên nhìn ta cẩn thận từng ly từng tí nói, bất quá chúng ta đã để người tại cái kia xung quanh canh chừng, nếu là có phát hiện gì lời nói chúng ta sẽ ngay lập tức xông đi lên bảo vệ hiện trường xua tan của chúng. Thẩm Phúc Sinh cách làm ta cũng có thể lý giải, cái kia dù sao cũng là cái người đến người đi địa phương, mà còn cương thi thứ này xuất hiện nhất định sẽ gây nên bách tính khủng hoảng, ngày sau chỉ sợ là sẽ phát sinh phiền toái càng lớn. Dọc theo con đường này, ta đều đang không ngừng gọi Lâm Vũ điện thoại, nhưng lại vẫn luôn ở vào tắt máy trạng thái. Có trời mới biết ta hiện tại có bao nhiêu khẩn trương, chỉ hy vọng Lâm Vũ không có đen đuổi như vậy à. Đang suy nghĩ, xe đã dừng ở xung quanh quảng trường, hai cảnh sát cũng tại trên xe đổi lại y phục hàng ngày cùng chúng ta xuống xe. sau khi xuống xe ta liền bắt đầu cảm thụ xung quanh nơi này khí chàng, như đồ tìm tới đồ chơi kia vị trí. Mặc dù người kia là buổi sáng vừa mới chết, thế nhưng ta lại có một loại cảm giác, ta cảm thấy vật kia không có đơn giản như vậy, nó có lẽ mở linh trí. Mặc dù ý nghĩ này lúc đi ra chính ta giật nảy mình, thế nhưng sự thật chính là như vậy, nếu là nó linh trí chưa mở lời nói, làm sao sẽ nghĩ đến chạy trốn đâu. Nghĩ đến một cái đã mở trí thi thể tại trên đường phố, hơn nữa còn là nhiều người như vậy trên đường phố chạy tới chạy lui, ta đã cảm thấy trong lòng có một loại không nói được cảm giác. Thật mẹ nó kích thích ra. Sau khi xuống xe chúng ta liền rất bình tĩnh ở xung quanh dò xét, ta chỉ có thể đo lường tính toán ra đồ chơi kia đại khái vị trí, nhưng cụ thể tại nơi nào, còn phải dựa vào vận khí đi tìm. Nghĩ đến đây ta đã cảm thấy trong lòng giống như là có một hơi chặt lấy, không thể đi lên cũng không xuống được. Ma Đức, tên Vương bắt đản này tốt nhất đừng mẹ nó tổn thương Lâm Vũ, bằng không mà nói. Không đối. Là cỗ này bán khí, cỗ này lệ khí lại từ đáy lòng của ta dâng lên, ta tranh thủ thời gian lẩm nhẩm tĩnh tâm chú quyết áp chế cỗ này đặc thù bán khí. Không biết vì cái gì, từ hôm nay lên xe bắt đầu ta tựa hồ liền bị nhiễm phải cỗ này bán khí, mà còn thứ này rất dễ dàng liền ảnh hưởng đến suy nghĩ của ta. Đây là ngày bình thường chưa từng xuất hiện tình huống, a ta không nhịn được hít sâu một hơi, nhưng cũng không kịp truy đến cùng nguyên nhân trong đó. Đậu phộng. Sảnh triển lãm bên trong có quỷ cổ zombie, họa chỗ mẹ nó giống như thật. Một đạo kinh hô truyền đến, chúng ta mấy người lập tức có mục tiêu, đi theo biển người hướng về cái hướng kia phun trào tới. Đây là triển lãm anime, tất cả mọi người xuyên cổ quái kỳ lạ, ngược lại là chúng ta mấy cái mặc người bình thường ở chỗ này có vẻ hơi không hợp nhau. Bất quá loại này thời điểm cũng không lo được nhiều như vậy, ta hiện tại đầy trong đầu nói đều là bọn họ nói cái kia zombie. Buổi sáng vừa mới chết người, có lẽ còn không có biến thành loại kia đáng sợ cương thi, hiện ra trên TV zombie hình thái cũng không phải không có khả năng. Theo biển người phun trào, chúng ta cấp tốc hướng về cái hướng kia dựa sát vào, mà đúng lúc này, trong đám người bạo phát ra một tiếng đều thảm thiết như tan nát cõi lòng, mà ta cũng cảm thấy một tia âm khí. Chính ở đằng kia, ta hướng về phía bên người hai cái nhân viên cảnh sát nói, hai người không chậm trễ chút nào đẩy ra đám người trên vào, mới vừa rồi còn tập hợp một chỗ đám người lúc này đều tại ra bên ngoài chạy, ta cũng thấy rõ ràng giữa sân hình thức. Người này ta gặp qua, chính là buổi sáng cái kia người chết. Hắn lúc này một tay nắm lấy một cái nữ hài thân thể, giống như là xách cùng một chỗ vải rách giống như, một tay chính nắm lấy cái gì hướng trong miệng của mình nhét. Mà cái kia bị hắn nắm lấy nữ hài máu tươi còn tại từ đầu ra bên ngoài tuôn ra, thân thể cũng tại đi theo co lại, chỉ là người đã triệt để không có sinh cơ. Lại nhìn cái kia Vương bắt đàn ăn, chính là cô bé tiên não. Nhìn xem một màn này hai tên nhân viên cảnh sát trực tiếp dọa bối rối, kịp phản ứng về sau liền nói ra. Tốt tại đây chỉ là một sảnh triển lãm, mới vừa rồi bị cái đồ chơi này như vậy hù dọa một cái, những người còn lại đều chạy ra ngoài, Thẩm Phúc Sinh cũng coi là lưu lại một tia lý trí, nhanh chóng đóng lại cửa lớn, lấy điện thoại ra bắt đầu gọi điện thoại. Chương 513, đó là tại quay phim. Chương 513, đó là tại quay phim. Thẩm Phúc Sinh vẫn là rất tín nhiệm ta, tối thiểu hắn biết lúc này có ta ở đây chỗ này, cái này zombie liền xem như đột nhiên bạo khởi cũng sẽ không đả thương người. Thứ này với ta mà nói cũng là không phải cái gì khó đối phó người, bất quá vừa rồi những cái kia đi ra ngoài người lúc này đều không có chạy xa, ngay tại cầm điện thoại quay chụp đâu. Hiện tại ta còn không thể động thủ, bằng không mà nói chuyện này chuyển đi ảnh hưởng sẽ rất lớn. Cái kia zombie cũng còn không có ăn xong cô bé kia não, nhưng lại phát giác ánh mắt của ta, hướng về ta phát ra gầm lên giận dữ. Hắn chết rất triệt để, trên bụng một cái độc lớn, đồ vật bên trong đã không thấy, ta hiện tại không hoài nghi chút nào thứ này ruột bụng đều bị chính hắn móc rông ăn. Cái đồ chơi này tựa hồ là muốn để chính mình tại trước khi chết có thể ăn một bữa cơm no giống như, ở ngay trước mặt ta liền đem bàn tay vào nữ hài kia bụng. Bên cạnh hai cảnh sát cũng biết mức độ nghiêm trọng của sự việc, lúc này đứng ở bên cạnh ta, chặn lại sau lưng những người kia camera. Một hít một thở ở giữa, ta tựa hồ cũng có thể nghe thấy hai người giống như nổi trống đồng dạng tiếng tim đập. Bất quá người bình thường nhìn thấy dạng này một màn còn có thể giống bọn họ đứng như vậy, đã là tâm lý tố chất cực tốt. Thẩm Phúc Sinh đánh xong điện thoại về sau, phía ngoài rất nhanh liền bị cảnh sát người khống chế được. Vất vả. Ta nhẹ nói, lời này là đối hai cảnh sát nói, mặc dù bọn họ chỉ là ở bên cạnh đứng một hồi. Sau đó ta liền thân như điện chớp liền xông ra ngoài, đồ chơi kia đúng là mở linh trí, tại ta lao ra nháy mắt hắn liền hướng ta nhìn thoáng qua. Cái kia màu vàng đất trong mắt tròng trắng mắt chiếm cứ phần lớn khe hở, ta biết thứ này có thể thấy được ta dựa vào không phải con mắt, mà là cảm giác. Thật giống như ta có thể cảm giác được trên người hắn âm khí giống như, hắn cũng có thể cảm giác được ta tồn tại. Mà lúc này Thẩm Phúc Sinh bọn họ cũng lui xa xa, căn bản không dám tới gần, Thẩm Phúc Sinh run rẩy âm thanh hỏi, "Thiếu Dương, có thể được sao?" Cái này nếu là lúc trước ta lời nói, ta còn thực sự không nhất định có cái này tự tin, thế nhưng hiện tại, phanh ta trực tiếp dùng bạo lực nhất phương thức, một quyền hung hăng đập vào cái kia zombie trên đầu. Cái kia zombie trong miệng phát ra một tiếng kỳ quái tiếng giống đến, ta rõ ràng cảm giác được thân thể của hắn mười phần cứng ngắc, nhưng cũng chỉ là cứng ngắc mà thôi, xa không đến loại kia kim cương bất diệt trình độ. Phanh ta đối với cái này zombie chính là một chân, đem đạp lui về sau mấy bước, sau đó trực tiếp một cái bay người về phía hắn bắt tới, tại cách hắn chỉ có chừng một mét vị trí, ta bỗng nhiên nhảy lên, nháy mắt đem cái đồ chơi này kiểm chế lại, đồng thời quật ngã trên mặt đất. Thứ này thực sự là quá nguy hiểm, ta không muốn để cho những cảnh sát này thụ thương, cho nên chỉ có thể trực tiếp tới. Giúp một chút. Nổ súng, đánh hắn đầu, chiều ta một bên cảnh sát nói. Hai người này nâng thương tay đều đang phát run, hiển nhiên là có chút sợ hãi. Bọn họ dù sao chỉ là bình thường cảnh sát, không phải lính đặc chủng. Mà cái kia zombie cũng tại thân thể của ta phía dưới dãy rủa, ta rõ ràng cảm giác được trên mu bàn tay truyền đến một trận ý lạnh, xem bộ dáng là bị cái đồ chơi này cho mở cái lỗ hổng. Máu tươi tuôn ra nháy mắt, thứ này lại phát ra một tiếng kêu rên, còn kèm theo toàn thân run rẩy. Nên, để ngươi cắn lao tử. Xem ra hai người này là không mở được súng, liền tại ta chuẩn bị chính mình đến thời điểm, một bên Thẩm Phúc Sinh bỗng nhiên đoạt lấy một người thương trong tay, lưu loát hướng về cái kia giỏm bị đầu mở bà súng. Ta rõ ràng cảm giác được có sền sệt lạnh buốt đồ chơi nổ ở trên tay của ta, kèm theo một cô mang theo hôi thối mùi máu tươi, để ta kém chút trực tiếp phun ra. Bất quá cái này Thẩm Phúc Sinh là thật như bức a. Cái này ba súng đều là từ bên cạnh huyệt Thái Dương phụ cận đánh vào đi, lại thêm cái này khoảng cách tương đối gần, cái này giỏm bị đầu trực tiếp bị đánh nát. Đương nhiên, đây cũng chính là ta vì cái gì buồn nôn như vậy nguyên nhân. Bất quá như vậy cũng tốt xử lý, ta đem cái đồ chơi này thân thể lật qua, sau đó bấm một cái quyết, đem ngón tay hung hăng đâm vào cổ sống của hắn xương vị trí. Lúc ra cửa không mang hạt táo đinh, cũng chỉ có thể dùng biện pháp này. Trên đất cương thi triệt để không động đậy, thế nhưng vừa rồi tiểu cô nương kia lại rất có một bộ muốn lên thi bộ dạng. Ta ở chỗ này, há có thể dung nàng làm ẩu. Bất quá 2-3 lần, ta liền đem tiểu cô nương kia cho chấn áp xuống dưới. Mà lúc này phía ngoài viện binh cũng chạy tới, mặc dù cái dám dùng không có, hiện tại trên mặt đất trưng bày chỉ có 2 cỗ thi thể. May mà chúng ta đến nhanh, nếu là chậm thêm một chút lời nói, hậu quả kia cũng dễ dàng nghĩ được. Ta đứng dậy nhìn về phía cái kia nơi hẻo lánh, một cái tiểu nữ hài chính có giúp ở cái kia nơi hẻo lánh bên trong toàn thân run rẩy. Đây chính là chết đi tiểu cô nương kia hồn phách, bởi vì tất cả những thứ này phát sinh quá đột ngột, nàng hiện tại có lẽ cũng không có ý thức được chính mình đã chết. Thế nhưng trước mặt nhiều người như vậy, ta cũng không tốt siêu độ nàng, liền bấm một cái quyết đem nàng tạm thời thu vào trên cổ tay của ta dây đỏ bên trong. Thẩm bộ trưởng, chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Người tới sắc mặt nghiêm túc nhìn xem Thẩm Phúc Sinh hỏi. Trong thời gian ngắn cũng giải thích không rõ ràng, trước tiên đem thi thể làm đi ra, đối ngoại liền cùng những người kia nói là đang đóng phim. Thẩm Phúc Sinh trầm ngâm một chút nói, kỳ thật thuyết pháp này ngược lại là có thể khiến người ta miễn cưỡng tiếp thu một cái, dù sao đối người bình thường đến nói tình hình như vậy chỉ có thể tại điện ảnh bên trong tồn tại, dạng này cũng tốt. Ta nghĩ từ trong túi sờ một điếu thuốc đi ra, lại nhìn thấy chính mình đẩy tay huyết tinh, lập tức buồn nôn không được. Đúng lúc này, Thẩm Phúc Sinh từ tây trang trong túi áo trên móc ra một phương khăn tay, trong mắt hiện lên một vệt thì đau, sau đó đưa cho ta. Ta cũng không khách khí, cầm lên lung tung xoa xoa vết máu trên tay. Đối bên ngoài người mà nói đây đều là quay chụp đạo cụ, thế nhưng ta lại có thể chân thành cảm nhận được, cái này mẹ nó đều là người máu à, là mang theo sinh mệnh hoặc là tử vong lực lượng. Ta đốt lên một điếu thuốc hít thật sâu một hơi, mà lúc này điện thoại cũng vang lên, là Hồ Thập Tam đánh tới. Thập Tam, ta nhận điện thoại kêu một tiếng. Thiếu Dương, là ta. Đầu điện thoại kia lại vang lên Lâm Vũ âm thanh, ta mới vừa về trong cửa hàng, bên kia có phải là xảy ra chuyện gì? Ngươi còn tại quảng trường sao? Ngươi còn tốt chứ? Yên tâm, ta không có chuyện gì, sự tình đã giải quyết. Ta tranh thủ thời gian đối với điện thoại nói. Biết Lâm Vũ không có chuyện gì ta cũng là thở dài một hơi, hiện tại cũng không có ta chuyện gì, còn lại chính là Thẩm Phúc Sinh sự tình. Những vật này có lẽ làm sao đi báo cáo, làm sao cùng phía dưới Lao Bách tính giải thích, đều là hắn cái này làm quan trách nhiệm. Chúng ta một đoàn người mang theo thi thể điệu thấp từ một những xuất khẩu tiến vào bãi đậu xe dưới đất, nhanh chóng rời đi hiện trường. Phía trên vết tích tự nhiên có người sẽ đi thanh lý, đến mức những cái kia tại trên internet lưu truyền video cùng bức ảnh, cuối cùng đều được đến quan phương thống nhất trả lời chắc chắn đó là tại quay phim. Chương 514, trời sập xuống ta đỉnh lấy. Chương 514, trời sập xuống ta đỉnh lấy. Ta đi theo xe đi một chuyến bệnh viện, giải quyết an nhân trên thân âm độc về sau cái này mới rời khỏi. Trở lại trong cửa hàng thấy được Lâm Vũ bình yên vô sự, ta cái này một viên nỗi lòng lo lắng mới hoàn toàn để xuống. Tiểu Vũ, phát sinh cái gì? Ngươi gặp phải cái gì? Ta tranh thủ thời gian nhìn xem Lâm Vũ hỏi. Lâm Vũ nói cho ta, nguyên bản nàng là nghĩ đến trực tiếp về công ty, nhưng lại phát hiện bên kia có cái triển lãm an nhỉm, rất nhiều người đều hóa thành đủ kiểu trang đủ sột mặn gạ bên trong tạo hình, nàng nhìn xem chơi vui liền đi tham gia náo nhiệt. Thế nhưng không nghĩ tới còn không có đi vào liền có một cái lạnh buốt tay đắp lên trên vai của nàng, cũng chính là nàng gọi điện thoại cho ta thời điểm. Bởi vì cái tay kia quá lạnh, cùng ta kinh lịch nhiều chuyện như vậy Lâm Vũ trong đầu phản ứng đầu tiên chính là đủ quỷ, cho nên dọa đến hét ra tiếng, trong tay điện thoại cũng rơi trên mặt đất rất bể. Bất quá quay đầu thời điểm lại nhìn thấy quen thuộc Trương Tam. Mặc dù nàng không hiểu rõ Trương Tam, thế nhưng nàng biết Trương Tam là bằng hữu của ta, ở tại ta chỗ này, cho nên đối hắn cũng là tín nhiệm. Trương Tam tìm tới Lâm Vũ chuyện thứ nhất chính là mang theo nàng trở về, Lâm Vũ mặc dù cũng đã hỏi vì cái gì, Trương Tam chỉ nói là chỗ kia muốn xảy ra chuyện. Nói đến chỗ này, ta không nhịn được hướng về hậu viện nhìn thoáng qua. Trương Tam ngồi xếp bằng tại cái kia ngân hạnh thụ bên dưới, tùy ý kinh chập ghé vào trên người hắn chơi đùa. Tiểu tử này, đã là si, lại có người tình cảm. Ta không phủ nhận hắn cứu Lâm Vũ cũng là bởi vì ta cho hắn ngân hạnh tử quan hệ, thế nhưng ta luôn cảm thấy hắn là có tình cảm. Nhớ tới phía trước Huyền Dương Tử mấy câu nói, trong lòng ta rất cảm giác khó chịu. Hắn ý tứ rất rõ ràng muốn hủy kinh chập mới có thể bảo toàn đại cục. Thế nhưng hắn cũng không có làm cái gì, cái này liền mang ý nghĩa đem lựa chọn quyền lợi giao cho ta, nói đùa, ta làm sao có thể đi động thủ hủy kinh chập. Không nói đến ta đã đem nàng cho Trương Tam, liền xem như không có, trong mắt ta, đó chính là cái tiểu hoa nhi, cùng người bình thường không có gì khác biệt, hủy nàng, cùng giết người không khác. Cho nên bên kia đến cùng xảy ra chuyện gì? Lâm Vũ nhìn ta tò mò hỏi, đồng thời lấy ra điện thoại, nói là có giỏm bị ăn người, đã bên trên hot search, thế nhưng quan phương đi ra bác bỏ tin đồn, nói là quay phim. Lâm Vũ sắc mặt nghiêm túc nhìn về phía ta, là quay phim sao? Tại nàng hỏi ra lời này thời điểm chắc hẳn trong nội tâm nàng cũng đã có đáp án, Lâm Vũ không phải người ngu. Nếu là quay phim lời nói, Trương Tam vì cái gì gấp gáp mang nàng trở về? Không phải quay phim, là một cái cùng loại với cương thi đổ vật chạy ra ngoài, bất quá đã bị ta giải quyết. Ta nhìn xem Lâm Vũ nói, không cần lo lắng, ta sẽ bảo vệ tốt ngươi. Đúng. Lâm Vũ từ trước ngực kéo ra một sợi dây thường đến, bên trong mang theo một cái nho nhỏ hình tam giác hầu bao. Ta tới gần cái chỗ kia thời điểm, trong này lá bùa liền mơ hồ có chút nóng lên. Đây là ta cho nàng họa hộ thân phủ, nàng vậy mà thật vẫn luôn tại thiếp thân mang theo. Cái này tất nhiên là hộ thân phủ, chính là cho ngươi báo bình an dùng. Ta nhìn xem Lâm Vũ nói nghiêm túc, chỉ cần nó nóng lên, đã nói lên xung quanh có đồ không sạch sẽ, mau chóng rời đi chỗ ấy chính là. Nếu như gặp phải nguy hiểm lời nói, nó sẽ che chở ngươi. Thiếu Dương, các ngươi làm cái này một nhóm chẳng lẽ không giảng cứu cái gì nhân quả loại hình đồ vật sao? Lâm Vũ đột nhiên nhìn ta hỏi, ngươi cho ta họa dạng này phụ chú, tránh đi ta nên có tai họa, có tính hay không là hành vi nghịch thiên a? Nghịch thiên? Cái kia cũng không đến mức a. Ta khẽ cười một tiếng, lại nói, trời sập xuống có ta đỉnh lấy đâu. Nói thật, ta phía trước thật đúng là không có quá quan tâm nhân quả vật này, dạng này phù bình an có đôi khi cũng sẽ bán, bất quá không có Lâm Vũ tấm này hiệu quả tốt mà thôi. Nàng cái này Trương Bình An phù có thể là dùng màu bạc lá bùa vẽ ra đến, ta phía trước nói qua, màu bạc lá bùa là cấp rất cao lá bùa. Thế nhưng ta phía trước chưa hề biết, nguyên lai trên đời này có thể vẽ ra màu bạc phù chú người, hầu như không tồn tại. Nếu không phải Huyền Dương tự chỉ điểm, ta thật không biết chính mình vậy mà đã cường đại đến tình trạng như vậy. Có thể là cũng giới hạn tại vẽ phù cùng thuật pháp bên trên mà thôi, tại lúc khác, nhất là cùng những này loạn thất bát tao đồ chơi chiến đấu thời điểm, ta nếu không phải dựa vào cái này bất tử chi thân lời nói, đã không biết chết bao nhiêu lần. Ta hình như minh bạch cái gì, nhưng tựa hồ lại càng thêm mê mang. Ta hiện tại tựa như là một cái thân hoài dị bảo, nhưng lại không biết làm như thế nào sử dụng người. Ta rõ ràng có cái này một thân bản lĩnh, nhưng lại bị thứ gì có hạn chế cầm cố lại. Là cái gì đây? Thiếu Dương, có ngươi thật tốt, thật. Lâm Vũ âm thanh tại bên tai vang lên, ta không nhịn được cúi đầu nhìn nàng một cái, chẳng lẽ là thế tục? Có thể ta vốn là cái tục nhân a. Ta nhớ tới vừa tới Giang Hoài thời điểm, khi đó ra ra không còn nữa, ta không có dựa vào, giống như là cái kia lục bình không dễ giống như ở trong nhân thế này phiêu lưu. Mà sau đó Giang Hoài, lần thứ nhất nhìn thấy mẹ nuôi, khi đó ta trong đầu chỉ có một cái ý nghĩ, đó chính là sống sót, trừ cái đó ra không còn gì khác. Gặp phải tất cả mọi chuyện, phản ứng đầu tiên chính là lùi bước, là bảo mệnh quan trọng hơn. Thậm chí một đoạn thời gian rất dài bên trong, không cách nào tổng tình cảm những người kia thống khổ. Lại về sau, ta kinh lịch người trọng yếu nhất phản bội, kinh lịch cái kia không cách nào cùng tiếng người nói một năm. Cuối cùng mang theo tấm này bất tử chi thân về tới vốn nên thuộc về ta địa phương. Nhưng cuối cùng ta vẫn là ta, cái kia tục không chịu được Nguyễn Thiếu Dương. Chỉ là ta rốt cuộc không cần e ngại tử vong mà thôi. Sư Minh. Đúng lúc này, Huyền Dương Tử bước chân vội vàng đi đến, trong tay còn xách theo một cái gà. Không đợi ta cùng hắn nói chuyện, hắn đã xách theo gà đi hậu viện, không cần phải nói, nhất định là tìm Phú Cường đi. Nhớ tới nhiều thả điểm quá ớt. Trở về thời điểm Huyền Dương Tử còn tại lớn tiếng dặn dò, ta có lý do hoài nghi, hắn là đến ăn trực. Sao ngươi lại tới đây? Ta chợt nhìn Huyền Dương Tử một cái hỏi, hôm nay xảy ra chuyện về sau ta ngược lại là liên hệ hắn, thế nhưng sự tình giải quyết ta cũng liền để hắn đừng tới đây. Huyền Dương Tử lại nhìn về phía Lâm Vũ, Lâm Vũ tự nhiên đứng dậy, ta đi trong phòng ngươi ngủ một giấc. Nói xong lời này Lâm Vũ liền đi ra ngoài, đi qua cửa sau thời điểm còn thuận tay đóng cửa lại. Nói thật, môn kia một quan bên trên cái này trong cửa hàng liền âm trầm rất nhiều. Chủ yếu là nơi này không có cửa sổ, mà còn cũng không có ánh mặt trời. Ta đại khái có thể biết rõ, nhà này chính là tận lực như thế thiết kế, bởi vì dạng này mới có thể hàng thông âm dương. Nếu là ngày bình thường ban ngày có ánh mặt trời chiếu vào lời nói, cho dù là đến buổi tối cũng có dương khí còn xuất lại, đồng dạng nhà ma là không dám vào đến. Nói đi. Ta bưng lên chén trà trên bàn nhấp một miếng nói, cái này Huyền Dương Tử hiện tại nói với ta cái lời nói đều phải có mọi người. Hôm nay đến cùng chuyện gì xảy ra? Huyền Dương Tử nhìn ta mở miệng do hỏi. Ta đối với sự tình hôm nay không có che giấu, đem ta biết rõ nói hết ra. Chương 515, chống không. Chương 515, chống không. Ta đã nói rồi. Ta đã nói rồi. Huyền Dương Tử cảm xúc lại kích động. Ta nhíu mày nhìn về phía hắn, chuyện như vậy có cái gì tốt kích động? Nhà ai người tốt biết trên đời này xuất hiện như thế quỷ dị đồ chơi có thể kích động như vậy? Không sai biệt lắm đi. Ta nhớ tới cái kia chết oan chết uổng tiểu nữ hài, không nhịn được đạp Huyền Dương Tử một chân, không hiểu cảm giác đến bực bội. Lúc này cô bé kia hồn phách còn tại trên tay của ta dây đỏ bên trong đâu, nàng nhìn xem cũng liền 18-19 tuổi bộ dạng, trẻ măng, cứ như vậy không có, phụ mẫu của nàng phải nhiều khó chịu a. Lại nói, cái này mẹ nó chính là ổn thỏa thai bay và gió. Mà còn Thẩm Phúc Sinh cũng đã nói, vì không cho sự tình lên men, chỉ có thể đem tiểu cô nương kia thi thể trực tiếp hỏa táng, sau đó lại cùng phụ mẫu hắn giải thích một phen. Đến mức giải thích thế nào, hắn cũng không có nói rõ. Những chuyện này nhất định cũng là cái kia tổ chức người làm ra. Huyền Dương Tử nhìn ta gần như là chắc chắn nói. Chiều ta hắn liếc mắt, vậy ngươi tại cao hứng cái gì? Mặc dù chúng ta không thể trực tiếp chế tài bọn họ, thế nhưng giữa chúng ta vẫn luôn là có chế ước tồn tại. Huyền Dương Tử biểu lộ cũng nghiêm chỉnh, bọn họ có thể tại không có người địa phương làm ở Mỹ, thế nhưng tuyệt đối không thể lan đến gần xã hội này vận hành bình thường. Bây giờ bọn họ phá vỡ quy củ, chúng ta cũng liền có thể cùng bọn họ độc thủ. Chắc không được cái này lão tạp mao hưng phấn như vậy, thế nhưng hắn phía trước cũng đã nói, cho dù là Mục Phong Đỉnh, tại cái kia trong tổ chức cũng chỉ là cấp thấp tồn tại mà thôi. Vậy cái kia tổ chức người phải có nhiều đáng sợ a? Huyền Dương Tử vị trí bộ môn thật có thể đối phó bọn hắn sao? Bất quá những chuyện này ta cũng không muốn hỏi đến, lúc này nhìn xem hắn nói, vậy chính ngươi trở về tìm các ngươi người thương lượng đi, chớ cùng ta nói, ta muốn ăn cơm. Nói xong lời này ta liền đứng dậy chuẩn bị đi hậu viện, Huyền Dương Tử tranh thủ thời gian giữ chặt ta, sư minh, thủ vệ hòa bình thế giới loại này sự tình không có ngươi không được a. Cút đi. Ta trực tiếp hất ra hắn tay. Từ khi biết cái này lão Vương tám chứng đến bây giờ, hắn đã đạo đức bắt cóc ta rất nhiều lần. Nói thật, ta thật không có hứng thú. Thiếu Dương a. Huyền Dương Tử lại lấy ra loại kia lời nhảm thai ngữ khí, bất quá lại không có nói cái gì đại đạo lý, mà là nhìn ta nghiêm chỉnh nói, ta ngày mai dẫn ngươi đi gặp một người, thấy hắn về sau, có lẽ ngươi sẽ cải biến chủ ý. Ta nhíu mày nhìn hắn một cái này lão Vương tám chứng hiện tại đầy mặt đều viết bốn chữ không có nín tốt cái rắm. Buổi tối phú quý tăng thêm một món ăn, là tử kê đinh, Huyền Dương Tử ăn rất là hài lòng. Nhìn xem hắn miệng đầy chảy mỡ bộ dạng, ta thực sự là khó mà phỏng đoán cái này lão Vương tám chứng đến cùng là cái gì đồ chơi. Bất quá Huyền Dương Tử cũng không có nói thêm cái gì, ăn cơm xong liền rời đi. Cảm ơn ngươi. Ta nhìn xem Trương Tam trịnh trọng nói. Các ngươi nói, ta đều nghe thấy. Trương Tam không e dè nói. Ta kinh ngạc nhìn hắn một cái, bất quá một lát liền phản ứng lại, hắn là si ấy. Yêu ma quỷ quái đầu lĩnh, siêu thoát lục giới tồn tại, tự nhiên là có một ít vô cùng bản lĩnh. Nếu là hắn cái gì đều nghe không được lời nói, ta mới sẽ cảm thấy kỳ quái a. Hắn nói không sai, chỉ có hủy ngân hành tử mới có thể cam đoan thế lực khắp nơi cân bằng. Trương Tam tiếp tục nói. Vậy thì thế nào? Ta không có vấn đề mà hỏi. Ngươi chẳng lẽ không nghĩ bảo trì thế gian này nên có cân bằng sao? Trương Tam nhìn ta hỏi ngược lại. Ta cười nhạo một tiếng, liên quan gì ta? Chính bọn họ muốn ồn ào liền để bọn họ ồn ào đi a. Lúc nói lời này, trên trán của ta lại không tự chủ hiện đầy một tầng mồ hôi mịn, ta đang sợ, tại khẩn trương, mặc dù ta cũng không biết vì cái gì. Thế nhưng ta trong tiềm thức có một cái âm thanh tại nói cho ta, dạng này cân bằng không thể bị đánh vỡ. Nếu là phá vỡ cân bằng lời nói, sẽ có rất lớn phiền phức xuất hiện. Có thể là nói thật, thế gian này đạo nghĩa cũng tốt, chính nghĩa cũng được, có quan hệ gì với ta đâu? Ta chẳng qua là cái nghĩ qua bình thường thời gian tục nhân mà thôi, cần phải đem ta liên lụy đi vào sao? Ta biết ngươi sẽ không. Trương Tam hít sâu một hơi nhìn về phía ta, ta không biết nhân loại các ngươi tình cảm, thế nhưng Nguyên Thiếu Dương, ta sẽ liều chết bảo vệ nàng, vô luận người nào đến. Lúc nói lời này, ta mơ hồ có thể cảm giác được Trương Tam lộ ra ngoài khí thế. Cho nên tiểu tử này là tại cảnh cáo ta sao? Dù sao bây giờ tại hắn bên cạnh chỉ có ta một người. Hôm nay ngươi là thế nào biết Lâm Vũ có nguy hiểm? Ta giật ra chủ đề. Cái này rất khó sao? Trương Tam trợn mắt nhìn ta một cái, ta nhắm mắt lại, tự nhiên là biết. Tốt tốt tốt. Ta mới là cái kia thằng hề đúng không? Trương Tam loại này nhắm mắt lại liền có thể nắm giữ năng lực, quả thực chính là siêu năng lực nha. Bất quá hắn cũng không phải người, có siêu năng lực lại như thế nào? Nếu như ngươi uống vào trường sinh dẫn, sẽ như thế nào? Ta tò mò hỏi. Dựa theo Trương Tam thuyết pháp, trường sinh dẫn có thể trợ giúp yêu vật lịch kiếp. Thế nhưng hắn là chỉ si à, liền xem như yêu vật kiếp nạn, cùng hắn cũng không có quá lớn quan hệ à. Lại nói, hắn sống hơn ngàn năm, chẳng lẽ không có trải qua thiên kiếp? Không phải cũng tiếp tục chống đỡ? Ngươi biết cái gì là chống không sao? Trương Tam nhìn ta hỏi ngược lại. Chống không? Sát tức thì không, không tức thì sát. Ta nhíu mày hỏi, hắn hỏi lên như vậy, ta chỉ có thể nhớ tới hai câu này đến, mặc dù ta cũng không biết hai câu này ý tứ. Trương Tam lại lắc đầu, trong ánh mắt nhiều hơn mấy phần mê man. Chính là loại kia. Một mực còn sống cảm giác. Mênh mông giữa thiên địa, tất cả đồ vật đều đang biến hóa, chỉ có ngươi, vĩnh hằng bất biến. Len ken Trương Tam lời nói giống như là một cái trọng truy đập vào trong lòng ta, chấn ngực ta khoang bên trong trái tim kia đều đi theo lắc lư mấy lần. Hắn cái gọi là trống không, hẳn là cô độc ý tứ. Thế nhân đều nói thần tiên tốt, thần tiên trường sinh bất lão, thế nhưng dạng này trường sinh, tựa hồ cũng không tốt. Mấu chốt là ngươi còn chưa chết. Trương Tam bỗng nhiên tự giễu cười cười, sau đó quay đầu nhìn về phía ta, Nguyên Thiếu Dương, không sớm thì muộn có một ngày, ngươi cũng sẽ cảm nhận được dạng này trống không. Tâm ta bỗng nhiên nắm chặt một cái, ta cũng. Cái kia ngân hạnh tử cho ngươi tác dụng đến cùng là cái gì? Ta hít sâu một hơi nhìn xem Trương Tam hỏi, kỳ thật trong tim ta đã có đáp án. Nàng có thể kết thúc ta tất cả thống khổ, có nàng, ta liền có thể chân chính trên ý nghĩa tử vong. Nói đến tử vong thời điểm, Trương Tam trên mặt lộ ra thản nhiên thần sắc, phản phất đôi hắn mà nói, tử vong là một kiện mười phần đáng để mong chờ sự tình, hắn chờ đợi ngày này đã rất lâu rồi. Có thể là nếu như ta là hắn lời nói, ta cũng biết cái này sao nghĩ đi. Cái kia chiếu ngươi nói như vậy, ta có phải là không nên đem ngân hạnh tử nhường cho ngươi? Ta cười hỏi. Ngươi sẽ không, ngươi còn không cần nàng. Trương Tam cực kỳ tỉnh táo nói, bất quá hắn nói không sai, ta đích xác không cần. Chương 516, thi giống. Chương 516, thi giống. Thế nhưng vừa nghĩ tới hắn mới vừa nói loại kia trống không, ta tựa hồ có một loại cảm động thân thụ cảm giác, toàn thân trên dưới đều không thoải mái. Mà Đức, cái này ít nhiều có chút không hợp thói thường. Ngươi liền không có cái gì cần phải chuyện cần làm sao? Ta nhìn xem Trương Tam không hiểu hỏi. Dù sao trên thế giới này nhiều người như vậy đều tại theo đuổi trường sinh, mà hắn lại tại theo đuổi tử vong, ta không hiểu cũng là bình thường à. Người ta gặp qua đều luân hồi mấy lời, ngươi cảm thấy ta còn có cái gì tiếc nuối sao? Trương Tam nhìn ta hỏi ngược lại. Đã là như vậy, cái kia xác thực không có a giữa thiên địa, luôn là có một ít siêu thoát tại lục giới bên ngoài đồ vật, mà vật như vậy là không cách nào bị chém giết, Trương Tam chính là như vậy đồ chơi. Cho dù là ta đưa tới thiên lôi, cũng căn bản liền giết không chết hắn. Suy nghĩ một chút hắn những năm này nhìn xem bên cạnh mình người cũng tốt, yêu cũng được, từng cái rời đi, mà chỉ có hắn, vĩnh hằng tồn tại. Ta không nhịn được run lập cập, tử vong với hắn mà nói, có lẽ thật là một loại giải thoát. Ta vô vô bờ vai của hắn, ta sẽ không hủy nàng, cũng sẽ không đem nàng giao ra. Nếu có người đến cướp, ta sẽ cùng ngươi kể vai chiến đấu. Kể từ đó, ngươi sẽ phải cùng chính đạo là địch. Trương Tam vừa cười vừa nói, ta chưa từng cảm thấy trên đời này có cái gì chính đạo, đại đạo 3000, tiểu đạo vô số kể, ta chỉ tin chính ta nói. Ta trầm mặc chỉ chốc lát nhìn xem Trương Tam nghiêm túc nói, nói thật, ta cũng không biết cái gì mới là chính đạo, ta chỉ biết là trong lòng ta nói. Sáng sớm hôm sau, ta mở mắt thời điểm Lâm Vũ liền tại ta trong ngực, người trên người nàng mùi vị thơm ngát, ta không nhịn được nuốt từng ngụm nước bọt. Mặc dù ta hiện tại phát sinh một chút biến hóa, nhưng cũng còn tốt ta vẫn là cái nam nhân. Liên tại ta chuẩn bị làm chút gì chuyện xấu thời điểm, trong ngực Lâm Vũ đống nhiên mở mắt, ngươi muốn làm gì? Khu khu cụ. Ta không ngờ tới nàng sẽ bỗng nhiên tỉnh lại, bị nước bọt sặc một cái. Cái kia ca, tẩu tử, ăn cơm. Ta vừa mới chuẩn bị nói chuyện, Phú Cường âm thanh ở ngoài cửa vang lên, dọa đến ta giật cả mình. Tiểu tử này, đến thật không phải lúc a. Rời giường a. Ta chỉ có thể dùng ba chữ này làm dịu ta xấu hổ. Ai ngờ Lâm Vũ vậy mà ghé vào bên thai của ta nhẹ nói, nhà ta buổi tối không có người. Ngắn ngủi một câu lại làm cho ta hung hăng nuốt nước miếng một cái, đây là câu dẫn. Chân chửi câu dẫn a. Ăn xong điểm tâm Lâm Vũ liền đi công ty, ta buồn bực ngán ngẩm ngồi tại trong cửa hàng. Trong đầu chỉ có một cái ý nghĩ, hôm nay tốt nhất đừng có phiền phức tới cửa. Ngày hôm qua cái kia ấn ký xuất hiện về sau, ta liền mơ hồ có một loại cảm giác xấu, giống như là có cái gì phiền phức muốn tìm bên trên ta như vậy, cũng không biết có phải là tâm lý tác dụng. Thế nhưng sự thật chứng minh trực giác của ta vẫn là rất đúng, cửa hàng mở cửa không đến nửa giờ, một thân ảnh liền xuất hiện ở trong cửa hàng. Trước mắt người này có chừng 2 mét độ cao, mặc trên người một kiện cùng loại với áo mưa trường bào màu đen, đem toàn bộ thân thể đều phủ lên, trên đầu cái mũ cũng gần như đem cả khuôn mặt che kín. Người này một xích lại gần ta liền ngửi thấy một cỗ thi khí, lập tức cảnh giác. Vị tiên sinh này, ngài muốn cái gì? Theo lễ phép, ta vẫn là nhìn xem nam nhân hỏi. Dù sao ta cái này cửa hàng làm cũng không riêng gì người sống sinh ý, chỉ cần có người tới cửa ta đồng dạng đều sẽ chào hỏi. Nam nhân một cái tay đập vào trên quầy, gỗ thật trên quầy cho bụi mắt trần có thể thấy run rẩy. Nam nhân vươn ra cái tay kia rất lớn, thoạt nhìn là loại kia da thịt hư thối về sau lại dính liền ở cùng nhau cảm giác, lập tức để ta cảm thấy có chút buồn nôn. Thế nhưng đối phương không hề nói chuyện, ta ngẩng đầu nhìn lên. Nam nhân trên gương mặt kia nhìn xem cũng là dạng này, giống như là da thịt mục nát về sau lại một chút xíu một lần nữa dính trở về trên mặt giống như. Còn có cặp mắt kia, lúc này hiện ra quỷ dị màu vàng đất. Trước mắt đây không phải là người, cũng không phải quỷ, mà là một cỗ thi thể. Nôn ta thực sự là nhịn không được, lúc này nôn khan. Ca, làm sao vậy? Phú Cường đại khái là nghe thấy được động tĩnh nhi từ hậu viện chạy vào. Đúng lúc này, nam nhân kia bỗng nhiên hướng về ta phát ra gầm lên giận dữ, ta cảm giác chính mình toàn thân mát lạnh, linh hồn đều đi theo run rẩy hai lần. Thi giống. Thi thể phát ra tới giống lên một tiếng, loại này âm thanh có thể trực kích linh hồn, để người toàn thân không thoải mái. Không đợi ta lấy lại tinh thần, nam nhân kia đã hướng về Phú Cường vào tới. Ta nghĩ đều không muốn làm chính là bấm một cái quyết, một vệt kim quang hướng về hắn đánh qua. Thế nhưng cái đồ chơi này tựa hồ đối với thi thể này không có cái gì tác dụng, nam nhân một cái quăng lên Phú Cường y phục, hung hăng đem ném ra ngoài. Thời khắc mấu chốt, Trương Tam bỗng nhiên xuất hiện, ôm Phú Cường lăn mình một cái vững vàng rơi xuống đất. Ma Đức, ta giận mắng một tiếng, cơ lấy cái ghế một bên liền hướng về thi thể kia đập xuống. Phanh trong tay gỗ thật ghế tựa chia 5 x 7, thi thể kia lại không có nửa điểm phản ứng. Thiên địa huyền tông, vạn ký căn bản, kim quang nhanh hiện, che chiếu thân ta. Ta lúc này cắn phá chính mình ngón tay bấm một cái quyết, một cỗ ấm áp truyền khắp toàn thân, thừa dịp cỗ này dương khí ở trên người, ta một quyền đập về phía thi thể kia mặt. Phanh một quyền này rắn rắn chắc chắc đánh vào thi thể kia trên thân, thế nhưng cái đồ chơi này hiển nhiên sẽ không biết đau. Theo ta nắm đấm rơi xuống, trên thi thể toát ra từng trận khói đen. Ta mặc dù cũng không đau a, thế nhưng đánh vào thứ này trên thân là cảm giác gì đâu? Tựa như là một quyền đập vào thịt heo bên trên, một điểm có giãn đều không có. Mấu chốt là thứ này trên mặt da thịt đều mẹ nó cọ tại ta trên nắm tay, thoạt nhìn liền càng mẹ nó buồn nôn. Bất quá lúc này cũng quản không được nhiều như vậy, thi thể kia gầm thét một tiếng liền giơ hai tay lên hướng ta đập xuống. Một đạo hắc ảnh tựa như tia chớp ngăn tại trước người của ta, Trương Tam hai tay giữ lấy thi thể này nắm đấm, nói với ta nói đi tìm Hồ Thập Tam muốn quan tài dây thừng. Cái đồ chơi này là thi thể không phải quỷ quái. Bị hắn như thế ngống một tiếng ta không có chút nào do dự, quay người liền hướng về Hồ Thập Tam cửa hàng chạy đi. Thập Tam, cho ngươi mượn quan tài dây thường dùng một chút, sau khi vào cửa ta tranh thủ thời gian đối Hồ Thập Tam nói. Thế nào ca, ngươi muốn cho người nào đưa tăng a? Cút đi. Đừng nói mỏ, tranh thủ thời gian lấy ra. Hồ Thập Tam cũng nghiêm túc, mau từ trong một cái góc móc ra một cái đen nhánh sợi dây đưa cho ta. Ta nắm lên sợi dây liền chạy ngược về, Hồ Thập Tam cũng đi theo tới. Ngắn ngủi 2 phút đồng hồ thời gian trong cửa hàng đã là một mảnh hỗn độn, Chư Tam còn tại cùng đồ chơi kia chiến đấu, sau khi vào cửa ta mau đem cửa đóng lại. Con đường này mặc dù không có người nào tới đi, thế nhưng hù dọa người khác cũng không thích hợp. Đậu phộng. Từ đâu tới thi thể? Hồ Thập Tam cao mày nói, nắm lên trong tay của ta quan tài dây thừng, thuần thục đánh cái kết liền hướng về thi thể kia ném qua. Tiểu tử này là mẹ nó cùng ta chỗ này mặc lên ngựa sao? Chương 517, giết các ngươi. Chương 517, giết các ngươi. Thế nhưng khiến người ngoài ý muốn chính là, Hồ Thập Tam một chiêu này vậy mà rất là dùng tốt. Quan tài dây thừng bên trên kết vững vàng rơi vào thi thể kia trên cổ, chỉ thấy hắn hung hăng lôi kéo, thi thể kia liền ngã lui lại mấy bước, cùng Trương Tam tách ra. Thế nhưng đồ chơi kia cũng rất nhanh liền ổn định thân hình, quay đầu nhìn về Hồ Thập Tam gầm lên giận dữ. Hồ Thập Tam lúc này giật mình ngay tại chỗ, ta tranh thủ thời gian tiếp nhận trong tay hắn sợi dây hung hăng kéo một cái. Bên kia Trương Tam hai tay khẽ động, vậy mà bóp ra cái đạo gia thủ quyết đến. Một đầu hỏa long từ Trương Tam là trong tay thoát ra, nháy mắt đem thi thể này đốt lên. Đậu phộng, người nhà muốn cho ta cửa hàng tiêu a? Ta một lần mắng lấy một bên dắt lấy cái kia quan tài dây thường hướng về hậu viện chạy, cái đồ chơi này có thể là sống, ta tiệm kia bên trong đều là giới hàng, nếu là hắn một hồi phát động điên cùng đến, con đường này phòng ở đều phải gặp nạn. Tốt tại thi thể này tạm thời bị quan tài dây thường kiềm chế, hai ba lần liền bị ta lôi đi ra. Một bên Phú Cường nhìn trợn mắt há hốc mồm, trong tay còn đang nắm một cùng gậy gỗ, đoán chừng là nghĩ lên tay thế nhưng không dám a khả lắm. Hồ Thập Tam cũng chạy theo đi ra, lung lay đầu nói, cái đồ chơi này cái kia một tiếng giống kém chút để lao tử gặp Diêm Vương. Đang lúc nói chuyện, hắn đoạt lấy Phú Cường cây gậy trong tay, hung hăng hướng về thi thể kia đập xuống. Thi thể kia trên thân toát ra nồng đậm hắc khí, rất nhanh liền đem hỏa diễm dập tắt. Không thể không nói cái này Hồ Thập Tam quan tài dây thừng là thật mẹ nó bền chắc a, hành hạ như thế đều không có cắt ra. Chỉ là cây gậy trong tay của hắn một cái liền bị đánh gãy, để Hồ Thập Tam hơi có chút khó chịu. Chỉ thấy Trương Tam nhanh chóng xông về thi thể kia, hai tay thật nhanh tại trên thi thể điểm mấy lần về sau đồ chơi kia liền giặt dẻo ngã xuống. Cái này một thao tác để ta nhìn trợn mắt há hốc mồm, thi thể tại trên mặt đất co quắp mấy lần, nhưng cũng chỉ có thể co quắp. Ngươi vừa rồi dùng chính là đạo gia thủ quyết. Ta nhìn xem Trương Tam tò mò hỏi. Ta tổn thế nhiều năm như vậy, học được ít đồ cũng là bình thường a. Trương Tam trợn mắt nhìn ta một cái hỏi. Lời này hình như cũng không có cái gì ma bệnh, cái này tu đạo cũng chia người tu cùng quỷ tu đâu, Trương Tam dạng này cũng có thể xem như là cái quỷ tu. Lúc này chúng ta mới nhìn rõ ràng trên đất cỗ thi thể kia, cái đồ chơi này không nói là mặt xanh nanh vàng a, nhưng cũng kém không nhiều. Trên gương mặt kia có thể dùng vô cùng thê thảm bốn chữ đến hình dung, bên miệng mọc ra bốn viên hàm răng dài, cặp kia màu vàng đất trong mắt rõ ràng không có tập trung, làm thế nào nhìn đều để người cảm thấy không thoải mái. Còn có thi thể kia trên tay, móng tay phải có cái 5cm dài. Mấu chốt là cái đồ chơi này nó nhìn xem chính là một bộ có chút buồn nôn thi thể mà thôi, không hề giống là bình thường cương thi, dạng này hình thái ta cũng là lần đầu tiên nhìn thấy. Liên tại ta cân nhắc cái đồ chơi này nên xử lý như thế nào thời điểm, Trương Tam kịp thời cho thứ này thêm một mùi lửa. Đậu phộng, ngươi sợ kẻ ra quần. Đúng lúc này, Hồ Thập Tam một mặt ghét bỏ nhìn về phía bên cạnh Phú Cường. Phú Cường hạ thân nhìn xem đúng là có chút ướt, hắn tranh thủ thời gian giải thích nói, không phải, ta vừa rồi giặt quần áo làm ướt. Ta nhìn lướt qua, cách đó không xa là để đó tẩy một nửa y phục. Ta tin tưởng Phú Cường hẳn là không có như vậy sợ, bởi vì hắn ánh mắt lúc này còn nhìn chừng chừng thi thể kia. Ta đi tới trước mặt hắn, đưa tay nhẹ nhàng vuốt ve đầu của hắn, sợ hãi. Phú Cường lắc đầu, trong miệng chậm rãi phun ra mấy chữ, giết, giết, các ngươi. Liên tại ta cho rằng Phú Cường cử chỉ điên rồ thời điểm, hắn giải thích nói, cái này tựa như là vật kia nói. Ta hơi sững sờ, ta làm sao không nghe thấy. Thi thể kia còn tại trên mặt đất thỉnh thoảng run rẩy một cái, màu đen khói dâng lên, còn kèm theo một cỗ thịt nướng hương vị, thế nhưng thi thể kia cũng không có phát ra bất kỳ thanh âm. A một bên Trương Tam giải thích nói, tiểu tử này không bình thường, hắn tựa hồ có thể cảm nhận được thứ này ý chí. Ta kinh ngạc nhìn về phía Phú Cường, ta biết hắn tại một số phương diện thiên phú rất cao, thế nhưng chưa từng nghĩ qua vậy mà cao đến trình độ như vậy. Cái đồ chơi này mẹ nó có ý tứ sao? Phú Cường vậy mà còn có thể cùng hắn tiến hành giao lưu. Nó còn nói cái gì? Ta nhìn xem Phú Cường tò mò hỏi. Phú Cường lắc đầu, ta chỉ nghe được những này. Ăn cái gì ăn ngon đây này? Vậy mà không gọi ta. Đúng lúc này, Huyền Dương Tử âm thanh truyền đến, hậu viện cửa cũng bị hắn đẩy ra. Thế nhưng làm Huyền Dương Tử đi tới gần thời điểm liền không cười được, cái này, đây là thứ đồ gì? Các ngươi đem người nào giết? Không nhìn ra được sao? Cái này rõ ràng không phải người. Ta nhíu mày nhìn Huyền Dương Tử một cái, Trương Tam dùng chính là dương hỏa có khả năng thiêu đốt chỉ có thể là âm vật. Huyền Dương Tử nhíu mày nhìn thoáng qua trên mặt đất thi thể nám đen, lập tức vỗ đùi, là cái kia. Cái nào? Nhìn dáng vẻ của hắn hình như biết một chút cái gì giống như, ta tranh thủ thời gian tò mò hỏi. Là cái kia tổ chức nghiên cứu ra được quái vật. Huyền Dương Tử nhìn ta đầy mặt nghiêm túc nói. Một bên Hồ Thập Tam hiếu kỳ bu lại, cái gì tổ chức a? Ta lúc này cho Huyền Dương Tử liếc mắt ra hiệu, có một số việc vẫn là đừng để tiểu hài tử biết rõ tốt. Ngươi biết M78 Tinh Vân A? Ta cùng ngươi nói cái này Huyền Dương Tử tuyệt đối là lắc lư người một cái tay thiện nghệ, lúc này liền cùng Hồ Thập Tam thảo luận lên ổ trạm mạn. Thi thể trên đất cũng đốt không sai biệt lắm, ta cho Thẩm Phúc Sinh gọi điện thoại, để hắn phái người đến đem cái này sát chết cháy lấy đi. Tốt tại hắn rõ ràng thân phận của ta, bằng không mà nói ta nếu là nói cho hắn ta tại trong cửa hàng thật tốt ngồi, đến cái thi thể công kích ta, hắn đoán chừng có thể cho ta chỉnh bệnh viện tâm thần đi. Thiếu Dương, gần nhất những chuyện này cũng quá mơ hồ, các ngươi phải nghĩ biện pháp a. Thẩm Phúc Sinh đích thân dẫn người đem thi thể lấy đi, cuối cùng đem ta kéo đến một bên cẩn thận từng ly từng tí nói. Thẩm bộ trưởng, không phải ta không nghĩ biện pháp, ta có thể làm sao? Ta một mặt bất đắc dĩ giang tay ra hỏi. Gần nhất sự việc kỳ quái là có hơi nhiều, lẽ ra Huyền Dương Tử sở thuộc cái kia bộ môn có lẽ xuất thủ mới đối, đâu có chuyện gì liên quan tới ta. Ta chính là người dân thường a Thiếu Dương, chúng ta đều là bằng hữu, ngươi cũng biết, ta có thể dựa vào chỉ có ngươi, những chuyện này nếu là không có ổn thỏa tốt đẹp giải quyết, ta vị trí này cũng ngồi không tốt. Thẩm Phúc Sinh nhìn ta bất đắc dĩ nói. Mặc dù Thẩm Phúc Sinh vị trí này xem như là hắn dựa vào khí vận ngồi lên, thế nhưng không thể không nói người này vẫn là có chút thực lực, mà còn cũng đích thật là sẽ vì bách tính ý, làm hiện thực người. Điểm này từ ngày khác thưa dần sơ trên tóc liền có thể nhìn ra được, hắn đích thật là thao không ít tâm a. Cùng Thẩm Phúc Sinh hàn huyên một trận về sau ta liền đem người đổi đi, ta nhiều nhất chỉ có thể cam đoan tại xảy ra chuyện thời điểm giúp đỡ bọn họ xử lý, đến mức những chuyện này phía sau đồ vật còn phải chính bọn họ đi điều tra. Mới vừa đưa đi Thẩm Phúc Sinh, Huyền Dương Tử lại thần thần bí bí đem ta kéo đi ra. Chương 518, có người muốn gặp ngươi. Chương 518, có người muốn gặp ngươi. Thiếu Dương a, có người muốn gặp ngươi. Ta nhíu mày nhìn Huyền Dương Tử một cái, hắn không nói ta cũng đại khái có thể đoán được, cái này có người chỉ hẳn là hắn sở thuộc bộ môn người a. Ta không muốn gặp hắn, nói xong lời này ta quay người liền hướng đi trở về. Huyền Dương Tử lại kéo lại ta, ngươi quên ta lần trước cùng ngươi nói sự tình. Chuyện gì? Cái kia tiểu A Nhi sự tình a? Huyền Dương Tử chững chạc đàng hoàng nhìn về phía ta, ngươi nếu là không giải quyết lời nói, bọn họ nhưng muốn động thủ giúp ngươi giải quyết, ngươi cùng ta đi một chuyến, nói không chừng còn có thương lượng chỗ trống. Nói thật, ta đối với mấy cái này cái gọi là bộ môn cũng tốt, tổ chức cũng được, đều không có gì hứng thú. Thế nhưng việc quan hệ kinh chậm, ta vẫn là lựa chọn cùng Huyền Dương Tử chạy một chuyến. Sau khi lên xe hắn mang theo chiều ta một cái vắng vẻ địa phương đi, xe mở hơn một giờ cũng chưa tới chỗ cần đến, ta nhịn không được hỏi, ngươi không phải là muốn đem ta lừa bán đi? Làm sao lại thế? Liền đến. Tiếng nói vừa ra, Huyền Dương Tử tranh thủ thời gian chỉ vào ven đường một cái thẻ bài nói, đến đến. Con đường này người ở so ta con phố kia còn ít ỏi hơn, hắn chỉ cái kia trên bảng hiệu biết, bị huỳnh thánh, bánh sủi cảo, bánh bột cái gì phá loạn ý. Hắn sẽ không dẫn ta tới xa như vậy địa phương chính là vì ăn bát mì huỳnh thánh a. Sau khi xuống xe, Huyền Dương Tử liền lôi kéo ta tiến vào cái kia nhãn hiệu phía sau cổng vòm, phía sau cửa trưng bày mấy tấm bàn nhỏ. Xa như vậy địa phương, thật đúng là mẹ nó có người ngay tại ăn đồ ăn, hơn nữa nhìn những người này mặc còn giống như không phải người bình thường, từng cái sau lưng đều đi theo bảo tiêu. Cách đó không xa, một cánh cửa mở rộng ra, Huyền Dương Tử lôi kéo ta liền hướng về cánh cửa kia đi. Ăn mì hoành thánh xếp hàng, một người đàn ông tuổi trẻ ngăn tại chúng ta trước người. Huyền Dương Tử lấy ra một cái giấy chứng nhận đưa cho đối phương, nam nhân nhìn lướt qua liền để mở. Huyền Dương Tử cái này mới mang theo ta đi vào, cánh cửa này bên trong chính là một cái đơn giản phòng bếp, lò phía trước ngồi một cái lao đại ra ngay tại thêm củi lửa. Lão đại này ra sẽ không phải chính là muốn gặp ta người a? Bất quá một giây sau lão đại ra kia liền yên lặng đứng dậy, thuận tay mở ra sau lưng cửa sau. Theo cửa sau đi ra, chúng ta đi tới hậu viện, viện tử bên trong, một người mặc màu đen tiểu áo tôn trung sơn nam nhân ngồi tại trên ghế, bên cạnh trên bàn trà để đó ấm trà cùng bộ đồ trà. Đi thôi. Huyền Dương Tử nhẹ nhàng đẩy ta một cái, sau đó liền vội vàng rời đi. Ta nhíu mày nhìn lướt qua người trước mắt, đây là một người trung niên nam nhân, cả người cho người cảm giác chính là sự uy nghiêm đó 10 phần cảm giác, trên thân mang theo vài phần chính khí. Ta theo bản năng nhìn về phía nam nhân ấn đường, nhưng lại phát hiện ta căn bản nhìn không thấy cái này nam nhân mệnh số, tựa hồ là bị thứ gì che lại giống như. Nguyễn Thiếu Dương, mời ngồi. Nam nhân hướng ta lộ ra một cái nụ cười, chỉ hắn cái ghế đối diện. Ta không khách khí ngồi xuống, đi thẳng vào vấn đề hỏi, tìm ta làm cái gì? Không hổ là Giang Hoài Phong thủy giới người thứ nhất, quả nhiên cuồng vọng. Nam nhân cười cho ta rót một chén trà. Giang Hoài Phong thủy giới người thứ nhất, ta làm sao không biết chính mình còn có như thế cái xưng hảo? Bất quá tên vương bắt đản này là khen ta đâu vẫn là tổn hại ta đây? Tự nhiên là tại khen ngươi. Nam nhân tựa hồ liếc mắt một cái thấy ngay trong lòng ta suy nghĩ, nhìn ta nói, với niên kỷ liền có thể có như thế lợi hại bản lĩnh, chính là ta đại hạ phúc à. Đừng vẻ nho nhã, có chuyện gì mau nói đi. Ta không nhịn được nhìn nam nhân một cái. Đối người này cũng không nói lên được có phải là chán ghét, luôn là hắn để ta có chút cảm giác không thoải mái. Ra ra không phải đã nói rồi sao? Nhân tâm so quỷ khó dò. Ta thả rằng cùng những cái kia loạn thất bát tao lệ quỷ giao tiếp, cũng không muốn cùng dạng này người sống sờ sờ giao tiếp. Lệ quỷ nhiều nhất làm tổn thương ta thân thể, làm tổn thương ta linh hồn, thế nhưng người liền không đồng dạng. Người có thể để cho ta đau đến không muốn sống, sống không bằng chết. Tự giới thiệu mình một chút, ta gọi Giang Hàn, là đại hạ đặc biệt hành động tổ một cái tiểu tổ trưởng. Nam nhân hướng ta đưa ra một cái tay, ta tượng trưng cùng đối phương nắm tay. Ngươi tìm ta sẽ không phải chính là vì cùng ta giới thiệu chính ngươi a? Xem ra ngươi rất không thích nói nhảm a. Giang Hàn vừa cười vừa nói, vậy ta liền đi thẳng vào vấn đề, ta tìm ngươi có hai chuyện, đệ nhất chính là vì ngân hành tử. Yêu tộc thiên kiếp sắp tới, cái này trăm ngàn năm qua thế gian tạo thành không ít yêu vật, thiên kiếp chính là vì giảm bớt những yêu vật này tồn tại, chỉ có dạng này mới có thể để cho nhân loại càng tốt sinh tồn. Gần nhất ngươi hẳn là cũng biết Giang Hoài phát sinh một chút sự tình, đó chính là một chút yêu vật không cam tâm, cho nên tại thiên kiếp phía trước kiếm chuyện, bất quá chúng ta đã hết sức tại trấn áp. Đến mức những cái kia không trấn áp được, tự nhiên sẽ tại thiên kiếp sau đó hồn phi phách tán. Ngân hạnh tử thứ này 3000 năm mới có thể phát hiện đời một lần, trong tay với cái ngân hạnh tử đối yêu vật đến nói rất là trọng yếu, ta hy vọng ngươi có thể đem giao nó cho ta. Nghe lời Giang Hàn chữ chặt đàng hoàng nói lời như vậy, khỏe miệng ta hung hăng co quắp hai lần. Như vậy cũng tốt so hắn nói với ta, trên người ngươi có cái rất đáng tiền bảo bối, thế nhưng cái này bảo bối có rất nhiều người muốn, vì an toàn của ngươi, ngươi đem nó cho ta. Ma Đức, tên vương bắt đạn này thật đúng là không muốn mặt ta. Giật đồ liền giật đồ, nói như thế quang minh chính đại làm cái gì? Lại hoặc là hắn muốn dùng thân phận của hắn đến ép ta. Ta nếu là không cho đâu? Ta cười lạnh một tiếng hỏi. Bất quá lúc này ta lại nhịn không được nhớ tới Gia Gia năm đó không phải nói cái này ngân hạnh thụ là nhà chúng ta căn cơ sao? Ta còn tìm nghĩ đây là cái gì tốt bảo bối đâu, không ngờ lưu lại cho ta như thế cái phiền toái lớn à. Chúng ta đương nhiên cũng sẽ không cưỡng cầu, hơn nữa còn sẽ phái người đối ngươi cung cấp trợ giúp, bảo vệ ngươi cùng ngân hạnh tử an toàn. Giang Hàn cười cho ta rót một chén trà. Ta có chút nhíu mày, các ngươi có hảo tâm như vậy. Đương nhiên, chúng ta cũng không phải cái gì người xấu, chúng ta tồn tại là vì thủ hộ đại hạ an bình, cùng chức trách của quân nhân không sai biệt lắm, chỉ là bọn họ phụ trách là trên mặt nổi đồ vật, chúng ta phụ trách là mọi người nhìn không thấy đồ vật mà thôi. Ngươi không phải nói có hai việc sao? Còn có một cái đâu? Ta nhìn xem Giang Hàn nhíu mày hỏi. Ta nghĩ mời ngươi gia nhập chúng ta. Giang Hàn ánh mắt chắc chắn nhìn ta nói. Chuyện này à? Ta đoán được, thế nhưng ta thật không có hứng thú. Ta không nghĩ gia nhập các ngươi, ta chính là nghĩ qua cuộc sống đơn giản mà thôi. Ta nói thẳng. Ngươi chẳng lẽ không biết chính ngươi mệnh cách đặc thù sao? Đủ kiểu phiền phức đều sẽ tìm tới ngươi, cho dù là ngươi không gia nhập chúng ta, ngươi cũng không qua được loại kia yên ổn nhàn hạ thời gian. Giang Hàn nói thẳng. Tên Vương bắt đạn này nói chuyện cần phải còn như thế trực tiếp sao? Ta đương nhiên biết ta mệnh cách đặc thù, thế nhưng ta hiện tại thật không nghĩ dính líu những chuyện hư hỏng này. Từ nhỏ đến lớn ta trải qua đồ vật đã đủ nhiều, bây giờ ta thời gian có lẽ không nhiều lắm, ta không nghĩ lãng phí ở những chuyện này bên trên. Chương 519, bách tính lợi ích. Chương 519, bách tính lợi ích. Ta đối với các ngươi tổ chức không hứng thú, đối bảo vệ hòa bình chuyện này cũng không có hứng thú. Ta sắc mặt nghiêm túc nhìn xem Giang Hàn nói, vẫn là nói các ngươi muốn để ta cưỡng chế gia nhập, toàn bằng tự nguyện, thế nhưng ta chỗ này có một dạng đồ vật, hy vọng ngươi nhìn xong về sau có thể thay đổi ý nghĩ của mình. Giang Hàn nói xong đưa cho ta một cái bên ngoài bản bút ký, bên trong trang giấy đã có chút ố vàng. Nhìn xem bản bút ký này, tâm ta hưu một cái liền nắm chặt, hô hấp cũng đi theo dồn dập. Thứ này ta có thể quá quen thuộc, đây là gia gia đồ vật. Mỗi lần lúc ra cửa ta đều thấy được gia gia đem thứ này bỏ vào trong túi sách của mình, thế nhưng hắn từ trước đến nay không cho ta lật xem. Về sau gia gia qua đời ta cũng lại chưa từng thấy cái này vợ, đến nay ta đều không rõ ràng bên trong là thứ gì nội dung. Thứ này ngươi có lẽ không xa lạ gì a? Bên trong có gia gia ngươi để lại cho ngươi lời nói. Giang Hàn hào phóng đem vợ đưa cho ta, ta tay run run nhận lấy, mở ra về sau là quen thuộc chữ viết. Đây là một bản cùng loại với nhật ký đồ vật, nào đó năm tháng nào ngày nào đó, hôm nay tại Tương Tây gặp phải một cái lao vu bà, cùng đấu pháp, kém chút không có đánh qua. Năm nào đó tháng nào đó ngày nào đó, hôm nay du lịch trên đường vào một tòa chùa miếu, nơi này vậy mà nhốt một cái đại yêu, thú vị thú vị, phế đi một buổi tối mới đem chém giết. Năm nào đó tháng nào đó ngày nào đó, là hắn. Ta liền biết, hắn rốt cục vẫn là tới. Thuộc về ta Nguyễn Tam Định, chúng đích trốn không xong. Năm nào đó tháng nào đó ngày nào đó, tiểu tử này sinh ra liền khỏe mạnh, cùng cái sói đói con non giống như, chính là trên thân mang theo đồ vật quá nhiều. Vị dị gốc, muốn phí chút công phu, ta cho hắn lấy tên Thiếu Dương ý chỉ phương đông, lại là tứ tượng một trong. Nhìn thấy chỗ này ta đã nước mắt lượn bành, cái này. Vậy mà là Gia Gia quyển nhật ký. Lại sau này, Gia Gia đối với chính hắn sinh hoạt ghi chép liền thay đổi đến thiếu, càng nhiều vậy mà là ta trưởng thành. Tiểu tử này quả thật thiên phú dị bẩm, bất quá ta vẫn là sẽ mang hắn ngu dốt, để tránh hắn không biết trời cao đất rộng. Thiếu Dương học vẽ phù một cái buổi chiều liền thành phù, so năm đó ta không biết lợi hại bao nhiêu. Tiểu tử này vậy mà nói khoác chính mình trưởng thành muốn vẽ màu vàng phù lục, bất quá ta tin tưởng tôn tử của ta, hắn nhất định có thể. Đáng tiếc à, ta không thể bồi hắn trưởng thành, hắn kiếp nạn muốn tới, đều là mệnh số, ta cũng tốt, chúng sinh cũng được, chú định muốn vì hắn ngăn lại một kiếp này khó. Lật đến cuối cùng, ta nhìn thấy một đoạn ố vàng văn tự, Thiếu Dương, không biết ngươi bây giờ lớn bao nhiêu, nếu có duyên gặp lại ra ra quân sổ, liền đáp ứng bọn họ à, mệnh của ngươi là thủ, trên thế gian khó mà sinh tồn, bọn họ có thể cho ngươi rất lớn trợ lực. Nhiều làm việc thiện sự tình có thể để cho ngươi linh hồn thay đổi đến tương đại, mặc dù gia gia chỉ hy vọng ngươi có thể qua cuộc sống của người bình thường, nhưng ngươi chú định qua không được thời gian như thế. Trên đời này đại đạo 3000, tiểu đạo vô số kể, ta không cầu ngươi truy tìm đại đạo, nhưng mọi thứ nhất định muốn hỏi qua chính mình tâm lại đi làm. Nhìn xem gia gia lưu cho ta lời nói, nội tâm của ta đã không cách nào bình tĩnh. Thả xuống trong tay vợ, ta từ trong túi móc thuốc lá ra đưa tới bên miệng đốt. Hít thật sâu một hơi về sau mới nhìn người trước mắt hỏi, cho nên gia gia cũng là các ngươi cái kia tổ chức. Giang Hàn nhẹ gật đầu, đối. Chỉ là hắn làm việc không nhận trói buộc, bằng không mà nói sớm đã quyền cao chức trọng. Ta ở trong lòng cười lạnh, địa vị thân phận, Vu gia gia mà nói, đều chỉ là hư danh mà thôi. Hút xong một điếu thuốc, đầu óc của ta thật nhanh chuyển động, nhìn xem Giang Hàn hỏi, trong này nội dung ngươi có lẽ nhìn qua đi. Gia gia nhắc nhở ngươi hẳn là cũng đều rõ ràng a. Tất nhiên rằng này, ngươi vì cái gì hiện tại mới đến tìm ta? Kỳ thật ta phía trước cũng để cho người đi tìm ngươi, thế nhưng ngươi cự tuyệt. Nghe lấy Giang Hàn lời nói ta có chút bối rối, lúc nào? Phía trước để ngươi làm Giang Hoài Phong Thủy Hiệp hội hội trưởng, tiểu tử ngươi chết sống không làm. Giang Hàn cười một cái nói, hắn tiểu nói này ta ngược lại là nghĩ tới, người hội trưởng này ta là thật không muốn làm. Cho nên ngươi bây giờ muốn hay không suy nghĩ một chút gia nhập chúng ta, nghe nói ngươi đã bị cái kia tổ chức người để mắt tới, ta có thể cho ngươi cung cấp trợ giúp. Giang Hàn một mặt chắc chắn nói, ngươi có thể cho ta cung cấp cái gì trợ giúp? Ta tò mò hỏi, cho ngươi tìm mấy cái lợi hại điểm đạo sĩ trông coi ngươi biệt tử, để bọn họ không thể tìm ngươi gây chuyện. Giang Hàn ngay thẳng nói, liền cái này. Ta nhíu mày bật cười một tiếng. Những cái này cái gọi là lợi hại điểm đạo sĩ đoán chừng đều không có Trương Tam dễ dùng, loại này trình độ trợ giúp ta còn cần không lên. Đến mức cái ngành này, thì thật ta cũng không có hứng thú gì, thế nhưng ra ra tại bản bút ký bên trong viết, hắn hy vọng ta có thể gia nhập đi bảo. Ta do dự nhìn Giang Hàn một cái, ta suy nghĩ một chút ta. Đã suy nghĩ kỹ tùy thời liên hệ ta, khoảng thời gian này ta sẽ phái người bảo vệ ngươi cùng Ngân Hạnh Tử an toàn. Giang Hàn đưa cho ta một tấm danh thiếp. Cái kia Ngân Hạnh Tử ta đã cho người khác, đến mức hắn có thể hay không trông coi được là chính hắn sự tình, các ngươi không cần sử dụng cái này tâm. Ta nhíu mày nhìn xem Giang Hàn nói, Nguyễn Thiếu Dương, ta nghĩ ngươi có lẽ không có minh bạch ta ý tứ, ngân hạnh tử đối chúng ta mà nói cũng có rất lớn giá trị, bất luận cái gì yêu vật cũng không thể đạt được nó. Giang Hàn nhìn ta nghiêm mặt nói. Ta cười nhạo một tiếng, cái này cùng cấp khác nhau ở chỗ nào? Ngoài miệng nói xong sẽ bảo vệ ta cùng ngân hạnh tử an toàn, trên thực tế chính là tại những này yêu vật xuất hiện thời điểm giữ vững nó, đợi đến tiên kiếp trôi qua về sau vẫn là phải rơi vào bọn họ trong tay. Chậc chậc chậc, những người này thật đúng là quang minh chính đại a, ta nói, vật kia ta đã cho người khác, ta Nguyên Tiếu Dương từ trước đến nay nói được thì làm được, ngươi nếu là có hứng thú lời nói, chính mình đi đoạn. Ta đứng lên nhìn xem Giang Hàn thản nhiên nói. Giang Hàn lông mày nhăn thành một cái nhàn nhạt chữ xuyên, rõ ràng có chút không vui. Thiếu Dương, gia gia ngươi đã từng cũng là tổ chức người, chúng ta làm sự tình cũng là vì bách tính lợi ích. Xem như gia gia ngươi hậu nhân, ngươi có lẽ có thể hiểu được chúng ta a. Ta hiểu, ta đương nhiên lý giải. Ta đánh một cái ngáp nói, thế nhưng thứ này đã không thuộc về ta, có thể hay không cầm được đến liền nhìn chính các ngươi bản lĩnh. Nói xong lời này ta xoay người rời đi, sau lưng Giang Hàn cũng chỉ là nặng nề thở dài một cái. Chậc chậc chậc, lại mẹ nó đạo đức bắt cóc lao tử, may mà ta không có gì đạo đức. Huyền Dương Tử ở bên ngoài viện tử bên trong ngồi ăn mì huyền thánh, vừa thấy được ta tranh thủ thời gian mới chào, Thiếu Dương, đến một bát sao? Đồ tốt. Ta nhíu mày nhìn hắn một cái này có cái gì tốt ăn? Chính ngươi ăn đi. Đừng a. Huyền Dương Tử kéo lại ta, chỉ đối diện mì huyền thánh, nhân lúc còn nóng ăn, lạnh liền ăn không ngon. Ta nhíu mày nhìn hắn một cái này lao tạp mao cũng không phải không biết ta hiện tại tình trạng cơ thể là không cần ăn đồ ăn. Chương 520, giá trên trời mì huyền thánh. Chương 520, giá trên trời mì huyền thánh. Nhìn xem Huyền Dương Tử đối ta nháy mắt ra hiệu, ta vẫn là ngồi xuống. Chẳng lẽ cái này mì huyền thánh có huyền cơ gì? Ta cúi đầu nếm thử một miếng, lập tức cảm giác được một cỗ không nói được lực lượng từ trong thân thể của ta nhộn nhạo lên. Mặc dù chỉ có một cái, thế nhưng cảm giác kia rất là rõ ràng. Cái này mì huyền thánh tựa hồ không phải cho thân thể ăn, mà là cho linh hồn. Ta hiếu kỳ đẩy ra một cái nghiên cứu, bên trong chính là đơn giản bánh nhân thì ta, cũng không có cái gì chỗ đặc biệt. Mau ăn đi, đừng nhìn. Huyền Dương Tử thản nhiên nói. Ta không tin tà lại nếm thử một miếng. Loại cảm giác này lại lần nữa truyền đến, toàn thân tê tê dại dại, có một loại không nói được dễ chịu. Khá lắm, cái này mì hoành thánh quả nhiên không bình thường. Tất nhiên dạng này, ta liền không khách khí, hai ba miếng liền đem một chén nhỏ mì hoành thánh nuốt vào. Huyền Dương Tử ngồi tại đối diện trông mong nhìn ta, ta lúc này vỗ bàn một cái, lão bản, thêm một bát nữa. Người xung quanh đồng loạt nhìn về phía ta, Huyền Dương Tử tranh thủ thời gian bắt lấy cánh tay của ta, bồi cười nói với mọi người nói ngượng ngùng, hắn không hiểu quý củ. Đang lúc nói chuyện, Huyền Dương Tử đã dắt lấy ta đi ra biệt tử. Kia rốt cuộc là cái gì mì hoành thánh? Vì cái gì không thể lại ăn một phần, sau khi lên xe ta tò mò hỏi. Cái kia mì hoành thánh bên trong gia nhập một loại có thể trực tiếp bổ dưỡng linh hồn đồ vật, mỗi người hạn mua một phần, mà còn cái này một phần giá cả còn không thấp. Huyền Dương Tử nhìn ta một mặt thần bí nói. Bao nhiêu tiền một phần? Ta tò mò hỏi. Huyền Dương Tử cái này lão tạp mao như thế keo kiệt, làm sao hôm nay cam lòng dùng tiền mời ta ăn mì hoành thánh? 10 cái kim sao? Huyền Dương Tử một mặt thịt đau nói. Bao nhiêu? Ta lập tức mở to hai mắt nhìn, hắn tại sao không đi cấp đâu? Cái này liền không tệ. Người bình thường ăn như thế một bát mì hoành thánh không riêng gì kéo dài tuổi thọ, khí vận đều muốn đi theo tốt hơn nhiều, chúng ta hôm nay cũng coi là vận khí tốt. Huyền Dương Tử cười một cái nói. 10 cái kim sao a, đó chính là 1000 vạn a. Ta không có lại cùng Huyền Dương Tử nói cái đề tài này, một hồi cái này lão tạp mao nên hỏi ta đòi tiền. Đem Huyền Dương Tử đưa đến phong thủy hiệp hội cửa ra vào về sau ta không có về trong cửa hàng, mà là đi Lâm Vũ công ty. Dù sao nàng buổi sáng nói với ta trong nhà nàng buổi tối không có người, ta làm sao yên tâm nàng ở nhà một mình bên trong đâu. Nghĩ đến đây, khe miệng ta không nhịn được hơi gợi lên một vệt đường cong. Ta nhìn thoáng qua thời gian, khoảng cách Lâm Vũ tan tầm còn có chừng 2 giờ, liền đem lái xe đến nàng công ty phụ cận một cái phố buôn bán. Nơi này rất là náo nhiệt, người người nhốn nháo. Ta đối với mấy cái này bán ăn uống không có hứng thú, liền trực tiếp tiến vào Thương Mộng Thành, nghĩ đến cho Lâm Vũ mua chút cái gì tiểu lễ vật loại hình. Nguyễn Tiếu Dương mới vừa đi không có mấy bước ta chỉ nghe thấy một thanh âm đang gọi ta, thế nhưng ta quay đầu về sau lại không nhìn thấy bất cứ thứ gì. Quét mắt một vòng, xung quanh cũng không có chỗ nào khả nghi. Chẳng lẽ là ta nghe nhầm rồi? Ta quay người tiếp tục đi lên phía trước, thế nhưng thanh âm kia bỗng nhiên lại xuất hiện. Thiếu Dương nghe thấy thanh âm này, thời điểm ta nổi da gà đều lên một thân, cảm thấy toàn thân đều không thoải mái. Thế nhưng chỉ cần ta quay người liền cái gì đều nhìn không thấy, người cũng tốt, quỷ cũng được, cái bóng đều không có một cái. Thanh âm này một đường đi theo ta lên lầu ba ta đều không tìm được người, cuối cùng ta trực tiếp ngoặt một cái vào nhà vệ sinh. Nguyễn Thiếu Dương vừa mới tiến nhà vệ sinh thanh âm kia liền lại lần nữa vang lên, lần này ta nghe rất rõ ràng, đây là nữ nhân âm thanh. Trung tâm thương mại bên ngoài mặc dù náo nhiệt, thế nhưng trong nhà vệ sinh lại không có một ai. Ta tùy tiện tìm cái gian phòng đi vào, sau đó yên lặng bấm một cái quyết, thái thượng xá lệnh, kim quang nhanh hiện, ma quỷ tất cả, nhanh chóng hiện thân. Thiên nhãn vừa mở ta cái này trước mắt chính là hoàn toàn mơ hồ, xung quanh sự vật dần dần rõ ràng, từng cái mơ hồ bóng người xuất hiện ở trước mắt. Cái này trong nhà vệ sinh cô hồn dã quỷ vẫn còn không ít, lúc này nơi hẻo lánh bên trong chính ngồi xổm mấy cái gầy còm nám quỷ, trên đỉnh đầu còn có một cái treo ngược nữ quỷ, cặp mắt kia chính nhìn chòng chọc vào ta. Cút đi. Ta quát lớn một tiếng, cái kia nữ quỷ thân ảnh liền biến mất tại trước mắt. Nhà vệ sinh nơi này bản thân chính là cái âm khí nặng địa phương, bởi vì bẩn, cho nên càng dễ dàng tụ tập một chút mấy thứ bẩn thỉu, bất quá đều là một chút cô hồn dã quỷ, cũng là không ảnh hưởng toàn cục. Chỉ cần ngươi không ở bên trong qua đêm, những vật này bình thường sẽ không ảnh hưởng ngươi cái gì. Nguyễn Thiếu Dương thanh âm kia lại một lần nữa truyền đến, ta hít sâu một hơi, bỗng nhiên một cái kéo ra cửa phòng ngăn. Cửa vừa mở ra ta đã nhìn thấy nhà vệ sinh thay đổi cái răng rấp, mới vừa rồi còn trắng tinh mới tinh bình nước tiểu lúc này đã biến thành bẩn thỉu răng rấp, bên cạnh vòi nước đã rỉ sét, từng giọt máu tươi đang từ cái kia vòi nước bên trong nhỏ xuống đi ra. Toàn bộ nhà vệ sinh hoàn toàn yên tĩnh, phía ngoài làm ồn âm thanh bị hoàn toàn ngăn cách. Huyễn cảnh, ta gần như một giây liền phán đoán đi ra, thứ này với ta mà nói đều là trò trẻ con đồ chơi. Ngày chi quang, địa chi chỉ riêng, nhật nguyệt tinh chi quang, bình thường lớn chỉ riêng, chống chân chiếu thập phương. Ta lúc này bấm một cái quyết tính toán đem cái này huyễn cảnh cho phá vỡ, nhưng lại không có nghĩ rằng thế nhưng không dùng. Không khí xung quanh chỉ là dung chuyển một cái mà thôi, ta còn ở vào hoàn cảnh như vậy bên trong. Lao Lâm, khởi công, bút tích cái gì đâu? Đúng lúc này, bên ngoài vang lên một thanh âm, sau đó là từ xa mà đến gần tiếng bước chân. Một cái cao lớn thu kịch nam nhân từ ngoài cửa đi đến, nhìn ta quát lớn, làm gì ngẩn ra đâu? Nhanh, một hồi không còn kịp rồi a. Mà ta vậy mà quỷ thần xui khiến đi theo hắn ra cửa phòng rửa tay, một bên đi còn một bên bó chặt trên quần giấy thừng. Ta cúi đầu xem xét, trên người ta mặc chính là một đầu cũ kỹ dân công xuyên cái chủng loại kia quần, trên thân là một kiện tẩy tới trắng bệnh đồ giản dị. Lão Hoàng, ngươi nói chúng ta làm như vậy có phải là không chính công a? Ta theo bản năng nhìn trước mắt nam nhân hỏi. Đó là ta nghĩ không chính công sao? Chuyện này đều ra, nếu là không tranh thủ thời gian xử lý chúng ta đều phải chơi xong. Lại nói, tiền ngươi đều cầm, còn muốn chống chế. Nam nhân nói dắt lấy ta 7 lần hoặc 8 lần rẽ bên trên một cái tạo hình kỳ quái thang máy rất nhanh liền đến lầu chót. Nam nhân đưa cho ta một điếu thuốc, sau đó đạp lầu chót biên giới giá đỡ hướng về cách đó không xa đi đến. Đến lúc đó về sau nam nhân dừng bước, đưa cho ta một cái thô to ống nước, ngươi cầm, ta đi mở máy móc, nhất định muốn cho rót đều, đừng để người phát hiện. Ta si ngốc nhìn qua dưới lòng bàn chân công trường, đây là một mặt đổ bê tông đến một nửa vách tường, bên cạnh dùng để cố định tấm ván bên trên còn dính nhuộm vết máu. Một cái màu trắng dày da nhỏ tán loạn trên mặt đất, trong tay ống nước đông nhiên chấn động lên, bên trong tuân già si mang tung tóe ta một tay, ta vội vàng đem ống nước tiến vào vách tường kia bên trong. Mà đúng lúc này, mượn mỏng manh ánh trăng, ta nhìn thấy một người đầu từ si mang bên trong lồi đi ra. Chương 521, trong tường thi thể. Chương 521, trong tường thi thể. Thấy được một màn này, trong tay của ta ống nước đều kém chút dọa rơi, ký ức từ trong đầu của ta bên trong mãnh liệt mà ra. Nữ nhân này là trên công trường một cái nam nhân bạn gái, nam hải kia là cái chính mình đến làm công kiếm học phí chuẩn sinh viên đại học, tại trên công trường xảy ra ngoài ý muốn. Bởi vì nam hải là cái cô nhi, cho nên đốc công liền qua loa đem người chôn xong việc, cũng không có cho cái thuyết pháp. Nam hải bạn gái 3 ngày 2 đầu đến cho hắn đòi công đạo. Lốc công thực sự là không kiên nhẫn được nữa, liền thất thủ đem người từ trên thang lầu đẩy đi xuống. Lúc ấy chỉ có ta cùng lão hoàng ở đây, vì dàn xếp ổn thỏa, đốc công cho chúng ta một người 5.000 khối để chúng ta đem thi thể xử lý. Thế nhưng cô nương này cũng chưa chết đấu, còn có một hơi tại, chỉ là chúng ta cũng không biết. Tại trên công trường xử lý thi thể biện pháp tốt nhất chính là chôn xuống, vừa vặn tòa nhà này tầng cao nhất tại đổ bê tông, cho nên đem nữ hải phong vào tường này bên trong là biện pháp tốt nhất. Đem người ném vào thời điểm, ta mơ hồ thấy được nữ hải bỗng lúc đích. Lão hoàng nói đó là ảo giác của ta. Thế nhưng một giây sau nữ hải liền tại bên trong giấy rùa. Lão hoàng lôi kéo ta liền đi, sau lưng mơ hồ còn có thể nghe thấy nữ hải cầu cứu âm thanh, thế nhưng sẽ không có người tới cứu nàng. Nàng cả người đều hãm tại xi măng bên trong, ta cùng lão hoàng tại chỗ không xa đốt một điếu thuốc, khói không có hút xong, nàng liền đã tắt thở rồi. Ta quá sợ hãi, cho nên liền đi bên trên nhà vệ sinh. Nhìn xem xi măng bên trong đầu, ta không nhịn được dùng mình một cái, cô bé kia thi thể bị một chút xíu chìm ngập, đến cuối cùng cả lầu đỉnh đều đổ bê tông hoàn thành, nữ hải thi thể cũng vĩnh viễn vùi lấp tại bên trong. Làm xong sao? Lão hoàng ở một bên thúc giục nói, làm xong đi nhanh lên đi, cái này đêm hôm khuya khoắt sẽ không có ai tới, sáng sớm ngày mai liền không có chuyện gì. Đang lúc nói chuyện, lão hoàng còn đem nữ hài giày nhặt lên, cùng nhau ném đi đi vào. Nhìn xem một màn này ta không nhịn được dùng mình một cái, lại mở mắt thời điểm lại về tới vừa rồi nhà vệ sinh gian phòng bên trong. Nguyễn Thiếu Dương cái kia thanh âm sâu kín lần thứ 2 vang lên, ta hít sâu một hơi, bấm một cái quyết đối với không khí hô lớn một tiếng, nghiệt trướng, ngươi dám. Thanh âm kia biến mất tại bên hai, ngoài cửa truyền đến nam nhân cười nhạo âm thanh, ca môn, tiểu thuyết đã thấy nhiều à? Ta lập tức có chút đỏ mặt, Mã Đức, lúc nào người tiến bảo. Chờ đến lúc bên ngoài người rời đi về sau ta mới đi ra khỏi nhà vệ sinh, tới cửa thời điểm không tự chủ quay đầu nhìn thoáng qua, tổng kết cảm thấy có một đôi mắt đang ngó chúng ta. Vừa rồi huyễn cảnh cho người cảm giác quá mức chân thật, ta mơ hồ cảm thấy đây không phải là một cái đơn giản huyễn cảnh, mà là có người tại cùng ta cầu cứu, tám thành chính là cái kia bị chôn ở bức tường bên trong đáng thương cô nương. Nghĩ đến đây, ta chạy thẳng tới cái này trung tâm thương mại lầu chót đi. Cái này tầng cao nhất rất quẩn cũng é, chỉ có rải rác mấy cái cửa hàng, lần theo vừa rồi huyễn cảnh bên trong địa phương, ta tìm tới nữ hải thi thể vị trí đại khái. Hiện tại cái này trung tâm thương mại cũng xây xong, quét vôi rất chặt chẽ, căn bản là nhìn không ra bên trong có hay không thi thể, thế nhưng ta lại có thể cảm giác được mặt này vách tường khẽ rửa gần liền có một cô âm lãnh cảm giác. Bên cạnh là một nhà đóng cửa tiệm bán quần áo, ta suy nghĩ một chút lấy điện thoại ra cho Thẩm Phúc Sinh gọi điện thoại. Cũng không biết an nhân gia viện không có, hiện tại cũng chỉ có thể trước phiền phức Thẩm Phúc Sinh. Điện thoại đánh đi ra về sau rất nhanh liền có mấy cái cảnh sát đi lên, trong đó một cái chạy thẳng tới ta đi tới, ngươi chính là Nguyễn Thiếu Dương a. Đối phương hướng ta chào một cái, ta gọi Chu Triều, là cái này tiểu đội người phụ trách, phía trên nói ngươi ở chỗ này phát hiện một cỗ thi thể đâu? Ta chỉ trước mặt vách tường, ở bên trong, phải đem tường này đập ra mới được. Nghe thấy lời này Chu Chiêu không có cười nào ta, mà là nhìn ta nói, bọn họ chính cầm công cụ đi lên đâu, Thẩm bộ trưởng dặn dò qua, để chúng ta nghe người phân phó. Các ngươi mấy cái, đi đem cái này một mảnh bắt đầu phong tỏa, để quần chúng đều tránh xa một chút. Chu Chiêu đâu vào đấy phân phó nói, rất nhanh liền có người mang theo cái búa cưa điện một loại đồ vật đi lên. Ta đại khái chỉ vị trí, hai cái nhân viên cảnh sát liền vùng cái búa đập. Mấy cái búa đi xuống liền lộ ra bức tường bên trong xi măng, ta không hiểu có chút bực bội, móc ra một điếu thuốc đưa cho Chu Chiêu. Cái này trung tâm thương mại mới vừa xây thành nửa năm, cũng không có nghe nói đi ra chuyện gì à. Chu Chiêu nhận lấy điếu thuốc ngậm trong miệng đốt, tới gần ta thấp giọng nói, nói ta biết ngươi là cố vấn đặc biệt, ngươi nói nơi này có thi thể cái kia hơn phân nửa chính là thật. Ta cười cười, ta cũng không có như vậy thần, bất quá hẳn không phải là giả dối. Đúng, cái này trung tâm thương mại xây dựng nhận thầu thương còn có thể tìm tới sao? Ta nhìn xem Chu Chiêu hỏi. Cha lời nói là nhất định có thể tra được, như thế lớn trung tâm thương mại đều là có phê duyệt thủ tục. Chu Chiêu khoanh tay, liễu lời nói giết người ta đã thấy nhiều, đem người chôn ở trong tường ta vẫn chỉ là tại tiểu thuyết cùng trong TV nhìn thấy qua. Có. Đúng lúc này, phía trước mấy cái nện tường nhân viên cảnh sát phát ra một tiếng kinh hô. Trên vách tường đã bị nện ra mấy cái hố, xuyên thấu qua trong đó một cái hố có thể thấy được bên trong mơ hồ có một cái đầu hình dáng. Bên cạnh nhân viên cảnh sát trên trán rịn ra mồ hôi lạnh, thật đúng là có thi thể a. Chu Chiêu sắc mặt cũng đi theo nghiêm túc, tận khả năng cam đoan thi thể hoàn hảo tính, đem thi thể từ trong vách tường làm ra đến. Đang lúc nói chuyện hắn lấy điện thoại ra đi bên cạnh gọi điện thoại, nói chuyện điện thoại xong trở về nhìn ta cẩn thận từng ly từng tí mà hỏi, "Thiếu Dương huynh đệ, ngươi biết người này là thế nào chết sao?" Ta nhẹ gật đầu, cho hắn đại khái miêu tả một cái huyễn cảnh bên trong tình cảnh. Chu Chiêu nghe lông mày đều nhăn ở cùng nhau, "Thiếu Dương huynh đệ, những vật này ngươi là thế nào biết rõ?" Ta đưa tay chỉ hướng trong vách tường thi thể, nàng nói cho ta biết. Ta rõ ràng thấy được Chu Chiêu run lập cập, gặp gỡ chuyện như vậy ai cũng sẽ sợ hãi. Bất quá tốt tại Chu Chiêu cũng không có đem ta trở thành một cái bệnh tâm thần, cũng không cảm thấy ta đang nói dối, mà là nhìn ta nghiêm túc nói, ta đã biết, hôm nay làm phiền ngươi, chuyện còn lại ta sẽ căn cứ ngươi cung cấp manh mối đi thăm dò. Ngươi nói Lao Hoàng cùng Lão Lâm hai người này, ngươi biết bọn họ tên đầy đủ sao? Chu Chiêu nhìn ta hỏi. Ta lắc đầu, bởi vì tại vừa rồi huyễn cảnh bên trong người chết cũng không có nâng lên hai người này tên đầy đủ. Không quan hệ, hẳn là cũng rất tốt tìm, chúng ta thêm cái phương thức liên lạc à, tình tiết vụ án có cái gì tiến triển ta có thể ngay lập tức nói cho ngươi. Chu Chiêu lấy điện thoại ra nói. Tiến triển vụ án cũng không cần phải nói cho ta biết, nếu là gặp phải phiền toái gì lời nói có thể nói với ta. Ta cười tăng thêm hắn mẹ chắc, sau đó lên tiếng chào rời đi hiện trường. Đến. Vốn là muốn cho Lâm Vũ tuyển chọn cái tiểu lễ vật, như thế một chậm trễ nàng đều tan tầm. Ta lấy điện thoại ra cho Lâm Vũ gọi điện thoại, nàng nói chính mình còn tại văn phòng tăng ca. Như vậy ta cũng không đợi, dứt khoát trực tiếp đi nàng chỗ làm việc. Chương 522, bài trừ phong kiến mê tín. Chương 522, bài trừ phong kiến mê tín. Lớn như vậy văn phòng trên cơ bản đều tan tầm, chỉ có tầng cao nhất văn phòng bên trong còn có đánh bàn phím âm thanh. Tiểu Vũ, ta đẩy cửa ra cười kêu một tiếng. Lâm Vũ hướng ta cười cười, ta còn có một hồi mới có thể làm xong, ngươi trước chờ một lát ta. Không có chuyện gì, ngươi chậm rãi bận rộn. Ngồi tại trên ghế sofa ta lấy điện thoại ra quét lên video, vừa vặn trang đầu đề cử là một cái gọi Vương Mê Tín chủ blog. Video nội dung là hắn đem một quỷ dị tượng Phật hung hăng nện xuống đất, trong miệng còn hô to, bài trừ phong kiến mê tín. Ta nhíu mày lật xem lên cái này chủ blog những video, đều là một chút bài trừ phong kiến mê tín. Trong đó còn có hơn nửa đêm tại nghĩa địa ngủ video, đi loại kia vứt bỏ miếu thờ qua đêm cùng với đi ngã tư đường đốt cháy tiền giấy loại hình. Nhìn xem những video này ta không nhịn được dùng mình, tiểu tử này thật đúng là khó giết ta. Mặc dù ngăn cách video căn bản nhìn không ra cái gì dị thường, thế nhưng vị này chủ blog làn da trạng thái rõ ràng xuất hiện biến hóa, lúc mới bắt đầu nhất khuôn mặt coi như sạch sẽ, gần đây trong video cái kia trên mặt hiện đầy u cục. Mà còn ta có thể rõ ràng thấy được hắn dần dần bắt đầu biến thành màu đen ấn đường, cái gọi là không tìm đường chết sẽ không phải chết, những người này thật đúng là nhàn không có chuyện gì làm. Phía dưới bình luận thì càng khỏi phải nói, mê tín ca, ngươi nếu là dám hôm nay nửa đêm đi ngã tư đường một đường gõ bắt về nhà ta liền quan tâm ngươi cả một đời. Chúng ta trong thôn có một khỏa thần thụ mỗi năm đều có không ít người tế bái, ngươi nếu dám đem cây kia chém ta để chúng ta người cả thôn thờ phụ ngươi. Có dám đi hay không nào đó bệnh viện cái kia tòa nhà quỷ lâu ngủ một đêm. Thiếu Dương, ta làm xong. Lâm Vũ âm thanh đánh gãy suy nghĩ của ta, ta tranh thủ thời gian đứng dậy, đi thôi, chúng ta đi ăn cơm. Còn chưa đi ra thang máy điện thoại của ta liền văng lên, phía trên biểu hiện ra Hồ Thập Tam dãy số. Làm sao vậy? Ca, có người tìm ngươi. Ta hôm nay không có thời gian, để hắn ngày mai tới đi. Ta chần chờ một chút đối với điện thoại nói. Đầu điện thoại kia rất nhanh liền truyền đến một thanh âm, "Lại sư, ngài liền giúp một chút bận rộn, cứu ta một mạng a. Van cầu ngài, ta sợ ta sống không quá buổi tối hôm nay." Đầu điện thoại kia là một cái mang theo tiếng khóc nức nở giọng nam, nghe tới cứ sợ. "Làm sao vậy?" bên người Lâm Vũ nhỏ giọng hỏi. "Có người tìm ta, ta sợ rằng phải trở về một chuyến. Ta cùng ngươi cùng một chỗ." Lâm Vũ không chậm trễ chút nào nói. Cúp điện thoại về sau chúng ta liền hướng về cửa hàng đi, trong phòng ngồi một cái trên mặt lồi lõm nam nhân, ta tập trung nhìn vào, cái này mẹ nó không phải ta lúc ấy nhìn thấy video chủ đồ sao? Ngươi là Vương Mê Tín? Ta nhíu mày nhìn xem nam nhân hỏi. Đại sư, ngươi cũng là ta fans hâm mộ. Vương Mê Tín đứng dậy nhìn ta mở to hai mắt nhìn hỏi, ta lườm hắn một cái, ngươi làm như vậy chết ta cũng không làm ngươi fans hâm mộ. Đại sư, ta biết sai, ngài mau cứu ta đi. Vương Mê Tín bắt lại y phục của ta tội nghiệp nói. Đừng lôi lôi kéo kéo, ngồi xuống nói a. Lâm Vũ mang theo Hồ Thập Tam cùng Phú Cường liền đi hậu viện, trong phòng chỉ còn lại ta cùng hắn.
Đại sư, ngài biết ta, có lẽ nhìn qua ta video a. Ta là phản phong kiến mê tín chủ blog, kỳ thật ta cũng không có ác ý, chính là nghĩ cọ cọ nhân khí lời ít tiền mà thôi. Ngài cũng biết, đầu năm nay trên mạng tiền là dễ kiếm nhất. Vương Mê Tín nhìn ta nói đến hắn câu chuyện, hắn bản danh không gọi Vương Mê Tín, kêu Lâm Hy. Lâm Hy là từ nông thôn đi ra, thật vất vả mới thi đỗ một cái truyền thông đại học, tốt nghiệp về sau nhưng căn bản tìm không được công việc phù hợp, khắp nơi vấp phải trắc trở coi như xong, còn kiếm không đến tiền. Mà lúc này đây hắn phát hiện video ngắn cái này cơ hội buôn bán, càng nghĩ tìm tới như thế một cái kiếm tiền biện pháp. Lâm Hy lớn lên tại nông thôn, từ nhỏ liền đối với mấy cái này đồ vật rất quen thuộc, trong nhà hắn có cái trưởng bối chính là cho người trừ tà, sau đó hắn tìm trưởng bối kia đòi hỏi cùng một chỗ ngọc bội, nói là có thể trừ tà tị nạn, giải quyết phần lớn vấn đề. Lúc mới bắt đầu nhất Lâm Hy chỉ là dựa vào lá gan lớn ở bên ngoài nghĩa địa qua đêm gì đó, về sau tại dân mạng kích động phía dưới càng diễn càng mạnh, bắt đầu nện lên tự thần, đối với thần Phật nổ nước miếng loại hình hành động. Bất quá chính như trưởng bối kia lời nói, khối kia ngọc bội thật dùng rất tốt, giúp đỡ hắn tránh thoát phần lớn tai nạn. Thế nhưng trước mấy ngày buổi tối, trên cổ hắn ngọc bội bỗng nhiên liền vỡ vụn, cũng không có đập đụng, chính là đột nhiên vỡ thành một phấn. Phía trước Lâm Hy cũng có chú ý tới, ngọc bội kia bên trên chẳng biết tại sao nhiều hơn không ít vết rách, hắn rõ ràng đây chính là trưởng bối kia nói tới cho hắn ngăn cản kiếp nạn. Lâm Hy trong lòng đối khối này ngọc bội vẫn là rất cảm kích, thậm chí sẽ tại khuya về nhà thời điểm dùng hương hỏa cung phụng. Nhưng liền tại trước mấy ngày, có cái dân mạng để hắn khiêu chiến 12 giờ khuya tại ngã tư đường một bên đập bắt một bên hướng trong nhà đi, đi tới cửa nhà thời điểm, hắn đột nhiên cảm thấy cái cổ chợt nhẹ, ngọc bội kia vỡ thành bột phấn đổ hắn một thân. Lâm Hy lúc này liền cảm giác có chút không thích hợp, gáy lạnh lạnh, giống như là bị thứ gì cho quấn lên như vậy. Cùng hắn cùng một chỗ đập video chỉ có hắn hai cái bằng hữu, cũng không có cái gì đoàn đội loại hình. Video lập tức liền muốn đập xong, Lâm Hy cũng không dám dừng lại, kiên trì vào cửa. Sau khi vào cửa hắn đã nhìn thấy màn cửa bỗng lúc đích, giống như là có đồ vật gì đi theo hắn vào nhà giống như. Lâm Hy lúc ấy liền dọa cho phát sợ, nhưng vẫn là xoay người đối với màn ảnh đập bát, nói một câu, bài trừ phong kiến mê tín. Nói xong lời này video thu lại cũng là kết thúc, hai cái bằng hữu cũng đi theo rời đi. Thế nhưng Lâm Hy luôn cảm thấy không thích hợp, hình như trong phòng chỗ nào đều có người giống như, dọa đến hắn một đêm đều không ngủ. Mới đầu thời điểm hắn còn tưởng rằng là chính mình tâm lý tác dụng, thế nhưng cảm giác kia lại càng ngày càng mãnh liệt. Thế nhưng trong nhà trưởng bối kia mấy tháng trước qua đời, gặp phải chuyện như vậy Lâm Hy cũng không biết nên tìm người nào. Về sau hắn thông qua bằng hữu, biết ta tồn tại, liền mặt dạn mày dày tới cửa. Lúc này phía ngoài trời tối rồi, sở dĩ thời gian này đến, là vì không cho người khác thấy được. Hắn lớn nhỏ cũng là vong hồng, mà là vẫn là cái bài trừ phong kiến mê tín vong hồng, nếu để cho người đập xuống đưa hắn tới chỗ như vậy, sau này hắn liền không có cách nào dựa vào cái này kiếm tiền. Nghe hắn nói xong về sau ta cười nhạo một tiếng, tiểu tử này thật đúng là dám a, chỉ bằng cùng một chỗ ngọc bội liền dám ở bên ngoài làm nhiều chuyện như vậy. Bất quá ngọc bội kia cũng rất lợi hại, ta xem qua hắn sớm nhất ra loại này video thời gian, đã là tại 2 năm trước. Dựa vào cùng một chỗ ngọc bội bảo vệ hắn 2 năm bình an, dựa theo hắn tìm đường chết trình độ đến xem, hắn 2 năm này mệnh thuần túy chính là nhặt được. Vừa rồi sau khi vào cửa ta đã nhìn thấy, tiểu tử này trên thân tối thiểu mang theo 7-8 cái quỷ. Chương 523, là ác mộng. Chương 523, là ác mộng. Đại sư, ngài giúp ta một chút, chuyện tiền dễ nói. Lâm Hy nói xong lấy ra 50 vạn chi phiếu đặt lên bàn, đây là tiền đặt cọc, sau khi chuyện thành công ta lại cho ngươi 50 vạn. Ngươi sau này còn làm cái này sao? Ta không có vội vã thu tiền, mà là nhìn xem hắn hỏi. Lâm Hy chần chờ một chút, nhìn ta hỏi, ngài cũng có loại kia ngọc bội sao? Có lời nói ta mua một cái. Ta nhìn xem hắn lắc đầu, tiểu tử này làm sao còn chấp mê bất ngộ. Ngươi ngày sinh tháng đẻ là bao nhiêu? Lâm Hy báo ra chính mình ngày sinh tháng đẻ, ta đại khái đo lường tính toán một phen, tiểu tử này bát tự cũng rất cứng rắn, bất quá cái này cũng tại dự đoán bên trong, bằng không mà nói hắn là sống không đến hiện tại. Ngươi tình huống ta trên cơ bản đã biết, hiện tại ta minh xác nói cho ngươi, ngươi xác thực trêu chọc đồ không sạch sẽ, mà còn không phải một cái, là rất nhiều. Ta chỉ vào Lâm Hy bà bay, hiện tại chỗ ấy liền nằm sấp một cái. Lâm Hy dọa đến mau từ trên ghế nhảy dựng lên, nước mắt đều đi ra. Đại sư, nhanh, mau đem hắn đuổi đi. Không phải ngươi bảo bọn hắn cùng ngươi về nhà sao? Ta khoanh tay nhìn xem hắn thản nhiên nói. Lâm Hy lập tức dọa đến run lập cập, ta không có a. 12 giờ khuya là quỷ môn mở rộng thời điểm, đập bát âm thanh vừa vặn cùng loại với chiêu hồn chung âm thanh, ngươi cứ như vậy gõ một đạo, bọn họ có thể không đi theo ngươi về nhà sao? Ta nhìn xem Lâm Hy cười nhạo nói. Ta rõ ràng thấy được cánh tay của hắn bên trên lên một lớp da gà, trực tiếp nhào lên ôm lấy ta, đại sư, ngài mau cứu ta, van cầu ngài, bao nhiêu tiền cũng được. Chuyện này cũng là không phiền phức, thế nhưng ngươi nhận về sợ không chỉ là những vật này. Ta nhìn lướt qua hắn ấn đường sắc mặt nghiêm túc nói, ngươi ấn đường có hắc khí quanh quẩn, nếu là ta không xuất thủ lời nói, tiểu tử ngươi sợ là thật sống không quá hôm nay. Bên cạnh ngươi những này chỉ là một chút tại bên ngoài dạo chơi cô hồn dã quỷ mà thôi, bọn họ tối đa cũng liền để ngươi vận khí không quá tốt, tuyệt đối sẽ không cho ngươi tạo thành ảnh hưởng lớn như vậy. Ta vớt cằm hỏi, ngươi gần nhất có hay không làm cái gì giấc mơ kỳ quái? Có. Lâm Hy vội vàng nói, ta gần nhất luôn làm mộng thấy ta tại một cái sương mù rất lớn địa phương, xung quanh cái gì đều nhìn không thấy. Những cái kia sương mù ép tới ta không thở nổi, có cái âm thanh còn tại một mực gọi ta đi lên phía trước. Cái này mộng ta làm vài ngày, gần như mỗi ngày đều là giống nhau. Đây không phải là mộng, là ác mộng. Ta lấy ra một chương dương phủ bấm một cái quyết, vỗ tay phát ra tiếng về sau dương phủ liền không có hỏa tự nhiên. Theo dương phủ thiêu đốt, những cái kia đi theo Lâm Hy bên người cô hồn dạ quỷ cũng đều tản đi. Đối diện Lâm Hy run lập cập, hít sâu một hơi nói, đại sư, ta hình như không lạnh như vậy nha. Bởi vì ta đem bên cạnh ngươi những cái kia du hồn thanh lý đi. Ta bình tĩnh đem trên bản chi phiếu nhét vào trong túi, cái này 50 vạn, ta giúp ngươi giải quyết vấn đề, thế nhưng ta cũng chỉ có thể giúp ngươi giải quyết vấn đề trước mắt, còn lại đến chính ngươi đi giải quyết. Ta giải quyết như thế nào a? Lâm Hy vẻ mặt cầu xin hỏi. Một hồi mang ta đi ngươi đập bát ngã tư đường nhìn xem. Ta ngửi hậu viện truyền ra tới đồ ăn mùi thơm, chủ động mời nói cùng nhau ăn cơm a. Lâm Hy cũng không có cự tuyệt, đi theo ta đi tới hậu viện. Đại sư, ngài trong viện tử này làm sao như thế ấm áp? Ta vừa tiến đến cảm thấy thoải mái hơn. Ngồi tại ngân hạnh thụ bên dưới, Lâm Hy từ đáy lòng nói, cái này thật đúng là không phải viện ta bên trong ấm áp, mà là cái này ngân hạnh thụ công lao. Phú Cường bưng một chậu canh gà để lên bàn, hướng về ta xấu hổ cười cười, ca, ngươi ăn. Nói xong lời này hắn lại cẩn thận tại tạp dề bên trên xoa xoa tay, ánh mắt ngượng ngùng nhìn ta một cái. Tranh thủ thời gian ngồi xuống cùng một chỗ ăn đi. Ta chào hỏi một tiếng. Mà lúc này, Lâm Hy nhìn ta ánh mắt rõ ràng không đồng dạng, thậm chí còn lại gần cẩn thận từng ly từng tí mà hỏi, đại sư, ngài là có loại kia yêu thích sao? Phúc ta mẹ nó mới vừa uống vào canh trực tiếp phun ra hắn một mặt, tiểu tử này tự tìm. Ăn cơm xong về sau Hồ Thập Tam liền la hét muốn cùng ta cùng đi, Phú Cường mặc dù không có nói chuyện, nhưng cũng trông mong nhìn về phía ta. Nhắc tới, ta phía trước nói 3 ngày thời gian cũng đến. Ta đem Phú Cường mang vào gian phòng, nhìn xem hắn hỏi, ngươi suy nghĩ kỹ càng sao? Phú Cường vẫn như cũng là ánh mắt kiên định nhìn về phía ta, ca, ta muốn đi theo ngươi học bản lĩnh. Ta đưa tay sờ sờ đầu của hắn, đi, cái kia ngày khác liền để ngươi bái sư, buổi tối hôm nay cũng cùng theo đi thôi. Nghe thấy lời này Phú Cường kích động nhẹ gật đầu, trong mắt lập lòe đều là chân thành. Vậy ta trước đi đem bắt tẩy. Nhìn xem hắn nhỏ gầy bóng lưng, ta đột nhiên cảm giác được chính mình rất không là người, hắn mới nhỏ như vậy, làm sao có thể để hắn mỗi ngày làm những này việc nhà đâu. Hồ Thập Tam. Ta mở cửa đi ra ngoài đã nhìn thấy Hồ Thập Tam ngồi xổm tại cách đó không xa phía dưới mái hiên gặm hạt dưa, ta đi lên đối với cái mông của hắn chính là một chân, đi đem bắt tẩy. Hồ Thập Tam một mặt ủy khuất nhìn về phía ta, ca ta trừng mắt liếc hắn một cái, về sau tiểu tử này vẫn là đàng hoàng rửa bát đi. Ta ngày mai còn phải đi làm, hôm nay liền không bồi ngươi giày vò. Lâm Vũ cùng ta lên tiếng chào liền rời đi, đáng tiếc, vốn còn muốn hôm nay trong nhà nàng không người đâu. Ca ca. Kinh chập nhào vào trong ngực của ta, ta ngày mai có thể không đi được không đi học. Nghe thấy lời này ta đem nàng từ trên mặt đất bế lên, làm sao vậy? Có phải là ở trường học có đồng học ước hiếp ngươi? Nói xong lời này ta nhìn về phía cách đó không xa Trương Tam, người này gần như có thể nói là một tấc cũng không rời đi theo Kinh chập, lẽ ra sẽ không xảy ra chuyện gì a, ta học không được, ta cái gì đều học không được, lao sư nói ta quá ngu ngốc. Kinh chập nhìn ta ủy khuất ba ba nói. Vậy ngươi thích học sao? Ta ôm nàng hỏi ngược lại. Một bên Lâm Hy xuống tới, thật đáng yêu tiểu muội muội à, gọi ca ca mua cho ngươi đường ăn. Đối mặt Lâm Hy nhiệt tình, Kinh chập cũng chỉ là nhìn hắn một cái, sau đó rút vào ta trong ngực, cái này ca ca trên thân theo cái thật là đáng sợ tỉ tỉ a. Ta rõ ràng thấy được Lâm Hy biểu lộ xuất hiện biến hóa, khóe miệng hung hăng co quắp hai lần, hiển nhiên là bị Kinh chập lời nói cho hù dọa. Bất quá ta ngược lại là không nhìn thấy Lâm Hy trên thân có cái gì tỉ tỉ, ta chỉ biết là trên người hắn đi theo cái đại gia hỏa. Xem ra Kinh chập nha đầu này cũng không đơn giản, bất quá ta cũng không có nói thêm cái gì, mà là cúi đầu nhìn về phía nàng, ngươi nếu là không thích lời nói, liền không đi học trường học đi. Vậy không được. Ta chỉ là không thích đến trường, thế nhưng ta thích đi trường học chơi. Kinh chập lẽ thẳng khí hùng nói. Nói xong lời này liền từ trên người ta đi xuống, hướng về Trương Tam chạy tới. Ta quan sát Lâm Hy hai mắt, lúc này hắn chính đầy mắt kiêng kỵ nhìn ta. Những người này a, vì kiếm tiền chuyện gì cũng dám làm. Chương 524, ngã tư đường. Chương 524, ngã tư đường. Thời gian nhoáng một cái liền đến 12 giờ khuya, tại Lâm Hy chỉ dẫn bên dưới chúng ta đi tới hắn nói cái kia ngã tư đường. Nơi này tương đối vắng vẻ, mà còn lại là sau nửa đêm, cho nên không có người nào, liền xe đều ít đến thương cảm. Bên cạnh trong rừng cây rõ ràng có thể thấy được có một tòa ngôi mộ mới, mộ phần bên trên vòng hoa gì đó cũng còn tại, hiển nhiên người này chết không bao lâu. Lúc này Lâm Hy nào có hắn trong video bị vũ. Từ vừa xuống xe liền nắm lấy y phục của ta, tay áo đều muốn cho ta kéo. Đại ca, ngươi không sai biệt lắm đi. Ta bất đắc dĩ nói, hất ra Lâm Hy tay, lấy điện thoại ra lật ra đêm đó video. Trong video Lâm Hy Châu đứng liền tại ngã tư đường trung ương, trong tay nắm lấy một cái phổ thông bắt cùng bữa, đánh thời điểm phát ra đinh đinh đường đường âm thanh. Cầm. Ta đưa trong tay chiêu hồn phan đưa cho Lâm Hy cẩn thận từng ly từng tí tiếp tới. Đứng tại ngươi đêm hôm đó đứng địa phương, ta để ngươi làm cái gì ngươi liền làm cái đó, vô luận nghe thấy cái gì phát sinh cái gì cũng không cần quay đầu. Ta nhìn xem Lâm Hy dặn dò. Lâm Hy cẩn thận từng ly từng tí nhìn ta một cái, đại sư, ta sợ hãi. Ta ở chỗ này ngươi sợ cái gì? Ta nhíu mày nhìn hắn một cái, sau đó đẩy hắn một cái, đi thôi. Lâm Hy hướng về cái kia ngã tư đường trung ương đi, trên lưng âm phủ lảo đảo. Đợi đến hắn đứng vững về sau ta liền bấm một cái quyết, trong miệng mặc niệm lên chiêu hồn chú đến. Đọc xong chú về sau ta rõ ràng thấy được trong tay hắn chiêu hồn phan lắc lư mấy lần, Lâm Hy tự nhiên cũng nhìn thấy, lúc này dọa đến tại nguyên chỗ run lên. Liền hắn điểm này là gan, là thế nào đi làm loại này bài trừ phong kiến mê tín chủ lọc. Hiện tại chậm rãi hướng ta chỗ này đi. Ta nhìn xem Lâm Hy nói. Lâm Hy chậm rãi quay người, nhìn ta cẩn thận từng ly từng tí di chuyển bước chân. Phía sau hắn có một cỗ hồng khí lập lòe, bên cạnh Phú Cường thấp giọng nói nói ca. Phía sau hắn đi theo nữ quỷ. Ta nhẹ gật đầu, ta đây tự nhiên là biết rõ. Đại sư, ta đi không được rồi.
Mới vừa đi không có mấy bước, Lâm Hy liền dừng bước, nhìn ra hắn rất dùng sức muốn nhấc chân, nhưng lại làm sao đều không ngẩng. Lâm Hy hai chân không ngừng mà run rẩy, trên trán cũng rõ ràng rịn ra một tầng mỏng mồ hôi. Ta tiến lên một bước, đối với Lâm Hy vị trí hô, đừng quay đầu. Lâm Hy bỗng nhiên run lập cập, ta nhìn thấy một cái sắc mặt tái xanh nữ nhân từ sau lưng của hắn thò đầu ra, một đôi mắt hung tợn nhìn về phía ta. Cô đương, cái gọi là có đoán báo đoán có cửu báo cửu, ngươi cùng hắn hẳn là không có quan hệ gì à? Ta một tay kẹp lấy bùa vàng nhìn xem cái kia nữ quỷ hỏi. Đây cũng không phải lợi hại gì quỷ quái, một cái đoán khí hơi bị lớn quỷ mà thôi, cùng Ngư Tiểu Khê không sai biệt lắm. Cái kia nữ quỷ lại không để ý tới ta, đưa ra đầu lưỡi đỏ tươi tại Lâm Hy trên cổ liếm lấy một cái. Lâm Hy rõ ràng cứng ngắt lại, dưới thân nhỏ dọn dịn ra mùi khai. Đại sư, cứu mạng a, ta cảm giác nàng liền tại trên người ta. Lâm Hy run rẩy nói. Cô đương, ngươi nếu là không thể thật tốt cùng ta nói lời nói, vậy ta cũng chỉ có thể để ngươi hồn phi phách tán. Ta nhìn xem trước mặt nữ quỷ trầm ngâm một tiếng nói. Nữ quỷ nâng lên một đôi mắt mị hoặc nhìn ta một cái, ta rõ ràng cảm giác trong đầu của mình trống không một cái, nhưng cũng chỉ là một lát. Đúng lúc này, ta bỗng nhiên cảm giác được phía sau một trận gió âm thanh truyền đến, ta theo bản năng quen người, lại thấy được Phú Cường siết chặt nắm đấm hướng ta đập tới. Ta tranh thủ thời gian bắt lại cổ tay của hắn, lúc này Phú Cường lực đạo thay đổi đến đặc biệt lớn, ta đều kém chút không có khống chế lại. Ca. Bên cạnh Hồ Thập Tam mau tới phía trước, từ phía sau lưng ôm lấy Phú Cường. Thiên Điệu Huyền Tông, Cửu Cửu Huyền Dương, Quỷ Yêu Táng Đảm, Tinh Quái Diệt Hình, gấp. Ta tranh thủ thời gian bấm một cái quyết, một vệt kim quang đánh vào Phú Cường trên thân, hắn lập tức đánh run rẩy lấy lại tinh thần. Đại sư. Sau lưng vang lên Lâm Hy tiếng kêu thảm thiết, ta đột nhiên lại quay đầu đã nhìn thấy tiểu tử này vậy mà miễn cưỡng đem bó kia chiêu hồn phan cây gậy trúc chạm vào trong bụng của mình. Ma Đức. Rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt. Thấy được một màn này ta lập tức nổi giận, lúc này bấm một cái quyết đưa trong tay dương phụ cháy, một quyền hướng về cái kia nữ quỷ đập xuống. Nữ quỷ một cái lắc mình liền né tránh lần này, nhưng mà ta trong tay kia đã nắm chặt thiên khải chi nhận. Ta phụng nguy ngày, sông lớn Nhật Nguyệt Sơn Hải ngôi sao tại ta nắm bên trong, ta dùng sáng chính là sáng. Thứ ta phong hầu, không theo ta khiến người chém đầu. Theo chú ngữ lẩm nhẩm xong xuôi, trong tay thiên khải chi nhận dần dần thành hình, hung hăng hướng về cái kia nữ quỷ chém đi xuống. Nữ quỷ trong mắt tràn ra một vẻ hoảng sợ, lúc này chuẩn bị chạy trốn. Nói đùa, lão tử có thể để cho ngươi chạy? Thiên thanh địa linh, âm đục dương trong, pháp thủy tâm sinh, sinh sôi không ngừng. Thần binh nhanh như pháp lệnh, thiên la địa võng. Theo ta bấm một cái chú quyết, một tấm tấm võng lớn màu vàng nóng nháy mắt đem cái kia nữ quỷ bao phủ tại trong đó. Trong tay của ta thiên khải chi nhận một đao đi xuống liền để cái kia nữ quỷ thân hình hung hăng lắc lư mấy lần. Nữ quỷ ngã trên mặt đất, trên thân tràn ra vô số hắc khí đến, linh hồn cũng biến thành vô cùng suy yếu. Thập Tam, gọi điện thoại cấp cứu. Ta tranh thủ thời gian quay đầu hướng Hồ Thập Tam nói. Một bên Lâm Hy đã ngã trên mặt đất không một tiếng động, cũng không biết là đau vẫn là dọa, dù sao khẳng định không có chết. Đại sư tha mạng a. Mà cái kia nữ quỷ lúc này cũng nhìn ta bắt đầu cầu xin tha thứ. Ta cười lạnh một tiếng, ngươi sớm mẹ nó đi làm cái gì? Đại sư, là hắn trước thai họa ta. Nữ quỷ một tay chỉ hướng Phú Cường, ta vốn là chết thảm, mắt thấy liền muốn vào quỷ môn luân hồi, hắn cầm cái bát vỡ đập, miễn cưỡng đem ta từ cái kia luân hồi con đường dẫn trở về. Ngài cũng biết, nếu là bỏ qua luân hồi lời nói, đây chính là muốn làm cả đời cô hồn dã quỷ a. Nghe lấy nữ quỷ lời nói ta không nhịn được thở dài một cái, đồ chó hoang, thật đúng là có thể tìm đường chết a, ngươi là thế nào chết? Ta nhìn xem nữ quỷ hỏi. Nữ quỷ lộ ra lúc nàng chết dáng dấp, nàng là bị xe tải lớn cho miễn cưỡng nghiền nát, đầu cùng thân thể đều phân ra, một đôi mắt không cam lòng nhìn xem chính mình ruột bụng chảy đầy đất. Nhìn xem cảnh tượng này ta đều nhịn không được liễu lươi, là rất thảm. Đó là ngươi. Ta chỉ cách đó không xa ngôi mộ mới hỏi, nữ quỷ liên tục không ngừng nhẹ gật đầu. Người nào đem ngươi chôn cất ở chỗ này? Ta nhíu mày hỏi. Ta không biết, ta chết về sau vẫn tại nơi này, cũng đi không được chỗ rất xa, mãi đến tên kia là bác, ta mới có thể đi theo hắn đi, nhưng cũng chỉ có thể đi theo hắn. Nghe lấy lời này mí mắt của ta nhảy lên mấy lần, chuyện này tựa hồ không có đơn giản như vậy, ai nhà ai người tốt sẽ đem mình thân nhân mai táng ở nơi như thế này. Ngã tư đường phụ cận vốn là không nên có ngôi mộ, mà còn cái này Lâm Hy làm sao trùng hợp như vậy mà lại liền tìm được cái này ngã tư đường đâu. Chương 525, không thích hợp. Chương 525, không thích hợp. Ngươi có bằng lòng hay không theo ta đi? Ta nhìn xem cái kia nữ quỷ hỏi. Nàng bây giờ đã thành bộ dáng này, lại vào luân hồi đối với nàng mà nói thực sự là rất khó khăn, chẳng bằng trước tiên đem nàng mang đi, đợi đến sự tình giải quyết xong về sau lại đem siêu độ. Cái kia nữ quỷ liên tục không ngừng nhẹ gật đầu, ta đưa tay ra, nàng liền trực tiếp bay vào cổ tay ta bên trên dây đỏ bên trong. Xe cứu thương cũng kịp thời chạy tới, Lâm Hy bị người đặt lên xe. Cái này đêm hôm khuya khoắt, bụng hắn bên trên còn cắm vào cái chiêu hồn phan, thực sự là không tốt giải thích, cho nên chúng ta liền theo cùng đi bệnh viện. Tốt tại cảnh sát bên kia đến chính là hai cái người quen, ta cùng bọn họ đại khái nói một cái chuyện đã xảy ra, cái này mới thiếu một phen bạn hỏi, bằng không mà nói chúng ta liền xem như nói thật cũng sẽ không có người tin tưởng. Tiểu tử này ta biết, ta trước mấy ngày còn nhìn qua hắn video đâu. Trang lợi hại như vậy, không ngờ chính mình cũng sợ a, một tên nhân viên cảnh sát rêu cợt nói. Hắn cũng chính là vội vàng internet dậy sóng nghĩ kiếm miếng cơm ăn. Ta bất đắc dĩ cười một cái nói. Tất nhiên rằng này, loại kia hắn tỉnh về sau chúng ta làm cái ghi chép liền đi. Người còn tại cấp cứu đâu, ta đoán chừng tối nay không nhất định có thể tỉnh, liền xem như tỉnh cũng không nhất định có sức lực phối hợp các ngươi cũng đừng ở chỗ này canh chừng, đi về trước đi. Ta nhìn xem hai người khuyên bảo. Tất nhiên rằng này, vậy ngươi nhìn xem hắn điểm,
chúng ta cũng là bất việc. Đuổi đi hai người về sau ta mới trở lại phòng cấp cứu trên hành lang, vừa mới chuẩn bị lấy điện thoại ra chơi một lát cửa lớn liền mở ra. Còn tốt, tiểu tử này không có việc lớn gì, trực tiếp bị đẩy ra. Bệnh nhân không có gì đáng ngại, tiểu tử này mạng lớn, kém một chút liền xuyên phá ruột, bây giờ nhìn chỉ là phá chút ra, không có xuất huyết bên trong tình huống, chúng ta cho hắn dọn dẹp sạch sẽ khe hở bên trên, bác sĩ nói với ta nói. Cảm ơn ngài chiều ta, bác sĩ nhẹ gật đầu, nhìn xem Lâm Hy bị đẩy tới phòng bệnh. Ca, chúng ta ở chỗ này trông coi sao? Hồ Thập Tam nhìn ta hỏi, một đôi mắt đều có chút mông lung, bên cạnh Phú Cường ngược lại là trừng một đôi mắt to, nhìn xem rất có tinh thần bộ dạng. Người trước mang Phú Cường gọi xe đi về nghỉ, nơi này có ta là được rồi. Ta vô vô Hồ Thập Tam đầu nói. Hồ Thập Tam mang theo Phú Cường rời đi về sau, ta cái này mới tìm cái cầu thang. Bệnh viện cầu thang vốn là không có người nào, lại thêm hiện tại là sau nửa đêm, lại càng không có người. Sau đó ta đem cái kia nữ quỷ phóng ra, đốt lên một điếu thuốc nhìn xem nàng hỏi, người tên là gì? Ta gọi Dịch Mộng Điệp, nữ quỷ đàng hoàng hồi đáp, trên thân lệ khí đã hoàn toàn tiêu tán. Nhà của ngươi ở đâu? Còn có cái gì người nhà sao? Ta ngáp dài hỏi. Dịch Mộng Điệp lắc đầu, ta là cô nhi, tại một cái trong nhà xưởng đi làm, thỉnh thoảng cũng đi viện mồ côi làm công nhân tình nguyện gì đó. Tại ngươi xảy ra tai nạn xe cộ phía trước, ngươi có hay không đắc tội qua người nào? Ta nhìn xem nàng tiếp tục hỏi. Ta luôn cảm thấy chuyện này giống như là bị người dự mưu tốt, không giống như là trùng hợp. Đối mặt ta đặt câu hỏi, Dịch Mộng Điệp đều đàng hoàng trả lời xong. Hỏi xong về sau ta liền để nàng về tới dây đỏ bên trong, nhìn thoáng qua thời gian, đã hơn 4 giờ sáng. Trở lại phòng bệnh trên giường Lâm Hy còn không có tỉnh, ta tùy tiện tìm cái ghế ngồi xuống bắt đầu chơi điện thoại. Đợi đến sáng sớm hôm sau, ta liền cho Thẩm Phúc Sinh gọi điện thoại, để hắn giúp ta tra một chút gần nhất cái kia ngã tư đường tai nạn xe cộ sự tình. Thẩm Phúc Sinh bên kia rất nhanh liền truyền đến thông tin, nói cũng không có tra đến cái kia ngã tư đường tai nạn xe cộ ghi chép, mà còn cái kia một đoạn giám sát đều hỏng. Nghe lấy lời này ta càng thấy quỷ dị, Dịch Mộng Điệp là cái cô nhi, mặc dù có công tác, thế nhưng nàng nói nàng không có gì bằng hữu, tính cách cũng tương đối quái gở, đây chính là loại kia chết cũng không có ai biết người. Khu khu cụ đúng lúc này, trên giường Lâm Hy ho khan, sau đó chậm rãi mở mắt. Ta nhíu mày nhìn hắn một cái, tỉnh. Đại sư, ta đây là ở đâu a? Lâm Hy nhíu mày hỏi. Bệnh viện. Ta nhàn nhạt quét mắt nhìn hắn một cái. Tiểu tử này tình huống hiện tại cũng không tốt, có chuyện gì chờ hắn nuôi hai ngày nói sau đi. Đem người nâng đỡ uy hai cái nước sau ta liền đi ra cho hắn mua bữa sáng đi. Mà Đức, lao tử đây là cái gì mệnh a? Tiếp cái đơn còn phải hầu hạ người. Chờ ta trở lại phòng bệnh thời điểm, đã nhìn thấy trong phòng nhiều một cái nam nhân. Lớn, Thiếu Dương ca, ngươi trở về. Lâm Hy khẩn trương nhìn về phía ta, đồng thời hướng ta nháy mắt ra hiệu. Ta cũng không phải đồ đần, từ hắn xưng hô biến hóa ta liền có thể cảm giác được, hắn không hy vọng người khác biết ta là phong thủy sư. Dù sao hắn là cái bài trừ phong kiến mê tín chủ lòng, đối với hắn như vậy bất lợi. Vị này là, ta đem bữa sáng để ở một bên, bên giường nam nhân tranh thủ thời gian đứng dậy nói, ta là hắn hảo huynh đệ, ngươi chính là hắn nói biểu ca à. Tiểu tử này, ta biết hắn nhiều năm như vậy mới vừa biết hắn còn có cái biểu ca. Chúng ta là họ hàng xa, từ nhỏ không có làm sao gặp mặt qua, cũng mới quen không bao lâu. Ta cười giải thích nói, tất nhiên huynh đệ ngươi tới, vậy ta liền đi trước. Ta nhìn xem Lâm Hy hỏi. Lâm Hy hướng ta nhẹ gật đầu, chờ ta tổn thương dưỡng hảo đi nhìn ngươi. Ta cũng chỉ là nhẹ gật đầu, cũng không nói lời nào, thế nhưng hắn người huynh đệ này không thích hợp a, người này chỗ mi tầm che một tầng màu đỏ sương mù, đây là giết người về sau mới có nghiệp nợ. Tiểu tử này làm sao còn cùng tội phạm giết người từ từ dính líu quan hệ. Mà lúc này, ta rõ ràng cảm giác được cổ tay ta bên trên dây đỏ một trận lạnh bớt, hắc khí cũng từ bên trong xông ra. Ta mau chóng rời đi phòng bệnh đi tới cầu thang, đem bên trong Dịch Mộng Điệp phóng ra. Lúc này nàng thật vất vả tiêu tán đoán khí vừa mệt tích, toàn thân trên dưới đều bị bao khóa chặt chẽ. Thái thượng thai tinh, ứng biến không có ngừng, trừ tà chói ma quỷ, bảo mệnh hộ thân. Ta tranh thủ thời gian bấm một cái quyết đem nàng cái kia một thân oán khí đánh tan một ít, cái này mới nhìn nàng hỏi, ngươi đây là làm sao vậy? Ta không biết. Dịch Mộng Điệp cũng là một mặt sợ hãi, ta vừa nhìn thấy nam nhân kia liền rất tức giận. Nghe nói như thế mí mắt ta nhảy lên mấy lần, vừa rồi Dịch Mộng Điệp trên thân oán khí là chính mình từ trong ra ngoài phát ra, trường hợp này chỉ có tại quỷ hồn bị giết hại về sau nhìn thấy giết chết chính mình hung thủ mới có thể xuất hiện. Kết hợp với vừa rồi ta tại cái kia trên thân nam nhân nhìn thấy sát khí, ta to gan phỏng đoán, nam nhân kia chính là sát hại Dịch Mộng Điệp người, tất cả những thứ này đều là có âm mưu, mà hắn mục đích cuối cùng nhất là vì giết chết Lâm Hy. Nhưng bọn họ không phải hảo huynh đệ sao? Bất quá bây giờ cũng quản không được bọn họ là quan hệ như thế nào, không thể để người kia cùng Lâm Hy cùng tồn tại một phòng, sẽ có nguy hiểm. Ta tranh thủ thời gian kéo cửa ra hướng về Lâm Hy phòng bệnh đi, tốt tại ta chạy đến thời điểm người kia còn tại cùng Lâm Hy nói đùa, nhìn xem không giống như là muốn động thủ bộ dạng. Chương 526, âm mưu. Chương 526, âm mưu. Biểu ca, người tại sao trở lại? Lâm Hy kinh ngạc hỏi, hướng về phía ta nháy mắt ra hiệu. Đoán chừng là sợ ta ở chỗ này xuất nhân bánh hỏng hình tượng của hắn. Ta vừa định lên có chút việc cùng ngươi nói. Ta nhìn xem Lâm Hy nói, sau đó đi thẳng tới bên giường người, "Ca môn, ngươi nếu không trước trở về buổi chiều lại đến, buổi sáng nhìn xem hắn là được rồi." Nghe thấy lời này, người kia chần chờ một chút, nhưng vẫn là cùng ta cười lên tiếng chào rời đi. Đợi đến người đi về sau, Lâm Hy không kịp chờ đợi hỏi, "Làm sao vậy?" Ta đối hắn làm cái im lặng động tác, sau đó cẩn thận từng ly từng tí đi tới cửa ra vào, xác nhận người kia đã không còn nữa về sau mới trở về phòng bệnh. "Ngươi cùng người huynh đệ này là thế nào nhận biết?" Ta nhìn xem Lâm Hy sắc mặt nghiêm túc hỏi. Đó là ta anh em tốt Sở Gia Huy, bạn học thời đại học, từ lên đại học thời điểm chúng ta quan hệ cũng không tệ, về sau cũng là hắn giúp đỡ ta đập video. Lâm Hy thuận miệng nói, đoán chừng là nhìn ta sắc mặt quá nghiêm túc, cho nên hắn nhìn ta hỏi, làm sao vậy đại sư? Ngươi người bạn này không đúng lắm. Ta thật cũng không che giấu, Lâm Hy tốt xấu là ta cố chủ, ta đương nhiên muốn lấy tính mạng của hắn an toàn làm trọng. Chỗ nào không thích hợp? Hắn đối với ta rất tốt ta, chúng ta là tốt nhất ca môn. Lâm Hy còn có chút không nghĩ ra. Cái kia ngã tư đường là ai cho ngươi đi? Ta bắt lấy mấu chốt của vấn đề điểm, nhìn xem hắn hỏi. Là ta một cái fans hâm mộ, ta cũng không có biết. Đang lúc nói chuyện Lâm Hy móc ra điện thoại, tìm tới hắn nói người hái mộ kia. Đầu người này giống cùng danh tự đều là trống không, thế nhưng đẳng cấp coi như tương đối cao, không giống như là mới hảo. Tốt tại hiện tại những này tài khoản cũng phải cần thực danh chế, ta lúc này đem cái này tài khoản phát cho Thẩm Phúc Sinh, để hắn giúp ta tra một chút cái này tài khoản chủ nhân. Đại sư, ngài là cảm thấy hắn muốn hại ta sao? Lâm Hy nhìn ta hỏi, sau đó cười một cái nói, không có khả năng. Làm sao không thể nào? Ta nhíu mày hỏi. Chúng ta có thể là bạn bè thân thiết, hắn biết ta thủ thường, ngay lập tức liền đến bệnh viện chiếu cố ta. Ngày bình thường chúng ta cái kia tài khoản vận doanh đều là hắn đang làm, video biên tập gì đó cũng đều là hắn. Chúng ta còn kết phường mở cái công ty, tiểu tử này sợ ta sẽ ra chuyện còn cho ta mua bảo hiểm. Nghe lấy Lâm Hy lời nói khỏe miệng ta hung hăng co quắp mấy lần, tiểu tử này là thật không có cái gì phòng bị tâm ác cùng người kết phường làm tài khoản, còn kết phường mở công ty, đối phương còn cho hắn mua bảo hiểm, hắn vậy mà đều không có ý thức được mức độ nghiêm trọng của sự việc. Các ngươi công ty chia hoa hồng tính thế nào? Ta nhíu mày hỏi. Đương nhiên là chia đều, tất cả mọi người là hảo huynh đệ a. Dựa theo Lâm Hy thuyết pháp, hắn tại cái này công ty việc cần phải làm chính là vô vô video mà thôi, còn lại sự tình đều là Sở Gia Huy, tất nhiên rằng này, hắn dựa vào cái gì cầm một nửa chia hoa hồng. Ta trầm ngâm một tiếng, nhìn xem hắn nói, ta hiện tại cơ bản có thể xác định hắn muốn hại ngươi, nếu như một hồi tra được cái này tài khoản chủ nhân là hắn lời nói, vậy thì có ý tứ. Lâm Hy cũng không phải đồ đần, nhìn ta hỏi, đại sư, ngài ý là hắn để ta đi cái kia ngã tư đường đập bát. Ngươi ngọc bội sự tình hắn có phải là cũng biết? Ta nhíu mày nhìn xem Lâm Hy hỏi. Lâm Hy lắc đầu, những chuyện này trừ ngài bên ngoài ta không có nói cho bất luận kẻ nào. Tiểu tử này còn tính là có chút tâm nhãn, bất quá hắn hẳn là sợ bị người đào đi ra ảnh hưởng hắn kiếm tiền a. Đêm hôm đó ngã tư đường là các ngươi ngẫu nhiên tuyển chọn sao? Ta nhìn xem hắn nhíu mày hỏi. Đó là hắn chọn tốt địa phương mang ta đi, những chuyện này đều là hắn đang phụ trách, ta chỉ cần đập video, mỗi lần địa chỉ đều là hắn tuyển chọn. Nghe nói như thế ta hít vào một ngụm khí lạnh, ngươi là làm cái này, ngươi bảo hiểm mua không tiện nghi a. Đương nhiên, chỉ riêng bảo vệ kim liền muốn hơn 50 vào đâu. Lâm Hy nhìn ta nói, vậy ngươi nếu là xảy ra ngoài ý muốn cho bồi thường bao nhiêu tiền? Ta tiếp tục hỏi, cái này ta cũng không rõ ràng, ta vừa rồi cũng đã nói, những vật này hắn đều quản. Lâm Hy gãi gãi đầu nói, tiểu tử này là không có từng trải qua trong nhân thế hiểm ác, điểm đạo lý này đều không rõ ràng. Vậy nếu là ngươi chết lời nói, được lợi người là ai? Ta trực tiếp chỉ ra hỏi, hy vọng tiểu tử ngốc này có thể minh bạch. Hắn mua bảo hiểm, được lợi người đương nhiên là hắn. Lâm Hy không chậm trễ chút nào nói, ta thật sâu nhìn hắn một cái, tiểu tử này sẽ không phải còn không có kịp phản ứng a. Đại sư, ý của ngươi là đúng lúc này, điện thoại của ta vang lên, là Thẩm Phúc Sinh gửi tới hình ảnh cùng giọng nói, ta nhìn lướt qua hình ảnh trực tiếp điểm mở giọng nói. Thẩm Phúc Sinh âm thanh rõ ràng từ trong loa truyền ra, Thiếu Dương, ta giúp ngươi kiểm tra, cái này tài khoản chủ nhân là cái kêu Sở Gia Huy, ngươi kiểm tra cái này làm cái gì? Nghe thấy lời này, trước mặt Lâm Hy lập tức hóa đá. Liền xem như cái kẻ ngu, hiện tại cũng nên khai ngộ đi. Ta lặng lẽ nhìn về phía Sở Gia Huy, nghe rõ chưa? Đồ đần. Sở Gia Huy hít sâu một hơi, hướng ta nhẹ gật đầu. Tất cả những thứ này đều là hắn thiết lập tốt cục, hắn để ta đi cái kia ngã tư đường dẫn quỷ, chính là nghĩ bất chi bất giác để ta chết, như vậy hắn liền có thể được đến kết sổ bảo hiểm bồi thường tiền. Chiều ta hắn nhẹ gật đầu, còn tốt, tiểu tử này không đến mức quá đần. Cho nên đúng lúc này, cửa phòng bệnh bị người mở ra, Sở Gia Huy đi mà quay lại, sau lưng còn đi theo một đám người. Lao Lâm, đây đều là ngươi thích phấn, nghe nói ngươi thụ thương đặc biệt tới thăm ngươi. Sở Gia Huy vừa cười vừa nói, kêu gọi một đám người vào phòng bệnh. Ta nhíu mày nhìn hắn một cái, người này đến có chuẩn bị a. Lâm Hy hiện tại đã biết sự tình chân tướng. Đoán chừng trong lòng đã hận thấu cái này cái gọi là anh em tốt. Thế nhưng hắn cũng biết bây giờ không phải là vạch mặt thời điểm, vẫn là cười nói với mọi người nói cảm ơn mọi người còn đặc biệt đến xem ta, ta không có gì đáng ngại, chính là nhận một chút vết thương nhỏ mà thôi. Mê Tín ca, ta có thể rất ưa thích ngươi. Cũng là bởi vì ngươi, mãi mãi ta hiện tại cũng không tin Phật. Chính là, phong kiến mê tín tư tưởng quá hại người. May mắn mà có người như ngươi tồn tại, cho bọn họ tiết lộ những sự thật này. Đúng a? Ngươi tranh thủ thời gian tốt, chúng ta còn muốn nhìn ngươi tiếp lấy phát video đâu. Chúng ta đều hy vọng ngươi có thể sớm một chút tốt. Mọi người nhộn nhịp xuống tới, đem ta đều lấn qua một bên. Sở Gia Huy hướng ta đi tới, biểu ca, ngươi đi về trước đi, chỗ này có ta là được rồi. Tiểu tử này thật đúng là cái nhân tình a, đoán chừng hắn hẳn là nhìn ra cái gì sơ hở, bằng không mà nói sẽ không mang người đi mà quay lại. Thế nhưng càng như vậy, ta càng là không thể để hắn đến tay, bằng không mà nói Lâm Hy liền thật xong. Chương 527, biến mất ngôi mộ. Chương 527, biến mất ngôi mộ. Không có chuyện gì, ta vừa rồi cho người nhà của hắn gọi điện thoại, bọn họ để ta chiếu cố thật tốt Tiểu Hy. Ta vừa cười vừa nói, mặc dù là họ hàng xa, nhưng tốt xấu là thân thích, ta cũng sẽ không không còn hắn. Nói xong lời này ta trực tiếp đối mọi người hạ lệnh chúc khách, chư vị, Mê Tín ca tối hôm qua mới vừa làm phẫu thuật, hôm nay thân thể không quá tốt, không thể nói với các ngươi quá nhiều. đại gia vẫn là đi về trước đi, hắn sẽ mau chóng tốt cho đại gia đổi mới thú vị video. Ta lời nói đều nói đến cái này phần bên trên, mọi người tự nhiên cũng đều tự giác tản đi. Biểu ca, ta ở chỗ này bồi tiếp các ngươi a, hai người các ngươi cũng trách nhàm chán. Sở Gia Huy chủ động nói. Không có chuyện gì, ngươi đi làm ngươi a.
Đúng a lão sở, ngươi trước về công ty a, bên kia không phải còn phải ngươi bận doanh sao?
Lâm Hy cũng nói theo. Với nhân vật chính đều ngã xuống, ta còn bận doanh cái giám a.
Sở Gia Huy vừa nói vừa cười đi tới Lâm Hy bên người, tự mình ngồi xuống ghế, ta vẫn là ở chỗ này bồi tiếp ngươi đi, để tránh tiểu tử ngươi cô đơn tịch mịch.
Chỗ này có biểu ca là được rồi, ngươi không phải nói còn có cái mấy cái quảng cáo muốn nói sao?
Lâm Hy nhìn xem Sở Gia Huy nói.
Sở Gia Huy nhíu mày nhìn Lâm Hy một cái, ngươi nha đây là đuổi ta đi đâu?
Mẹ nó không tiếp quảng cáo làm sao kiếm tiền a?
Lâm Hy cười mắng một câu, cũng là nhìn không ra sơ hở gì.
Tiểu tử này cũng là diễn kỹ phái, Sở Gia Huy cũng không có cơ cầu, đứng dậy nói, đây chính là tiểu tử ngươi để ta đi, quay đầu đừng nói ta đem ngươi một người ném tại bệnh viện a.
Yên tâm, sẽ không, kiếm tiền trọng yếu.
Lâm Hy cười hát hát nói,
đem người đuổi đi về sau, ta cùng Lâm Hy cái này mới thở dài một hơi.
Xác nhận hắn rời đi ta cái này mới ngồi trở lại đến bên giường, nhìn xem Lâm Hy hỏi, tiếp xuống ngươi định làm như thế nào?
Đại sư, ngài phải giúp ta.
Lâm Hy bắt lại cánh tay của ta nói, tên Vương bắt đạn này vậy mà muốn dùng phương thức như vậy hại chết ta, nếu là ta cùng cảnh sát nói như vậy, bọn họ nhất định cảm thấy ta là bệnh tâm thần.
Lời này, nói thật cũng không ma bệnh. Dù sao loại này thần không biết quỷ không biết giết người phương thức thực sự là quá quỷ dị, người bình thường cũng sẽ không tin tưởng, huống chi hắn hiện tại cũng không có xảy ra chuyện gì, liền càng không thể lập án.
Nếu là chính hắn đi báo cảnh lời nói, hơn phân nửa sẽ còn để người cảm thấy tiểu tử này có cái gì bị hãm hại chứng vọng tưởng loại hình.
Bất quá, cũng không phải một điểm chỗ đột phá đều không có a.
Dịch Mộng Điệp không phải chết oan sao?
Chỉ cần tìm được hắn giết hại Dịch Mộng Điệp chứng cứ không phải tốt.
Dịch Mộng Điệp khi còn sống là bị xe tải đè chết, ta lúc này nhìn xem Lâm Hy hỏi, cái này Sở Gia Huy có hay không xe tải?
Hoặc là mở xe tải bằng hữu?
Hắn không có, thế nhưng trong nhà hắn có rất nhiều, trong nhà hắn chính là hoa quả khô chuyển đứng.
Nghe thấy lời này ta lập tức có hy vọng, cái này liền đơn giản nhiều.
Chỉ cần xác định Dịch Mộng Điệp tử vong thời gian, lại đem thi thể của nàng đào ra nghiệm một nghiệm chẳng phải sẽ biết.
Liên tại ta chuẩn bị cho Thẩm Phúc Sinh gọi điện thoại thời điểm, hai thân ảnh đi đến.
Nha,
Thiếu Dương, ngươi còn ở đây?
Các ngươi tới vừa vặn.
Ta vội vàng đem hai cảnh sát đón bảo, bọn họ là đến cho Lâm Hy làm cái ghi chép.
Chuyện gì a? Một người trong đó tò mò hỏi.
Hung sát án.
Nghe đến ba chữ này hai người đều mở to hai mắt nhìn, nghiêm trọng như vậy.
Ta cũng không có mập mờ, đem sự tình từ đầu đến cuối cùng bọn họ giải thích một lần, bao gồm chuyện tối ngày hôm qua cùng nhau giải thích rõ.
Nếu là người khác những lời này quả quyết không thể tin, thế nhưng bọn họ rõ ràng ta là làm cái gì, cũng biết bản lãnh của ta, cho nên nghe nói về sau lúc này liền coi trọng.
Chúng ta một hồi trở về liền cùng An Cục hồi báo tình huống.
Ta cùng ngươi cùng một chỗ trở về hồi báo a, ngươi ở chỗ này trông coi, ta cảm thấy tiểu tử kia không có ý tốt, nói không chừng sẽ còn trở về.
Ta nhìn xem hai người dặn dò.
Thiếu Dương, tiểu tử ngươi không làm cảnh sát thật đáng tiếc, một người trong đó vừa cười vừa nói.
Đừng nói nhảm, nhanh a.
Ta lôi kéo người kia liền đi ra ngoài, vẫn không quên căn dặn người ở bên trong. Điền Sung, ngươi nhất định đem người coi chừng, liền xem như đi về lúc ở, cũng phải tại cái này trong phòng bên trên.
Đi.
Cùng đi theo đến cục cảnh sát về sau chúng ta thuận lợi nhìn thấy An Nhân, đem sự tình tiền căn hậu quả lại nói một lần, An Nhân biểu lộ cũng nghiêm túc.
Ngươi nói cái kia ngã tư đường ở đâu?
Chúng ta hiện tại liền xuất cảnh.
An Nhân quyết định thật nhanh, ta tranh thủ thời gian mang theo hai xe người hướng về Dịch Mộng Điệp nghĩa địa đi.
An Cục, cũng chính là ngươi, cái này nếu là đổi lại người khác cũng sẽ không tin tưởng ta nói những lời này trên xe, nhìn xem An Nhân vừa cười vừa nói.
Cũng chính là tiểu tử ngươi, đổi lại người khác ta cũng không tin bọn họ nói.
An Nhân vừa cười vừa nói.
Ngài thân thể không có vấn đề gì đi?
Ta nhìn xem An Nhân hỏi.
Đã không có chuyện gì, lần trước may mắn mà có ngươi a.
Nói đến chỗ này An Nhân thở dài một cái, cũng không biết gần nhất đây là làm sao vậy, chỗ nào cũng không quá bình a.
Yêu giới 1000 năm một lần hạo kiếp liền một tới, có thể bình yên đi đến nơi nào?
Những cái kia yêu vật vốn là không có gì nhân tính, hoặc chính là nghĩ đến cướp đoạt ngân hạnh tử, tìm cho mình cái che chở chỗ, hoặc chính là nghĩ đến dù sao đều phải chết, kéo mấy người đệm lưng.
Bất quá những lời này ta cũng sẽ không nói cho An Nhân, mặc dù hắn cũng không phải cái gì người chủ nghĩa duy vật, nhưng dù sao cũng là người bình thường.
Ai biết được?
Ta thản nhiên nói.
Xe rất nhanh liền đến hiện trường, thế nhưng mẹ nó tà cái cửa, tối hôm qua liền tại bên cạnh trong rừng cây ngôi mộ hôm nay vậy mà không có.
Thiếu Dương, ngươi nói phần mộ đâu?
An Nhân nhìn ta một mặt mộng bức mà hỏi.
Nói thật, không riêng gì hắn mộng bức, ta mẹ nó cũng mộng bức đây, phần mộ đâu?
Đêm qua ta nhìn có thể là thật sự rõ ràng, làm sao hôm nay vừa đến đã không có.
Chúng ta một nhóm 4-5 cái cảnh sát, còn đi theo hai cái pháp y lúc này đều tại ven đường bên trên đứng.
Ta có chút không tin tà, chỉ vào tối hôm qua địa phương nói, liền tại cái này một mảnh.
Mà còn các ngươi nhìn, cái này rừng cây nhỏ đất là bị người lật qua lật lại qua.
Trên đất đất rõ ràng là mới đất, còn mang theo chút tạp bước, ta hoài nghi có người trong đêm đem thi thể đào đi.
Cái này đất xác thực rất canh, nếu quả thật như Thiếu Dương nói tới chỗ kia chôn hơn người lời nói, hẳn là có vết tích lưu lại, chúng ta cẩn thận tìm xem, nhất định có thể phát hiện dấu vết để lại. Pháp Ý ngồi xổm người xuống sờ lên trên đất bùn đất nói,
mấu chốt là cái này nguyên một mảnh rừng cây nhỏ đất đều là bị lật qua lật lại qua, cho nên chúng ta cái này mới không quá tốt hạ thủ, ta dựa vào ký ức vòng lên cùng một chỗ địa phương.
Hai cái pháp y liền bắt đầu kiểm tra,
người còn lại thì là đi xung quanh tìm manh mối đi. Mà lúc này ta cảm giác được chính mình trên cổ tay dây đỏ lại bắt đầu phát lạnh, tranh thủ thời gian tìm cái bóng chỗ đem bên trong dịch ngậm điệp phóng ra. Nàng hướng về ta lắc đầu, không tại chỗ này, thân thể của ta không tại nơi này. Ta trầm ngâm một tiếng, quả nhiên là bị người rời đi. Mã Đức, cái này Sở Gia Huy có chút ý tứ a. Vẫn là nói hắn vẫn luôn đang chú ý Lâm Hy động tĩnh. Chương 528, vượt quá giới hạn. Chương 528, vượt quá giới hạn. Nghĩ đến đây, ta tranh thủ thời gian để An Nhân cho Điền Sung gọi điện thoại. Tốt tại điện thoại rất nhanh liền bị tiếp lên, ta cầm điện thoại hỏi, "Điền Sung, ngươi bên kia có cái gì tình huống sao?" "Không có a, tất cả bình thường, tiểu tử kia ngủ rồi, ta liền tại ngồi bên cạnh đâu." "Ngươi đem y tá gọi tới hỏi một chút hôm nay có cần hay không chuyển dịch đổi thuốc gì đó, nếu như không cần liền cân nhắc trực tiếp khóa lại, đừng để bất luận kẻ nào đi vào." Ta đối với điện thoại không yên tâm dặn dò. "Nghiêm trọng như vậy sao?" Đầu điện thoại kia Điền Sung hơi nghi hoặc một chút. Ngược lại là một bên nam nhân, đối với điện thoại nói, "Theo Thiếu Dương nói đi làm. Bảo vệ bách tính an nguy là chức trách của chúng ta." "Là." Đầu điện thoại kia Điền Sung trả lời dứt khoát một tiếng. Ta cảm kích nhìn An Nhân một cái, cũng là bởi vì ta cùng hắn quan hệ tốt, cho nên hai năm này cũng lấy được không ít tiện lợi. Có vết máu. Đúng lúc này, pháp y bên kia cũng chuyển tới thông tin. Chúng ta đi qua thời điểm hắn chính đem một chút bùn đất hướng trong túi trang, những này pháp y cái mũi đều láo lỉnh, có thể nghe được người bình thường người không thấy hương vị. Cái này một mảnh đất đai có rõ ràng vết máu, hẳn là người chết, bất kể là ai, trước cầm trở về xét nghiệm một cái lại làm cái DNA so với liền biết, pháp y một mặt hưng phấn nói. Với hắn mà nói, hiện trường phát hiện án tất cả phát hiện đều là chuyện tốt. Những người còn lại tìm một vòng, cũng là có người mang về một chút vụn vặt lẻ tẻ đồ vật, có người phát hiện bị chôn dưới đất cho tàn cùng một khỏa bị hun đen cây. Đây cũng là những cái kia vòng hoa đốt cháy vết tích, dù sao đồ chơi kia điểm xấu, người bình thường sẽ không trở về cầm, mà còn vật kia cũng không tốt cầm. Tiểu Lý, Tiểu Vương, các ngươi phụ trách tại cái này một mảnh thăm hỏi xung quanh dân chúng, xem bọn hắn tối hôm qua có hay không trải qua nơi này. Là, hai người dứt khoát lái xe đi phụ cận thăm hỏi. An Nhân nhìn ta cẩn thận từng ly từng tí mà hỏi, "Thiếu Dương a, ngươi còn biết điểm khác sao? Ví dụ như thi thể này đi đâu?" Nếu có thể tìm tới thi thể lời nói, vụ án này liền đơn giản a. An cục, ta cảm thấy chúng ta hiện tại có lẽ phải người đi theo dõi ta nói cái kia Sở Gia Huy mới là. Còn có trong nhà hắn vận chuyển hàng hóa đứng, cũng phải thật tốt tra một chút a. Ta nhìn xem An Nhân nói, ta mẹ nó nếu có thể biết thi thể ở đâu lời nói, ta hiện tại chẳng phải trực tiếp đi qua sao? Mặc dù ta cũng sẽ tính toán, thế nhưng ta cũng không phải là thần tiên, cũng không thể chuyện gì đều biết rõ. An Nhân lúc này an bài lên nhiệm vụ, lại đánh ra mấy cái điện thoại. Mà ta cũng tiếp đến một cái điện thoại, là Lý Quân đánh tới, "Thiếu Dương, ngươi có thời gian không?" "Thế nào?" Ta gọn gàng dứt khoát mà hỏi. "Không có chuyện gì, chính là muốn mời ngươi ăn một bữa cơm." Lý Quân tại đầu bên kia điện thoại nói, "Thế nhưng giao tình nhiều năm như vậy, ta một cái liền đã hiểu tiểu tử này có vấn đề. An cục, vụ án này các ngươi trước kiểm tra, bệnh viện bên kia tốt nhất là để hai người thay phiên trông coi, bảo đảm Lâm Hy an toàn. Những các ngươi trước theo vào một cái, ta hiện tại có chút việc phải trở về một chuyến." Ta nhìn xem An Nhân xin lỗi nói. An Nhân hào phóng đồng ý, để ta có việc bận trước đi làm việc. Ta cũng nghiêm túc, một chân chân ga liền hướng về cùng Lý Quân ước định địa phương đi. Vẫn là phía trước thường đi nhà kia tiệm lẩu, vừa vào cửa ta đã nhìn thấy Lý Quân tiểu tử này đỏ hừng mắt đang uống rượu. Trong nồi màu đỏ đế canh lăn lộn, thịt cùng rau dưa ở bên trong trên dưới tung bay, nhìn xem để người thèm ăn nhỏ dãi. "Nói đi, xảy ra chuyện gì?" Ta nhặt lên đũa kẹp một mảnh thịt bò liền dồn vào trong miệng, bất quá cũng chỉ là một mảnh mà thôi. Lý Quân nhìn ta, nửa ngày mới lên tiếng nói, "Lâm Song Hỉ nàng vượt quá giới hạn." Nghe thấy lời này ta khiếp sợ nhìn về phía Lý Quân, trong lúc nhất thời không biết nên làm sao tiếp tra. Nếu là chuyện khác lời nói vẫn còn dễ làm, thế nhưng cái này dính đến nhân gia hai phu thê, liền có chút khó giải quyết, mà còn không đối. Các loại, ta hình như nhớ ra cái gì đó. Lần trước tại phố buôn bán thời điểm, ta nhìn thấy Lâm Song Hỉ cùng Giang Tạ cùng một chỗ. Thế nhưng ta nhớ kỹ Giang Tạ đã chết à, mà còn cái này Giang Tạ không phải phía trước bao nuôi Lâm Song Hỉ cái kia giáo sư lão bà nhân tình sao? Liền xem như Lâm Song Hỉ nghĩ quần muốn vượt quá giới hạn, cũng không nên lựa chọn người này à, nàng có lẽ sợ hãi cái này nhân tài đúng á. Tâm ta chìm xuống, nhìn xem Lý Quân hỏi, bị ngươi bắt đến, ngươi có chứng cứ sao? Lý Quân cười khổ một tiếng, ngươi cảm thấy ta sẽ vô duyên vô cớ nói lời như vậy sao? Đang lúc nói chuyện, Lý Quân lấy điện thoại ra ném cho ta, phía trên là một tấm Lâm Song Hỉ cùng một cái nam nhân ăn đồ ngọt hình ảnh, thế nhưng bởi vì góc độ vấn đề ta nhìn không thấy nam nhân kia mặt. Có thể là trong hình Lâm Song Hỉ chính cười ăn nam nhân dùng thìa đốt cho nàng đồ ngọt, cái này đã đủ để chứng minh hết thảy. Chỉ là cái bóng lưng kia, ta luôn cảm thấy có điểm giống là Giang Tạ. Chắc không được Lý Quân tiểu tử này khó chịu thành dạng này, nguyên lai là hắn chính mắt thấy a cái này, nếu là đổi lại là ta lời nói, đoán chừng cũng sẽ thụ không được. Thiếu Dương, ta biết ta không phải cái nam nhân, nàng nếu là thật có người thích trực tiếp nói cho ta không phải tốt. Ta thả nàng đi a. Lý Quân lau nước mắt nói, nghe ta một trận xót xa trong lòng, tiểu tử này cũng có hắn không dễ dàng a. Thời gian kế tiếp, ta không nói gì, vẫn bồi tiếp hắn uống rượu, cũng liền cố thân thể này sẽ không say, bằng không mà nói ta có thể cùng không được hắn. Uống hơn 2 giờ, tiểu tử này rốt cục là gục xuống bàn, ta gọi tới lao bản tính tiền, đem người này thu được xe. Tốt tại lần trước đi qua nhà hắn, bằng không mà nói ta còn thực sự không biết nên làm sao đi. Đem người khiêng về nhà sau đó ta ngay tại Lý Quân trên thân sở chìa khóa đâu, cửa phòng mở ra. Đây là làm sao vậy? Làm sao uống nhiều như thế? Gọi điện thoại cũng không tiếp.
Lâm Song Hỉ một bên đoán giận một bên liền muốn đem người tiếp nhận đi, nàng gầy như vậy nhỏ làm sao có thể khiêng đến động Lý Quân. Phòng ngủ ở đâu? Ta đem người dịu vào đi thôi. Ta lúc này đối Lâm Song Hỉ nói. Lâm Song Hỉ chỉ một cái phương hướng, ta đem người dịu vào đi đặt lên giường, Lâm Song Hỉ tranh thủ thời gian giúp hắn thoát áo khoác cùng giày. Nhìn xem một màn này ta ngược lại là không cảm thấy Lâm Song Hỉ giống như là vượt quá giới hạn bộ dạng, mấy phút về sau, ta ngồi ở phòng khách trên ghế sofa, Lâm Song Hỉ đưa cho ta một chén nước, thiếu dương, làm phiền ngươi. Không phiền phức. Ta đem nước tiện tay để lên bàn, sau đó nhìn xem Lâm Song Hỉ hỏi, Song Hỉ, ngươi gần nhất có chỗ nào không thoải mái hay không? Làm sao vậy? Ta rất tốt ta. Lâm Song Hỉ nhíu mày nhìn về phía ta, sau đó kéo lại cánh tay của ta, ngươi có phải hay không từ trên người ta nhìn ra đến cái gì? Nghe lấy nàng ta lắc đầu liên tục, không phải, ta chính là hỏi một chút. Lý Quân đã nói gì với ngươi? Lâm Song Hỉ nhíu mày hỏi. Nữ nhân này cũng là rất nhạy cả người, tự nhiên biết ta hỏi như vậy nàng là có nguyên nhân.